Chương 612, lên ảo ảo giá cả hoàng kim nô lệ bán trận là đa la thú nhai bên trong loại cỡ lớn nhất nô lệ bán trận một trong, Tiểu Bạch lần này mua sắm nô lệ liền định lựa chọn ở chỗ này. Sở dĩ lựa chọn tại hoàng kim nô mua là bởi vì hoàng kim nô marketing chính sách, bọn hắn độc quyền bán hàng tinh phẩm nô lệ, bọn hắn cùng cái khác nô lệ bán trận có khác nhau, bán nô lệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, cũng không bán nô lệ bình thường. Hoàng kim nô lệ bán trận là đa la trong thành giả, đã nhiều năm như vậy, y nguyên sừng sững, lên phía sau là số cá quý tộc tại chèo chống, trong đó không thiếu nghị viên cùng lớn nghị viên, phi thường đáng giá tín nhiệm, thậm chí còn cung cấp nuôi dưỡng lấy một chi cực kỳ khổng lồ bắt nô đội, tại toàn bộ sa mạc đại lục phạm vi bên trong vơ vét nô lệ. Bởi vì tinh phẩm chính sách, nô lệ bình thường đều sẽ bị giết chết, chỉ để lại chất lượng tốt nô lệ, điều này sẽ đưa đến hoàng kim nô lệ giá cả đều phi thường cao, dù sao người ta cũng không nguyện ý lô vốn, sẽ đem nô lệ bình thường tiền thêm đến tinh phẩm nô lệ trên thân. Cho dù giá cao chót vót, nhưng ở Đa La trong thành, vẫn là chạy theo như vịt, không có điểm nội tình ai dám đến hoàng kim nô đến mua nô lệ, nói một cách khác, có thể tới hoàng kim nô mua nô lệ người, vậy cũng là không phú thì quý, không quan tâm kia hai tiền. Tiểu Bạch mang theo bà tổ cùng đi tới hoàng kim nô lệ bán trận, hắn đã sớm nghe ngóng, bán giữa sân chia làm hai bộ phận, một cái là phổ thông bán trận, một cái là nội bộ phòng đấu giá. Xét thấy là nhóm đầu tiên nô lệ dũng sĩ ra đấu, cần phải là tinh phẩm, dạng này mới có thể đánh ra tên tuổi đến, cho nên Tiểu Bạch lợi dụng mình thân phận quý tộc đả thông quan hệ, tiến vào nội bộ phòng đấu giá. Nội bộ phòng đấu giá không lớn, so với bên ngoài công khai ghi giá nô lệ bán trận cần phải ít hơn nhiều, bất quá nơi này trang trí càng thêm xa hoa, để cho người ta xem xét liền có loại cao quý cảm giác, Tiểu Bạch âm thầm cảm thán, khó trách tên nô lệ này bán từ trường sống sót lâu như vậy, marketing thủ đoạn đúng là có chút. Bên ngoài bán trận, nô lệ công khai ghi giá, lúc nào giao dịch đều có thể nội bộ phòng đấu giá lại khác biệt, nô lệ chất lượng tốt hơn, tổ chức thời gian cũng không phải cố định, muốn tích lũy tập một đợt nô lệ mới có thể đấu giá, chuyên môn cung ứng quý tộc cần thiết. Tiểu Bạch tới hơi trễ, đấu giá hội đã bắt đầu. Trên bàn đứng đấy cái biểu lộ thấp thỏm, tướng mạo yêu diễm, trước sau lồi lõm, làm cho nam nhân điên cuồng ngư vận. Loại này nô lệ là các quý tộc yêu nhất, nhưng lại không phải Tiểu Bạch mục tiêu. Hắn tại người phục vụ dẫn dắt dưới, thản nhiên đi vào mình chuyên toàn ngồi xuống, cùng bà tổ đứng ở phía sau hắn. Theo một phen hô to gọi nhỏ, bưu vật bị người giá cao quay đi, vua xuống bưu vật người không thể nghi ngờ sẽ vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Liên tiếp ba cái nô lệ đều không phải là Tiểu Bạch muốn, để hắn cảm giác có chút nhàm chán. Quý tộc khác thì rất vui vẻ. Tiểu Bạch mở ra một trương gia thú giấy, trên đó viết sa mạc văn tự, đại khái giới thiệu một chút hôm nay muốn đấu giá nô lệ tình huống. Thông qua một trương gia thú giấy cũng có thể nhìn ra hoàng kim nô tài đại khí thô, gia thú giấy giá cả không ít, bình thường chỉ là tại chuyện quan trọng bên trên mới sẽ sử dụng, mà hoàng kim nô vậy mà dùng để tuyên truyền sản phẩm, cái này rất lợi hại. Hạng tư nô lệ đi lên, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, thu hồi gia thú giấy, ngồi thẳng người. Lần này đi lên là đại hán, thân cao chừng 2 mét, toàn thân trên dưới tràn đầy cơ bắp, cổ rất thô, ánh mắt tựa như dã lang, xem xét cũng không phải là hạng thông thường. Tiếp xuống bán đấu giá là cái nam nô, hắn là cái đạo phạm, trong sa mạc hung ác các ôn, từng tay không giết chết qua ba tên thần chiến sĩ, tự thân thì là người bình thường, biết hắn người tự nhiên biết, không biết hắn người cũng không cần biết tên của hắn, hắn hiện tại bất quá là cái nô lệ. Người chủ trì một phen giới thiệu đưa tới quý tộc tiếng cười khẽ, đúng vậy à, vô luận trước đó người này cỡ nào hung tàn, cỡ nào nổi danh, hắn hiện tại cũng bất quá là cái nô lệ mà thôi. Giá tiền của hắn là 1000 mai kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 mai kim tệ, hiện tại giá bắt đầu. Người chủ trì lớn tiếng hô. Theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, các quý tộc nhao nhao bắt đầu kêu giá, giá cả rất nhanh liền thăng lên đến 2000 kim tệ, giá cả lên cao dần dần chậm lại. Tiểu Bạch quan sát một hồi, quay đầu mắt nhìn cuồng cùng bà tổ, nhẹ giọng hỏi, hắn thế nào, nuôi cấy một chút có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tất cả nghe theo ngươi, đại ca. Bà tổ thật thà nói, cảm giác vẫn được, có thể nuôi dưỡng một chút. Cuồng không phải rất quan tâm nói, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin, người nào đến hắn trong tay, hắn đều có lòng tin bồi dưỡng thành cường đại chiến sĩ. Vậy liền cầm xuống. Tiểu Bạch giơ tay lên bên trong bảng hiệu, 4000 kim tệ. Hắn trực tiếp tại hiện tại giá cả bay lên một phen, mục đích đúng là bức lui cái khác người cạnh tranh. 4500 kim tệ. Tiểu Bạch tiếng nói vừa dứt liền có người đi theo hô, để Tiểu Bạch không khỏi ngây người, hắn nhìn quanh một chút, không ít người đều đứng đấy, che lại hắn ánh mắt, không thấy được đến cùng là ai đang kêu giá cả. Cái này lại còn có người dãy, thêm giá cả cũng không ít, Tiểu Bạch nhún vai, tiếp lấy hô, 5000 kim tệ. 5500 kim tệ. Lại là vừa dứt lời liền có người tăng giá, Tiểu Bạch chân mày hơi nhíu lại tới, hắn cái giá tiền này không tính thấp, đây là nô lệ, cũng không phải dũng sĩ ra đấu, 5000 kim tệ mua cái nô lệ, lại còn có người tăng giá, cái này tương đối thú vị. 6000 kim tệ. Tiểu Bạch thử thăm dò hô, 6.500 kim tệ. Nghe được tăng cường cùng hắn thanh âm vang lên tiếng gọi giá, Tiểu Bạch lập tức liền hiểu được, đó là cái cố tình nâng giá, hắn ẩn ẩn từ thanh âm bên trong nghe được vẻ hưng phấn, trên bàn nô lệ phải cùng người này có chút quan hệ. A, chơi như vậy liền không có ý nghĩa a, vậy liền không mua chứ sao? Tiểu Bạch ánh mắt lấp lóe, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Trên bàn người chủ trì đợi đã lâu, một mực không nhất định định ra giá cả, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tiểu Bạch phương hướng, để Tiểu Bạch cười lạnh, sao thế, cầm ai làm đồ đần đùa nghịch đâu? Liền không hô, thích thế nào điện, cố tình nâng giá còn khiêng ra lý tới. Kỳ thật trong phòng đấu giá người đều biết làm sao chuyện, chỉ là không nói mà thôi, đều là quý tộc, có mình con đường nơi phát ra, việc này cùng bọn hắn cũng không có gì quan hệ, xem náo nhiệt liền tốt, không ai sẽ đần độn đi nhắc nhở. Người chủ trì nhìn thấy Tiểu Bạch là thật không gọi giá, lập tức liền bất đắc dĩ, sắc mặt khó coi há mồm dự định giá, không nghĩ tới lúc này xảy ra vấn đề. Một người đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía xếp sau, lớn tiếng hô, vừa rồi ai kêu 6000 kim tệ, vô xuống đến, nô lệ này ta từ bỏ. Tiểu Bạch nghiêng đầu, xuyên thấu qua giữa đám người khe hở, thấy được cái kia đứng người lên người trẻ tuổi, bộ kia tùy tiện dáng vẻ cũng là không có người nào, lên nào hào giá cả về sau, lại còn như thế hung hăng ngang ngược, thật sự là buồn cười. Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, lớn tiếng nói ra, tặng cho ngươi, ta nghèo, mua không nổi, 6.500 kim tệ, tặng cho ngươi, đi mua đi. Vốn đang tại khe khẽ bàn luận lấy đám người đột nhiên an tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt mang theo loại kinh ngạc, tựa hồ không thể tưởng tượng Tiểu Bạch cũng dám nói lời như vậy. Chương 613, không nể mặt mũi Tiểu Bạch không biết người tuổi trẻ kia, những người khác thế nhưng là nhận biết, gia hỏa này là đại nghị viên nhi tử, tên gọi còn dự, ý và phụ thân của mình là đại nghị viên, tùy tiện vô cùng, một bộ ai cũng không phục bộ dáng. Còn phụ thân chỉ có hắn như thế một đứa con trai, 100.000 mẫu khóa thứ nhất mầm, vậy đơn giản là sủng đến trên trời, vô luận còn dự làm ra cỡ nào hoang đường sự tình đến, phụ thân của hắn kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn chủ đi. Vị này đại nghị viên chính là Hoàng Kim Nô phía sau đông ra một trong, còn tại phòng đấu giá tùy tiện cũng không phải lần một lần hai, mọi người cũng đều đã quen thuộc, bởi vì đại nghị viên nguyên nhân, mọi người cũng không nguyện ý cùng còn gì so đo. Nhưng những này Tiểu Bạch không biết à, nếu như biết chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao hắn mục đích chính là thành lập thế lực của mình, sau đó đem Đa La thành làm loạn, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ sa mạc đại lục thế cục. Quan mới đến đốt ba đống lửa, một cái thế lực mới quật khởi, cần bàn đạp, Tiểu Bạch đang lo không ai đối đâu, còn vừa vặn sẽ đưa lên cửa, đơn giản mở sâm tử. Mặc dù Tiểu Bạch cũng không biết thân phận, khả năng ngồi ở chỗ này tham gia bán đấu giá người liền không có một cái là đơn giản, kém cỏi nhất cũng muốn là ca quý tộc, còn hắn là ai, đổi lại nói. Tiểu Bạch hiện tại tâm lý trạng thái hoàn toàn chính là không chê chuyện lớn, dù sao sự tình gây càng lớn hắn liền càng vui vẻ, kế hoạch liền càng thuận lợi. Còn bị Tiểu Bạch tức giận gần chết, trên bàn bán đấu giá nô lệ thế nhưng là dưới tay hắn bắt nô đội bắt được, bán đi về sau có thể được đến không ít chia hoa hồng, tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt, phía trước nhìn xem giá cả dậy không nổi, trong lòng của hắn sốt ruột, đúng lúc đụng phải Tiểu Bạch cái này toàn đại đầu. Hắn liền động ý đồ xấu, lên ảo ảo giá cả. Không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch xem thấu hắn cho xiếc, không thêm giá, trực tiếp liền để nô lệ này nát tại hắn trong tay, cái này có thể chịu à? Đương nhiên không thể a. Nói đùa, cái này nếu là nát trong tay, không nói mình có thưởng hay không tiền, liền nói trên mặt mũi cũng không qua được à, hắn nhưng là con đại nghị viên con trai độc nhất, mặt mũi này gánh không nổi. Thế là con hàng này liền phạm nhị, trực tiếp đứng người lên, dự định ép mua ép bán. Không nghĩ tới người ta Tiểu Bạch căn bản không quan tâm hắn, một câu cho chắn trở về. Ta có để ngươi mua, là cho mặt mũi ngươi, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói. Tiểu Bạch vừa nói như thế, có liền biết hai tại ra giá, lập tức nhìn về phía Tiểu Bạch phương hướng, ánh mắt u ám nhìn xem Tiểu Bạch, uy hiếp nói. Nếu là Tân Bình ở chỗ này, khẳng định sẽ khuyên Tiểu Bạch không nên đắc tội bắt giữ, chân nhắn một điểm, hoa chút kim tệ đem nô lệ mua lại liền tốt, cho có cái mặt mũi tương đối tốt. Nhưng hôm nay đi theo Tiểu Bạch cũng không phải là Tân Bình, mà là cùng bà bạ tổ, hai người này tình huống như thế nào, bà tổ là cái thằng ngốc, hoàn toàn nghe theo Tiểu Bạch, cùng liền càng thêm không cần nói, căn bản cũng không phải là sa mạc đại lục người. Đừng nói là có, liền xem như Đa La thành thành chủ ở chỗ này, hắn cũng dám một bữa phách lên đi làm tử, cùng lắm thì chính là đào vong thôi, hắn liền thật đúng là không tin có người dám đuổi tới luân hồi đại lục đi. Không muốn chính là không muốn, chính ngươi dùng tiền mua đi chơi. Cùng cùng bạ tổ đều không sợ, làm chân thần Tiểu Bạch liền càng thêm không sợ, trực tiếp ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, một bộ lười biếng bộ dáng khoát khoát tay, khinh bạc đối với cột nói. Tốt, ngươi lợi hại, ngươi so ta còn lợi hại hơn. Nghe được Tiểu Bạch, cột thanh âm ngược lại trầm thấp, bất quá lời nói kia bên trong lửa giận là người liền có thể nghe được. Cột quay đầu nhìn về phía người chủ trì, hít sâu hai cái, dừng lại vài giây đồng hồ, mới nói ra, Lưu Phách, cái này có đại nhân cái này người chủ trì mặt mũi tràn đầy cười khổ, mồ hôi thuận cái chán trôi xuống dưới, hắn thật muốn tiến lên cho cọt đến lập tức. Tình huống hiện tại chẳng khác gì là đem người chủ trì phóng tới trên lửa nướng à, Lưu Phách, nói đến dễ dàng, người chủ trì dám tùy tiện hạ quyết định này à? Hắn không dám, bởi vì đây là tại dùng Hoàng Kim Nô danh dự đang vì cọt làm áo cưới, bình thường Lưu Phách đều sẽ đối với Hoàng Kim Nô tạo thành ảnh hưởng không tốt, càng thêm đừng bảo là như bây giờ tình huống, rõ ràng giá cả đều đã ra, kết quả tuyên bố Lưu Phách. Cái này đem để Hoàng Kim Nô trở thành cái chuyện cười lớn. Hoàng Kim Nô phía sau cũng không chỉ có phụ thân như thế một cái đông ra, vạn nhất truy cứu tới, các người chủ trì không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ trở thành trong sa mạc một bộ xương khô. Bọn gia hỏa này có bao nhiêu vô tình, cỡ nào thích tiền, người chủ trì lại biết rõ rành rành, tại quý tộc trong mắt, ân tình là không tồn tại, kim tệ mới là vĩnh hằng. Có phụ thân rất mạnh, nhưng so sánh lên Hoàng Kim Nô danh dự, cũng không thể coi là cái gì, nếu như có phụ thân làm trễ nải những người khác kiếm tiền, bọn gia hỏa này cũng sẽ liên hợp lại đem cái này đại nghị viên xé vỡ nát. Nhưng bây giờ không tuyên bố đi, đoán chừng cũng muốn lạnh lạnh, con tiểu tử này quá mức tùy tiện, một khi không hài lòng, tại chỗ giết chết hắn đều hoàn toàn có khả năng. Làm sao? Ta nói chuyện không dùng được đúng không? Người cũng rất lợi hại. Con nhìn thấy người chủ trì chậm chạp không nói lời nào, lập tức khó chịu, âm trầm mà hỏi, hắn cũng mặc kệ người chủ trì xoắn xuýt, hiện tại là cam đoan mình sẽ không bồi thường tiền mới được, mình mua mình tham gia quay nô lệ, không chỉ có mặt không có, tiền cũng mất. Chính ngươi lên nào hào giá cả, hiện tại muốn cái ta kiếm chuyện tình. Người chủ trì trong lòng chửi ầm lên, bất quá bây giờ nan quan vẫn là phải qua. Ở đây khách nhân đều là quý tộc, xem náo nhiệt đâu, giả bộ ngớ ngẩn là không thể nào, khẳng định phải cho cái trả lời chắc chắn mới được. Một cái là tương lai tất nhiên tử, một cái là hiện tại có khả năng tử, Kết quả cũng không quá tốt, nhưng sau một cái dù sao cũng so trước một cái tốt, đắc tội một cái đời thứ hai, dù sao cũng so đắc tội một đám đại lão mạnh đi. Người chủ trì rốt cục hạ quyết tâm, đối Cốt nói ra, "Cốt đại nhân, cái này không thể lưu phách, chỉ sợ ngài cần phải mua xuống tới mới được." "Ngươi nói cái gì?" Cốt phẫn nộ gầm thét một tiếng, hắn vừa mới bị một cái không biết từ nơi nào đụng tới ra hỏa chơi, không nghĩ tới một cái nho nhỏ người chủ trì cũng dám không nghe lời. Đi theo Cốt hộ vệ nhìn thấy Cốt tức giận như thế, lập tức cất bước tiến lên, dự định cầm xuống người chủ trì này, nhưng Cốt lại đột nhiên đưa tay ra, đem hộ vệ của mình cản lại. Hít sâu hai cái, bình phục một chút phẫn nộ cảm xúc, Cốt u ám nhìn xem người chủ trì, "Thật thú vị, là ta Cốt gương mặt này không dùng được rồi. Một chút xíu việc nhỏ cũng dám lột mặt mũi của ta, được, ta nhớ được ngươi, tiền này ta cho." Hắn đến còn không có ngốc đến cùng, biết cái này Hoàng Kim Nô bên trong có phụ thân hắn một phần, cho hắn trong nhà cung cấp không ít tín tệ. Tòa hạ trước đó, Cốt quay đầu nhìn Tiểu Bạch một chút, ánh mắt kia hung tợn, tựa hồ muốn Tiểu Bạch nuốt mất đồng dạng. Tiểu Bạch không sợ hãi, thậm chí còn cho hắn một cái khiêu khích mỉm cười, để Cốt đưa tay chỉ hắn, "Có muốn hay không ta giết chết hắn?" Cùng đi vào Tiểu Bạch bên cạnh thân, túi người tại Tiểu Bạch bên tai nói, "Không cần, cái này rất thú vị." Tiểu Bạch khoát khoát tay, nụ cười trên mặt trở nên càng sâu hơn một chút, tựa hồ nghĩ đến chuyện thú vị đồng dạng. Chương 614, quốc đảo dị tộc thú vị. Cô ngẩng đầu quan sát Cốt vị trí, sau đó lại nhìn một chút Tiểu Bạch, có chút không dễ lý giải, hắn là thật không nhìn ra nơi nào có thú vị, cứ như vậy đồng đốc, đi lên một bữa liền giải quyết, còn giữ hắn chó sủa, kỳ kỳ quái quái. Náo nhiệt kết thúc, người chủ trì trà sát đem mồ hôi trên trán, khẽ cắn môi, tiếp tục đấu giá. Hắn biết mình mới cách làm khẳng định bị người hưu tâm nhìn thấy trong mắt, chỉ hy vọng Hoàng Kim Nô Đông ra xem ở hắn là phòng đấu giá làm ra nhiều như vậy cống hiến tình huống dưới có thể bảo đảm hắn một mạng, cái khác cũng không có yêu cầu xa vời. Đấu giá như cũ tại tiếp tục, có thể Tiểu Bạch chú ý điểm nhưng từ trên bàn nô lệ chuyển đến Cốt trên thân, như là đã đuổi, vậy liền lại đắc tội ác hơn một điểm đi, nhìn ra hỏa này là có chút nội tình, vừa vặn coi hắn làm thành mình quật khởi bàn đạp. Theo ban đầu ra tiến trình, Tiểu Bạch cũng là vỗ xuống 5 tên cường tráng nam dục vọng lệ, chỉ bất quá 5 người này cùng trước đó có cái kia nô lệ không cách nào so sánh được, không cần kiểm nghiệm, dự mắt vừa nhìn liền biết không bằng người ta, cái này khiến Tiểu Bạch ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá cũng may cái này 5 cái nô lệ giá cả cũng không cao, thậm chí ngay cả cùng Tiểu Bạch tranh người đều không có mấy cái, Tiểu Bạch chỉ cần mở miệng kêu giá, những người khác liền sẽ bắt đầu trầm mặc, cái này thú vị một điểm để Tiểu Bạch đối với con thân phận tò mò. Trong phòng đấu giá người kém cỏi nhất cũng là quý tộc, mỗi một cái đều là nhân tinh, những người này sợ tuyệt đối không phải là bởi vì trong tay thiếu khuyết kim tệ nguyên nhân, mà là bởi vì không muốn quấy tiến hắn cùng Cốt dẫn đoán bên trong. Như vậy có thể để cho những này e ngại Cốt đến cùng là cái gì người đâu, đây thật là càng ngày càng thú vị. Cốt bởi vì mới bị Tiểu Bạch bày một đạo, cũng không nguyện ý lúc này lại đi làm Tiểu Bạch, tỉnh tái xuất làm trò cười cho thiên hạ, đến là hoàn toàn an tĩnh, cũng bất lực bài, cũng không lên tiếng, chính là an an tĩnh tĩnh ngồi. Bất quá Cốt không có đi, nói rõ hôm nay bán đấu giá nô lệ bên trong tất nhiên có hắn cần có. Quả nhiên, trong khi hắn nô lệ đều đã đấu giá kết thúc về sau, áp chụp nô lệ bị mang theo đi lên, lại là cái dị tộc nữ nhân. Mái tóc dài của nàng cùng con mắt đều là lục sắc, dáng người thon thả, trước sau lồi lõm, Tiểu Bạch mắt liếc một cái, một đôi đại bạch thỏ nói ít cũng có cái 36 dề, rất kết xuất, làn da bạch tích lũy, cái này cùng trong sa mạc người có bản chất khác nhau, dù sao trên trời lâu dài treo lớn như vậy cái mặt trời, sa mạc người làn da ít nhiều có chút biến thành màu đen, có thể nữ nhân này không giống, làn da của nàng phi thường bạch, trần trụi da cánh tay cùng trên đùi đều có màu xanh biết hình xăm. Nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Các vị đại nhân, các vị khách quý, tiếp xuống chính là các ngươi chờ mong vẫn như cũ áp chụp vở kịch. Trong sa mạc thánh tộc, đại địa bên trên sùng nhi, ước đạo dị tộc. Người chủ trì thanh âm tràn đầy kích tình, có chút phát ra thanh âm rung động, ngay cả mới đắc tội còn sự tình đều quên, một bộ sắp đi đến đỉnh phong bộ dáng. Không, không phải sắp, mà là nhất định sẽ đi đến đỉnh phong. Nghe được hắn giới thiệu, nhất là một câu cuối cùng ước đạo dị tộc, ở đây quý tộc nhao nhao thất sắc, thậm chí có không ít người lật ngược chỗ ngồi của mình đứng lên, dò xét lấy thân thể muốn càng thêm tới gần kia dị tộc nữ nhân. Tiểu Bạch nhìn một chút người chung quanh, lại nhìn một chút trên bàn nữ nhân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, những này phản ứng có chút lớn a. Xem ra nữ nhân này không phải đơn giản như vậy, bình thường tới nói, nhân loại đối với dị tộc đều sẽ có chút phản cảm, đây là kinh khủng cấp hiệu ứng đưa tới, mà quý tộc càng là như vậy, dù sao dị tộc đối với nhân loại cũng không hữu hảo, nhưng nhìn bọn hắn thất sắc dáng vẻ, rõ ràng nữ nhân này có khác với cái khác dị tộc. Ta tin tưởng các vị đại nhân đều biết ốc đảo dị tộc, các nàng có cải biến thổ địa năng lực, nếu như nuôi dưỡng trong nhà, kia là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện cũng không cần ta nhiều lời, vô luận là dưỡng chi thú, hay là lấy ra làm hầu gái, đều là để cho người ta hâm mộ. Người chủ trì đối với hiện trường lựa nóng bầu không khí phi thường hài lòng, tiếp tục gọi thét lên. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Người nào không biết ốc đảo dị tộc là cái gì, nói giá tiền. Trong lòng ngứa một chút các quý tộc nhao nhao lớn tiếng quát mắng lên. Các vị đại nhân vội vã như thế, như vậy, chúng ta liền bắt đầu hôm nay cuối cùng một trận đấu giá. Ốc đảo dị tộc, lên giá 1 vạn mai kim tệ, mỗi lần tăng giá 2.000 mai kim tệ, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Người chủ trì hai mắt cơ hồ tuôn ra ánh sáng, gào thét hô. 2 vạn. 3 vạn. Ta ra 5 vạn, mọi người cho chút thể diện không muốn kiếm. Xéo đi, ngươi thì tính là cái gì, 7 vạn. Cơ hồ là một nháy mắt giá quy định 1 vạn kim tệ ốc đảo dị tộc liền bị thét lên 10 vạn kim tệ, tất cả mọi người là một bộ điên cuồng dáng vẻ, nhìn Tiểu Bạch trợn mắt hốt mồm, đều có tiền như vậy sao? Thứ gì đều là có hợp lý giá cả, đưa vượt qua 10 vạn kim tệ về sau, tiêu giá bắt đầu chậm lại, không còn là mấy vạn kim tệ thêm, biến thành mấy ngàn kim tệ, cuối cùng là trở nên bình thường một chút, bất quá dù vậy, cũng y nguyên cứ gọi vào 15 vạn siêu cao giá cả, đối với một cái nô lệ giá cả tới nói, phi thường khủng bố. Đương đến 15 vạn kim tệ thời điểm, có thể lại tiếp tục kêu giá người lắc đắc không có mấy, Tiểu Bạch ánh mắt dừng lại tại cột trên thân, hắn vẫn luôn không có đối với những nô lệ khác đấu giá kêu giá, như vậy mục tiêu của hắn hẳn là nữ nhân này. Chính như cùng Tiểu Bạch suy đoán, hoàng kim nô lệ đấu giá có cái quy củ, chính là mỗi lần áp chụp nô lệ không được quang, lưu cho người mua lớn nhất lo lắng, nhờ vào đó xào giá cao. Mà cột phụ thân làm hoàng kim nô đông ra, vẫn có thể tìm hiểu ra áp chụp nô lệ, cho nên cột trước kia liền biết hôm nay muốn đấu giá một cái ốc đảo dị tộc, đây cũng chính là hắn đi vào phòng đấu giá nguyên nhân, bằng không hắn mới sẽ không tới. Nô lệ bình thường căn bản là không có cách gây nên hứng thú của hắn, chỉ có ốc đảo dị tộc dạng này đỉnh cấp nô lệ mới có thể xứng với hắn có giá trị bản thân. 20 vạn. Cột giơ lên bài tử của mình, gọi ra một cái làm cho tất cả mọi người lùi bước bằng giá. Ốc đảo dị tộc rất khó được, cái này tất cả mọi người muốn thừa nhận, dù sao cái này dị tộc là đại địa sủng nhi, các nàng ẩn nút tại vô biên vô tận trong sa mạc, muốn tìm được khó như thăng thiên, nhưng vì như thế một cái dị tộc tiêu hết 20 vạn kim tệ, cái này có chút quá mức. Trực tiếp 5 vạn tăng giá cả, cơ hồ tất cả mọi người rút lui, lắc đầu thở dài. Cốt nhìn thấy không ai dám cùng hắn tranh, lập tức dương dương đắc ý, một mặt cao ngạo dáng vẻ, đây chính là quyền thế, đây chính là tiền chỗ tốt. Người chủ trì hít sâu một hơi, đang định mở miệng đã định cuộc mua bán này, lại ngoài ý muốn nhìn thấy có một cái thẻ bài từ đám người đằng sau giơ lên. 21 vạn kim tệ. Tiểu Bạch ngẩng đầu, mang theo mỉm cười, bình tĩnh hô lên giá tiền của mình. Dương Dương đắc ý cốt nghe được Tiểu Bạch thanh âm, lập tức cảm giác trên mặt của mình giống như bị người quạt một bạt tai, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó vừa nhìn về phía người chủ trì, càng thêm căm hận ra hỏa này. Nếu không phải người chủ trì tuyên bố chậm một chút, lại như thế nào sẽ bị người tăng giá, lúc này ốc đảo dị tộc liền hẳn là hắn. Chương 615, công chứng tài sản người chủ trì hiện tại trong lòng là đã sợ hãi lại phẫn nộ, hắn cười khổ nhìn cốt một chút, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, bất đắc dĩ thở dài, đây là đem mình vào chỗ chết bức ga cái kia không quen biết quý tộc, Tiểu Bạch, cũng thật sự là kiếm chuyện tình, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng cốt cứng rắn đối? Chẳng lẽ liền không thể cho mình một đầu sinh lộ a? Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá đấu giá vẫn là phải tiếp tục, người chủ trì dùng thanh âm run rẩy hỏi, còn có tăng giá sao? 25 vạn kim tệ. Cốt cắn răng nghiến lợi kêu lên, thanh âm kia như cùng đi từ ở trời đông giá rét bên trong. 26 vạn kim tệ. Tiểu Bạch rất bình tĩnh giơ lên bảng hiệu kêu lên. Cùng đứng sau lưng Tiểu Bạch, một mặt không quan trọng dáng vẻ, hắn căn bản cũng không biết kim tệ tác dụng, đối với hắn mà nói mấy chục vạn kim tệ cũng không bằng một đầu thịt khô tới lợi ích thực tế. Bạ bạ tổ cùng quần không giống, trợn cả mắt lên, hắn tại sao muốn đương dũng sĩ ra đấu, còn không phải bởi vì kim tệ, từ khi trở thành huyết tinh giác đấu trường số một tay chân về sau, hắn cũng là kiếm lời không ít, đủ để cho hắn vượt qua giàu có sinh sống, thế nhưng là đối mặt mấy chục vạn tiêu giá, hắn cảm giác chính mình là cái người nghèo, hay là đặc biệt nghèo loại kia. 30 vạn kim tệ. Cái giá tiền này chính là có tất cả tài sản, vì đạt được ốc đảo dị tộc, phụ thân hắn cho hắn một số tiền lớn, lại thêm mình tiền tiết kiệm, cũng chỉ có thể lấy ra 30 vạn kim tệ mà thôi. 31 vạn kim tệ. Tiểu Bạch đi theo cột không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không có nửa điểm bà động. Ta không tin. Cột đứng người lên, gỡ ra sau lưng hai tên hộ vệ, nhìn thẳng Tiểu Bạch, gầm thét lên, ta không tin ngươi có 31 vạn kim tệ, ngươi tại lầm dối, đáng chết rất rưởi, ngươi tại lầm dối. Ngươi không có cho nên ta không có a. Tiểu Bạch nháy mắt hỏi cột. Cột quay đầu trở lại đối với trên bàn đứng đấy người chủ trì hô, ta yêu cầu nghiệm chứng tư cách, đáng chết, ta yêu cầu kiểm tra thực hư hắn. Một cái phổ phổ thông thông quý tộc làm sao có thể xuất ra 31 vạn kim tệ. Người chủ trì cũng cảm giác có chút không thích hợp, hắn nhưng là chưa hề chưa thấy qua Tiểu Bạch, là một đấu giá hội người chủ trì, hắn gặp qua trong thành thị đại đa số quý tộc, còn lại những cái kia chưa từng gặp qua, hắn cũng đều biết đặc điểm, đây là hắn chuyên nghiệp. Tiểu Bạch quật khởi quá nhanh, dẫn đến của hắn nhân mạch lưới còn không có hoàn toàn mở rộng ra, các quý tộc đối với hắn đều chưa quen thuộc, người chủ trì trong tay không có tư liệu của hắn, tự nhiên cũng không nhận ra hắn. Tại Hoàng Kim Nô phòng đấu giá làm dối, loại chuyện này là tuyệt đối không thể chịu đựng, còn đến là nhắc nhở người chủ trì. Hắn vội vàng chạy hướng về phía hậu trường. Thời gian không lâu, một lão giả đi theo cột đi tới trên đài, mắt nhìn cột, sau đó nhìn phía Tiểu Bạch. Khúc, vị này cao quý đại nhân, xét thấy lần này đấu giá mức to lớn, chúng ta cần nghiệm chứng một chút ngài tư cách, xin ngài cung cấp hữu hiệu chứng cứ. Lão giả rất khách khí nói. Hắn cũng không biết Tiểu Bạch là ai, nhưng lại không dám đắc tội Tiểu Bạch, dù sao Tiểu Bạch gọi ra 31 vạn kim tệ giá cao, nếu như là giả cụ, lão giả sẽ không để cho Tiểu Bạch có cơ hội đi ra Hoàng Kim nô lệ bán trận, nhưng nếu Tiểu Bạch là đầu quá giang long đâu. Tại Đa La, Quá Giang Long chỉ chính là đến từ những thành thị khác đại phú hào, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đi tới Đa La Thành, hôn thành Đa La Thành quý tộc, bọn hắn mặc dù nhân mạch không hiện, trong tay kim tệ lại nhiều đến dọa người, lao giả chính là lo lắng Tiểu Bạch là như vậy Quá Giang Long, vạn nhất đắc tội đối với Hoàng Kim Nô cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiểu tử, đến, để chúng ta nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách. Cốt lộ ra nụ cười gằn, trong lòng của hắn chắc chắn, Tiểu Bạch tất nhiên không người có tiền gì, hoàn toàn chính là vì cho hắn tìm phiền toái mới đem giá cả gọi vào cao như vậy, nếu như nghiệm chứng tư cách, hắn nhất định phải chết. Đến lúc đó ốc đảo dị tộc hay là hắn. Đối với cốt nghe răng chó sủa, Tiểu Bạch hoàn toàn không quan trọng, đúng mai, đều không có đứng lên, y nguyên bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Đối với lao giả nói ra, không biết nạp đa tư kho tiền chứng minh thế nào, nếu như có thể mà nói, ngươi bây giờ liền có thể đi gọi nạp đa tư kho tiền người đến nghiệm minh tư cách của ta. Nạp đa tư kho tiền tự nhiên là có thể, còn xin ngài báo lên tính danh. Lão giả gật gật đầu, giải quyết việc chúng nói. Tiểu Bạch. Không có che giấu, Tiểu Bạch cứ như vậy thoải mái báo ra tên của mình, hắn mục đích hôm nay chính là vì khai hỏa tên tuổi của mình, hiện tại cơ hội này vừa vặn. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau hắn một người quay người vội vàng rời đi. Trong phòng đấu giá không ai rời đi, kỳ thật lúc này cùng cái khác quý tộc đã không có quan hệ, bất quá đã có náo nhiệt có thể nhìn, ai có nguyện ý rời đi, đương nhiên là muốn nhìn xong náo nhiệt mới đi a. Tại các quý tộc tiếng bàn luận xôn xao bên trong, có đưa tay điểm một cái Tiểu Bạch, sửa sang lại một chút bởi vì táo bạo mà trở nên xốc xếch quần áo, một lần nữa ngồi xuống. Thời gian chưa từng có quá lâu, tên kia người rời đi trở về, còn mang đến một người, người kia đi vào lão giả bên người, cùng lão giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau một phen, lão giả chỉ Tiểu Bạch, người kia ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một trương gia thú giấy, tại trước mặt của lão giả triển khai, để lão giả quan sát. Nhìn gia thú trên giấy đổ bật về sau, lão giả nhưng đi tới phía trước, vươn tay để ép, các quý tộc nhao nhao an tĩnh lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lão giả. Chúng ta mời tới nạp đa tư kho tiền đại biểu, đã nghiệm chứng vị này cao quý đại nhân tài sản, hiện tại từ nạp đa tư kho tiền đại biểu tự mình tuyên bố kết quả. Lão giả cao giọng đối với tất cả mọi người nói: "Nha, đến lớn mạch Trần thời điểm, tên kia điều chưa biết quý tộc, đến cùng có hay không đầy đủ tài sản đâu, thật kích động nha." Bọn hắn hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm tư. Nạp đa tư kho tiền đại biểu đem ra thu cuộn giấy lên, một lần nữa thả lại đến trong ngực nắp kỹ, sửa sang lại quần áo một chút, không nhanh không chậm đi vào phía trước, ho nhẹ một tiếng, hướng về phía tất cả ở đây các quý tộc lớn tiếng tuyên bố: "Trải qua chúng ta nạp đa tư kho tiền nghiệm chứng, quý tộc Tiểu Bạch có đầy đủ đấu giá mức đồng giá phẩm, đủ để thanh toán lần này đấu giá cần thiết kim tệ." Nghe được cuối cùng này kết quả, toàn bộ trong phòng đấu giá lập tức một mảnh xôn xao. Không ai sẽ hoài nghi nạp đa tư kho tiền đại biểu lời nói, nạp đa tư kho tiền lịch sử so Hoàng Kim Nô còn phải xa xưa hơn được nhiều, tín dự cũng là cực tốt, không thể là vì một cái tiểu quý tộc làm giả, cũng liền nói cái này gọi là Tiểu Bạch quý tộc, thật đúng là có được 31 vạn kim tệ, không, không đúng, là có được giá trị 31 vạn kim tệ đồng giá phẩm. Tiểu Bạch mặt mỉm cười, mỗi lần có người quay đầu nhìn lại, hắn liền sẽ ngạch thủ thăm hỏi. Hắn sớm đã đem kho tiền trong mật thất tài bảo tiến hành công chính là vì phòng ngừa cùng loại sự tình hôm nay, xem ra chính mình công việc không ngừng à không. Ta không tin. Hắn không có khả năng có nhiều như vậy kim tệ, không có khả năng. Còn đứng người lên lớn tiếng gầm hết lên, như là chó dại. Chương 616, nhất định phải xin lỗi còn như thế vừa gọi, nạp đa tư kho tiền đại biểu sắc mặt liền không lớn dễ nhìn, cái này thế nào còn dám công nhiên chất vấn mình đâu. Hắn. Còn đứng người lên đi đến Tiểu Bạch bên người, cư cao lâm hạ chỉ vào Tiểu Bạch, quay đầu đối với đặt lên nạp đa tư kho tiền đại biểu quát, một cái không biết nơi nào xuất hiện rất rưởi, ngươi cũng dám nói hắn có 30 mấy vạn kim tệ, ngươi là con mắt mù à. Đối mặt với con chỉ trích, Tiểu Bạch vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, khóe mắt quét nhìn đều không có phiết quật một chút, mặt mỉm cười, đem quý tộc hàm dưỡng triển lộ mười phần. Nạp đa tư kho tiền đại biểu bị quật tự dưng chỉ trích, mặt đã hắc thành đáy nổi, không nói lời nào nhìn xem quật biểu diễn. Các ngươi cũng đều là mù sao, một gia hỏa như thế, khả năng có 30 mấy vạn kim tệ. Quật lại hướng về phía trong sân các quý tộc lớn tiếng gào khóc nói. Bản đồ này pháo mở chính là thật bén lạc ga. Tiểu Bạch từ đáy lòng cảm khái, thua lỗ không phải là của mình nhi tử, nếu không ra đời thời điểm liền phải bóc chết, đây không phải kiếm chuyện á. Ở đây quý tộc mặc dù thế lực cũng không như quật phụ thân, nhưng bọn hắn nhân số nhiều à, bị một cái tên điên ngao ngao để tùy ý chửi rủa, tự nhiên là khó chịu, vì cuối cùng kia một điểm quý tộc mặt mũi, bọn hắn cũng không nói lời nào. Quật đại nhân, ngươi đến cùng còn có cái gì nghi vấn? Mắt thấy quật đã đem trong phòng đấu giá quý tộc đắc tội sạch sẽ, lão giả cũng không thể không lên tiếng. Ta chính là căn bản không tin hắn có 30 mấy vạn kim tệ, ta yêu cầu công khai chứng minh. Quật nền cổ hô. Lão giả cau mày, mở miệng còn dự định nói cái gì, lại bị nạp đa tư kho tiền đại biểu ngăn cản. Chúng ta kho tiền mặc dù có thể chứng minh quý tộc Tiểu Bạch tài sản, nhưng lại không thể công khai, tùy ý công khai thông tin của khách hàng, đây là tuyệt đối sẽ không được cho phép, mặt khác hành vi của ngươi đã chạm tới chúng ta nạp đa tư kho tiền danh giới cuối cùng, hiện tại ta có tư cách nói ngươi nghi ngờ nạp đa tư kho tiền công tín lực, ảnh hưởng tới danh dự của chúng ta yêu cầu ngươi làm ra công khai xin lỗi. Nạp đa tư kho tiền đại biểu rõ ràng biết quật thân phận, nhưng lại y nguyên không tiêu ngạo không tự tin nói. Đừng nhìn đại biểu chỉ là nạp đa tư kho tiền trung tâm nhân viên, hắn đi vào phòng đấu giá một khắc kia trở đi, đại biểu cho chính là nạp đa tư kho tiền, mà không còn là đại biểu chính mình. Dù là có là Đa La Thành đại nghị viên con trai độc nhất, cũng không thể công nhiên khiêu khích nạp đa tư kho tiền, nếu như không công khai xin lỗi, dẫn đến nạp đa tư kho tiền danh dự nhận lấy ảnh hưởng, không đơn giản hắn cái này đại biểu chịu không nổi, còn cùng hắn đại nghị viên phụ thân cũng ăn không được chỗ tốt. Làm có lâu đời lịch sử, lại như cũ có thể sừng sững tại sa mạc đại lục trong thành thị nạp đa tư kho tiền, nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, không ai có thể biết, đến cùng có nhiều tiền, cũng không ai có thể tính được thanh. Liền xem như Đa La thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội nạp đa tư kho tiền. Đối mặt với quật, nạp đa tư kho tiền đại biểu là không có chút nào sợ, trực diện nói, không chút nào nể tình. Ngươi dám đối với ta nói như thế, ngươi biết phụ thân ta. Quật nói tới một nửa liền bị nạp đa tư kho tiền đại biểu đánh gãy. Ta biết phụ thân ngươi là Đa La thành đại nghị viên, nhưng này không phải ngươi nhục nhã chúng ta nạp đa tư kho tiền lý do. Nạp đa tư kho tiền đại biểu không chút khách khí nói ra, không ai có thể ảnh hưởng tới nạp đa tư kho tiền danh dự về sau còn không trả giá đắt. Xin lỗi. Đại giới. Ha 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 ha. Ta không xin lỗi, ta muốn nhìn ngươi có thế để cho ta bỏ ra cái giá gì. Quật mặt mũi tràn đầy âm tàn nói. Như vậy, ta lấy nạp đa tư đại biểu thân phận, chính thức hỏi thăm ngươi, ngươi là có hay không đại biểu chính ngươi, cùng phụ thân ngươi, hướng nạp đa tư kho tiền tuyên bố khiêu chiến. Nạp đa tư kho tiền đại biểu thân thể đứng thẳng tắp, nhìn thẳng Cọt dâm tàn ánh mắt, không thối lui chút nào mà hỏi: "Ngươi cũng dám?" Cọt chỉ nạp đa tư kho tiền đại biểu, vừa chỉ mình, lửa giận ngập trời nói ra: "Ta..." "Đủ rồi!" hét lớn một tiếng đánh gãy Cọt. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy ở phía sau đài đi tới một khí vũ hiên ngang trung nhân nhân, hắn nhanh chân đi vào đặt lên, chỉ một ngón tay Cọt quát mắng, ngậm miệng. Cọt nhìn người tới, miệng nhuyễn động một chút, vậy mà thật đem lời muốn nói ra nuốt xuống, bất quá sắc mặt lại càng thêm âm tàn. "Ngươi dự định đúng tay chuyện này a?" Nạp đa tư kho tiền đại biểu trở lại nhìn xem trung nhân nhân, bình tĩnh hỏi. Hết thảy đều là hiểu lầm, Cọt chỉ là đứa bé, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì, hắn tuyệt đối không có hướng kho tiền tuyên chiến ý tứ. Trung nhân nhân đối mặt nạp đa tư kho tiền đại biểu chất vấn, lộ ra nụ cười hiền hòa nói: "Ngươi hắn không có tuyên chiến ý tứ a?" Nạp đa tư kho tiền đại biểu mí mắt cụ xuống, lần nữa đặt câu hỏi: "Ta, hắn chính là đứa bé, hài tử chỗ nào có thể làm thật sự là đi, hắn cũng vô pháp đại biểu phụ thân của hắn a." Trung nhân nhân cười theo liên tục nói: "Trong miệng ngươi hài tử công khai nghi ngờ chúng ta nạp đa tư kho tiền tín dự, ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta, đồng thời cự tuyệt nói xin lỗi." Nạp đa tư kho tiền đại biểu ngữ khí rốt cục có chỗ hòa hoãn, nhưng y nguyên nắm lấy nói xin lỗi vấn đề không thả. "Ha ha ha, làm sao có thể cự tuyệt nói xin lỗi, nhất định là hiểu lầm." Nói chuyện, trung niên nhân xoay mặt nhìn về phía Cọt, trầm mặt lớn tiếng quát lớn: "Xin lỗi, ta..." Cọt biến sắc, cắn răng dự định nói cái gì, kết quả lại bị trung niên nhân đánh gãy. "Xin lỗi, đừng lại để cho ta nói lần thứ ba." Trung niên nhân nhìn về phía Cọt trong ánh mắt lộ ra hàn mang, đâm Cọt hai mắt thẳng đau nhức. Cọt cúi đầu, không dám cùng trung niên nhân đối mặt, răng cắn đến khanh khách vang, nửa ngày về sau mới dùng con mũi thanh âm nói ra: "Ta hướng kho tiền xin lỗi." Nạp đa tư kho tiền đại biểu mặt không thay đổi nhìn về phía trung niên nhân, cũng không nói chuyện. Trung niên nhân hít sâu một hơi đối với Cọt hô, lớn tiếng nói: "Ngươi đang làm gì? A, ta hướng kho tiền xin lỗi." Cọt ngẩng đầu lớn tiếng nói, một mặt vặn vẹo nhìn xem nạp đa tư kho tiền đại biểu, bộ dáng kia giống như muốn xé nát hắn như vậy. "Hắn tại hướng cái nào kho tiền xin lỗi, đạo cái gì xin lỗi?" Nạp đa tư kho tiền đại biểu nhìn xem Cọt bộ dáng, quay đầu nghi ngờ hỏi trung niên nhân: "Hào hào giảng, ngươi dự định muốn bị phụ thân ngươi đánh chết ta? Ta cũng sẽ không ngăn đón." Trung niên nhân tức giận đến sắp nổi điên: "Ta hướng nạp đa tư kho tiền xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên chất vấn nạp đa tư kho tiền." Cọt cũng là bung ra, lớn tiếng nói. Nạp đa tư kho tiền đại biểu lúc này mới quay sang, trên mặt mang lên công thức hóa hiền lành thiếu dung, hướng về phía Cọt có chút túi đầu, ngựa khi ôn hòa nói ra: "Ta đại biểu nạp đa tư kho tiền tiếp nhận đạo của ngài xin lỗi." Cọt nhìn thấy nạp đa tư kho tiền đại biểu bộ dáng, lập tức phổi đều muốn tức nổ tung, quay đầu bước đi, hắn đám kia hộ vệ liền vội vàng đuổi theo. Trung niên nhân thở dài, hướng về phía nạp đa tư kho tiền đại biểu mỉm cười, mời hắn về phía sau đài ngồi một chút. Chương 617, xem đấu thân phận hoàng kim nô phòng đấu giá ở đây quý tộc hôm nay là nhìn trận vở kịch. Đa La thành đại nghị viên con trai độc nhất Cọt giả ít không thành phản dục vọng, bị người rơi xuống mặt mũi, còn bị nạp đa tư kho tiền đại biểu buộc xin lỗi. Thằng đến Cọt rời đi, Tiểu Bạch đều ngồi tại chỗ không nhúc đích, trong lòng của hắn lại tại cười lạnh. Từ nạp đa tư kho tiền đại biểu trong lời nói, hắn đã biết Cọt thân phận, đại nghị viên nhi tử à, hố cha mặt hàng, từ nhỏ liền bị làm hư, cảm giác hết thảy đều phải vây quanh hắn chuyển, nếu không liền không đúng. Đối với dạng này người, liền không thể cho mặt, cho trên mặt cái mũi, đôi hắn nhất thời thoải mái, một mực đối một mực thoải mái. Đã vấn đề đều giải quyết, đấu giá hội vẫn là phải tiếp tục. Tiểu Bạch đi theo người bên trên đằng sau đi tính tiền, kim tệ đương nhiên không có khả năng hiện tại liền cho, hơn 30 vạn mai kim tệ, mấy cái dương, Tiểu Bạch làm sao có thể tùy thân mang theo, đến lúc đó Hoàng Kim Nô sẽ tự mình cùng nạp đa tư kho tiền giao nhận, không cần đến Tiểu Bạch hao tâm tổn trí. Mang theo đập tới tay 5 tên nô lệ cùng Lục Châu dị tộc từ Hoàng Kim Nô nô lệ bán trận ra, Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Quay đầu trở lại, mang theo còng tay vòng chân Lục Châu dị tộc liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa, cùng canh giữ ở bên cạnh nàng. Tiểu Bạch nhìn xem Lục Châu dị tộc nết miệng cười một tiếng, bạch nha chói mắt. Từ mới hắn cũng cảm giác cái này Lục Châu dị tộc là lạ, vậy mà không có chút nào sợ hắn, hoàn toàn không có điểm nô lệ dáng vẻ, để Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút. "Đi." Tiểu Bạch hướng về phía người đứng phía sau hô. "Để bà bạ tổ gọi tới hai chiếc xe thú, một cỗ Tiểu Bạch cùng Lục Châu dị tộc cưỡi, một cỗ là bà bạ tổ, cùng nô lệ cưỡi." Hai chiếc xe thú đung đung đưa hướng luân hồi trang viên bước đi. Ngồi trên xe, Tiểu Bạch triển khai hai tay, tùy tiện, đối với trước mặt Lục Châu dị tộc không có chút nào phòng bị, nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn trước kia chưa hề chưa từng gặp mặt trước Lục Châu dị tộc, nhưng bán đấu giá thời điểm hắn lại đối với Lục Châu dị tộc có loại kỳ quái cảm giác thân thiết, hắn cùng Cọt tranh đoạt cái này Lục Châu dị tộc, trong đó cũng có một bộ phận cảm giác thân thiết nguyên nhân. Lúc này hắn cách Lục Châu dị tộc thêm gần, kia cũ cảm giác thân thiết càng thêm rõ ràng, vậy mà để hắn đối với trước mặt Lục Châu dị tộc không có bất kỳ cái gì phòng bị, đánh trong lòng trong mắt nhận định trước mặt Lục Châu dị tộc sẽ không tổn thương hắn. Cái này rất quái lạ, tuy nói Tiểu Bạch hiện tại phân thân cùng nhân loại không có gì khác nhau, nhưng trên bản chất tới nói, hắn hay là cái chân thần, có thể phân biệt ra trước mặt cái này dị tộc cũng không có đối với hắn sử dụng cái gì siêu tự nhiên năng lực, hắn giác quan cũng không có chịu ảnh hưởng, vậy tại sao sẽ có cảm giác như vậy đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì Lục Châu dị tộc bản thân là cái mỹ lệ nữ nhân, cho nên mình động tâm, vậy cũng không phải là cảm giác quen thuộc à? Tiểu Bạch lung lay đầu, đem cái này ý nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Tiểu Bạch gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng cũng muốn thừa nhận, trước mặt Lục Châu dị tộc là cái mỹ nữ, bản thân là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, muốn cho người ôm vào trong ngực bảo vệ, có thể mái tóc màu xanh lục cùng đôi mắt, còn có trên người hình xăm lại cho nàng tăng thêm một vòng gia tính, hai loại khác biệt cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, hết sức kích thích. nghiêng đầu dò xét Lục Châu dị tộc, đối diện Lục Châu dị tộc vậy mà liền như vậy thoải mái mặc hắn dò xét, không có thẹn thùng, không có phẫn nộ, không có e ngại, không có lùi bước, liền rất tự nhiên, rất buông lỏng, không chỉ có như thế, ngược lại còn mang theo hiếu kỳ cùng tìm kiếm ánh mắt phản dò xét trở về. Tiểu Bạch chậm rãi ngồi dậy, tới gần chút, nhìn chằm chằm Lục Châu dị tộc con mắt hỏi, ngươi nguyên lai gặp qua ta? Lục Châu dị tộc màu xanh biết đôi mắt chớp động một chút, rất nhỏ lắc đầu. Tiểu Bạch lau lau miệng, giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng đối nàng nói ra, ta hiện tại thế nhưng là chủ nhân của ngươi, thử, ta cho ngươi biết, ta đã chuẩn bị xong roi ra ngọn đến, chờ đến lúc đó liền đem ngươi sờ sủ, lại ủ sờ, cuối cùng tổ tổ. Tiểu Bạch bộ dáng này hoàn toàn không có hù đến Lục Châu dị tộc, nàng lần nữa khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch vậy mà từ trong mắt của nàng thấy được ý cười. Thân mẹ nó ý cười. Chẳng lẽ nàng không biết mình hiện tại là cái nô lệ à, chẳng lẽ liền không đúng tương lai có một chút điểm lo lắng à, vì cái gì tại không biết mình là ai tình huống sẽ như thế bình tĩnh. Tiểu Bạch trong lòng trong nháy mắt xuất hiện vô số cái nghi vấn, mà lại không có đầu mối. Ngươi có thể nghe hiểu sa mạc ngữ a? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi dò, nếu như nàng nghe không hiểu sa mạc ngữ liền thú vị, mình lời mới rồi đều giống như nói cho không khí nghe, cũng liền có thể giải thích nàng vì cái gì không sợ, bởi vì nàng căn bản không hiểu Tiểu Bạch đang nói cái gì. Lục Châu dị tộc rất dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, nhu nhu nhược nhược, làm người thương yêu yêu. Như vậy, ngươi sẽ nói sa mạc ngữ a? Đã có thể nghe hiểu, kia Tiểu Bạch mới nghi vấn liền y nguyên tồn tại, từ nhìn thấy Lục Châu dị tộc bắt đầu, nàng liền không có nói một câu, chẳng lẽ người cầm hoa hơn 30 vạn kim tệ mua người câm dị tộc về nhà, Tiểu Bạch biểu thị mình chịu không được cái này bị quất. Lục Châu dị tộc lại là dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, ôn hòa nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt kia xóa ôn nhu để Tiểu Bạch tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. A, cảm giác quen thuộc đáng chết cảm giác quen thuộc. Đến cùng là từ đâu tới cảm giác quen thuộc a? Tiểu Bạch từ cảm giác quen thuộc bên trong thoát khỏi ra, nóng nảy nắm lấy tóc của mình, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu dị tộc thời điểm, kia xóa ôn nhu lại xuất hiện, hắn nóng nảy đột nhiên biến mất, chỉ còn lại bình thản. Đúng, thối. Ta đến cùng là thế nào bình thản xuống? Tiểu Bạch lại bắt đầu, cái này không rõ ràng cho lắm cảm giác thật sự là quá nhao tâm. Ngay tại hắn sắp bị mình bức điên rồi thời điểm, Lục Châu dị tộc đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm Tiểu Bạch hai tay, không cho hắn căm tức bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch ánh mắt bất thiện nhìn xem Lục Châu dị tộc. Vĩ đại thần minh, ngài vì cái gì như thế phiền não? Lục Châu dị tộc rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút quái dị, khi thì thanh thúy, khi thì huyền chuyển, thật giống như rõ ràng là thiếu nữ âm, đột nhiên lại biến thành ngự tỷ âm cảm giác. Bất quá, kia mẹ nó đều là không trọng điểm a. Nàng vừa rồi nói cái gì? Thần minh a. Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt Lục Châu dị tộc, thân phận của mình lại bị khám phá. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Tiểu Bạch cúi đầu nhìn xem mình, là phân thân không sai à, vì cái gì từ phân thân của mình cũng có thể phân biệt ra được mình thần minh thân phận, cái này không khoa học. A a, Tiểu Bạch nhíu lại mặt giới cười hai tiếng, nói với Lục Châu dị tộc, ngươi không muốn nói bừa, sẽ chết người đấy, ta ở đâu là cái gì thần, ta chính là người bình thường. Ngài bản vĩ đại, vì sao muốn giấu giếm tự thân? Lục Châu dị tộc đem Tiểu Bạch hai tay từ trên đầu kéo xuống phóng tới trên đùi, có chút không hiểu hỏi. Bị nhìn xuyên. Thật bị nhìn xuyên. Nàng không phải tại nổ mình, mà là thật nhìn thấu mình thần minh thân phận. Có như vậy một giây đồng hồ, Tiểu Bạch lại có chút bối rối, lập tức hắn liền khôi phục bình thường, chậm rãi ngồi thẳng người, đem hai tay từ Lục Châu dị tộc trong tay rút ra, bình tĩnh nhìn Lục Châu dị tộc. Ngươi là như thế nào biết đến? Tiểu Bạch trong mắt lộ ra lạnh lùng, bất quá kia kỳ quái cảm giác quen thuộc, Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không để nàng ảnh hưởng đến mình đại kế. Chương 618, đến cùng vì sao ta tại người của ngài bên trên thấy được sức mạnh vĩ đại, đồng nguyên lực lượng, đây không phải là nhân loại có thể có, chỉ có thần minh mới có thể có được như thế bí lực. Lục Châu dị tộc không có chút nào giấu giếm nói. Đồng nguyên. Tiểu Bạch nghe Lục Châu dị tộc, đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng cười mới lộ ra một ngụm sâm nhiên bạch nha nói với Lục Châu dị tộc, ngươi nếu biết ta là thần minh, ngươi còn dám nói ra đồng nguyên cái từ này, chẳng lẽ ngươi cũng có thể nắm giữ thần lực hay sao? Hay là nói ngươi cảm giác các ngươi dị tộc cũng có thể như là thần minh? Theo Tiểu Bạch tra hỏi, Lục Châu dị tộc sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, xanh biết đôi mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi ý ngay tại mới một mấy mắt, Tiểu Bạch khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, nguyên bản Lục Châu dị tộc trên người Tiểu Bạch cảm nhận được là sinh cơ giạt giảo, nhưng tại trong mấy mắt, cái này sinh cơ giạt giảo lại đột nhiên tan biến thành kinh khủng tử khí, thi sơn huyết hải tanh hôi, bị lưu hình ăn mòn đại địa. Nói cho ta, ngươi đến cùng đem thần minh trở thành cái gì? Tiểu Bạch thanh âm tuy nhỏ, nhưng rơi xuống Lục Châu dị tộc trong lỗ tai, lại như là kinh lôi. Ta Lục Châu dị tộc bờ môi có chút run rẩy, nói không ra lời, trước mặt Tiểu Bạch quá kinh khủng đến nàng liền nhìn bên trên một chút cũng không dám. Cơ hồ liền âm thanh đều không phát ra được. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Lục Châu dị tộc nhìn một hồi, trên mặt toát ra một vòng giật mình, thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một chút, có khôi phục được buông lỏng hình thái, biếng nhác bộ dáng. Ngay tại hắn khôi phục nhẹ nhõm trong ngay mắt, Lục Châu dị tộc trên mặt sợ hãi biến mất, xanh biếc đôi mắt bên trong một lần nữa có dáng người, nàng kinh nghi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Tiểu Bạch. Kia khí tức kinh khủng biến mất, sinh cơ giạt giảo cảm giác lại lần nữa xuất hiện trên người Tiểu Bạch, mà cái này chuyển biến liền như là mới, không có chút nào chuẩn bị, trong nháy mắt chuyển biến. Nhìn thấy Lục Châu dị tộc bộ dáng, Tiểu Bạch vui vẻ. Hắn đã hoàn toàn hiểu được, cũng biết kia xóa kỳ quái cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hắn là tử vong cùng sinh mệnh chi thần, thần chức chiếu cố tử vong cùng sinh mệnh hai loại, mà trước mặt Lục Châu dị tộc thì là đại biểu cho sinh mệnh hòa bình tồn tại. Tiểu Bạch bình thường không tức giận thời điểm, cũng là ở vào sinh mệnh thần chức bên trong, bởi vậy mới có kia kỳ quái cảm giác quen thuộc, Lục Châu dị tộc cũng không e ngại hắn. Nhưng khi hắn để lộ ra phẫn nộ của mình, chuyển hóa làm tử vong thần trước, Lục Châu dị tộc cũng tương tự cảm nhận được, thậm chí cảm xúc càng sâu, cho nên xa vào đến sợ hãi vô ngần bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Châu dị tộc mới có thể cảm nhận được trên người hắn lực lượng, mới có cái gọi là đồng nguyên thuyết pháp. Vậy mà từ một bộ trên phân thân, có thể cảm nhận được thần chức khí tức, Tiểu Bạch còn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái dị tộc đâu. Quá thú vị. Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy đều là hiếu kỳ, thật giống như gặp được một cái thú vị đồ chơi, đặc biệt vui vẻ. Hắn hướng về phía trước nghiêm thần, mỉm cười đưa tay ra, phóng tới Lục Châu dị tộc trên đầu nhẹ nhàng nuốt ve một chút. Kia sinh mệnh khí tức để Lục Châu dị tộc căn bản là không có cách chống cự, nheo cặp mắt lại, như là một con mèo nhỏ, hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve. Điều này cũng làm cho Tiểu Bạch hoàn toàn trong lòng phỏng đoán, tiếp nhận tên này Lục Châu dị tộc. Ngươi tên gì, kêu cái gì? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Ta gọi Ma Tát Gia. Lục Châu dị tộc nhẹ nói. Ấn danh tự này tốt, cùng Tát Ma Gia có chút tương tự không sai, chính là được xưng là mỉm cười thiên sứ rõ ràng chó xe thú cuối cùng đã tới luân hồi trang viên, chậm rãi ngừng lại. Cửa xe bị kéo ra, bà bạ tổ xuất hiện ở bên ngoài, cung kính nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, đến, đại ca. Tiểu Bạch hướng bà bạ tổ gật gật đầu, từ xe thú bên trên xuống tới, sau đó hướng Ma Tát Gia đưa tay ra. Ma Tát Gia có chút chần chờ một chút, đem mình tay khoác lên Tiểu Bạch trên tay, đi xuống xe thú. Khách nhân đã xuống xe, hai chiếc xe thú quay đầu trở về, nhìn xem hai chiếc xe thú bóng lưng, Tiểu Bạch trầm tư một chút nói với bà bạ tổ, ta cảm giác chúng ta cũng hẳn là làm mấy chiếc xe thú. A, bà bạ tổ không nghĩ tới Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, cớ ngốc trở về một tiếng. Ta nói ta cũng cần mấy chiếc xe thú, ân, cao cấp một điểm. Tiểu Bạch nói, vì cái gì a, cần thời điểm để không là tốt rồi a, đại ca. Bà bạ tổ nghi hoặc không hiểu hỏi, cái này để bài diện. Tiểu Bạch nhún nhún vai nói ra, mặt khác dùng đến cũng thuận tiện. Vâng, đại ca. Bà bạ tổ lập tức nói. Về phần hắn có phải thật vậy hay không minh bạch Tiểu Bạch đang nói cái gì, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Tiểu Bạch cùng Ma Tát Gia đi ở phía trước, bà bạ tổ cùng mang theo 5 tên mới tới nô lệ đi ở phía sau, rồi tự tiến vào luân hồi trong trang viên. Dạo bước tại luân hồi trang viên, Ma Tát Gia nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong mắt có một vẻ đau lòng. Cái này một vòng đau lòng bị một mực tại quan sát nàng Tiểu Bạch phát hiện, thế là cười hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Nơi này thổ địa rất tốt, rất thích hợp sinh tồn, nhưng lại không có cái gì. Ma Tát Gia cảm xúc có chút xa xôi nói, như vậy ngươi cho rằng nơi này hẳn là bộ dáng gì? Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, nơi này hẳn là mọc đầy cây cối, trải rộng cỏ xanh, hẳn là có lục sắc thảm thực vật. Ma Tát Gia nói thực vật hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, không che giấu chút nào nàng đối với thực vật xanh yêu thích chi tình. Ngươi nguyện ý tự tay đem nơi này biến thành trong miệng ngươi dáng vẻ a? Tiểu Bạch mỉm cười hỏi, tôn ý nguyện của ngài, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Tát Ma Gia trong mắt lóe kinh hỉ nói, Tiểu Bạch có chút ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười, mang theo nàng tiếp tục hướng đi vào trong, đi thẳng tới biệt thự. Ma Tát Gia đối với biệt thự không có cảm giác gì, nàng chỉ thích thổ địa cùng thảm thực vật, trong lòng của nàng, loại biệt thự này bò đầy dây leo mới tốt nhìn. Tiểu Bạch hơi suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý nàng đề nghị, "Ân, bò đầy dây leo sẽ có loại lịch sử cảm giác, nhìn rất đẹp." Tiểu Bạch không có để 5 tên nô lệ tiến vào trong biệt thự, giao cho cùng tới quản lý, tạm thời ở tại bên ngoài, chờ đến ngày mai liền đưa bọn hắn đi sân huấn luyện, ở nơi đó cùng sẽ đối với bọn hắn tiến hành huấn luyện cùng tẩy não, không đơn giản sẽ để cho bọn hắn trở thành hợp cách giác đấu sĩ, chiến sĩ, đồng thời cũng sẽ đem bọn hắn biến thành tín đồ của mình. Ma Tát Gia đãi ngộ rõ ràng liền muốn tốt hơn nhiều, nàng sẽ cùng Tiểu Bạch sinh hoạt tại trong biệt thự, có thể chọn lựa một kiện mình thích gian phòng, đây là Tiểu Bạch cho nàng quyền lợi. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Tiểu Bạch nói với Ma Tát Gia. Ta ơn ngài, vĩ đại thần minh. Ma Tát Gia chậm rãi thi lễ. Ừ, ngươi không thể tùy ý xưng hô ta là thần minh, không thể bại lộ thân phận của ta. Tiểu Bạch nhẹ nói. Ta hiểu được. Ma Tát Gia biết nghe lời phải dáng vẻ, để Tiểu Bạch rất hài lòng. Luân hồi trang viên hôm nay lại nên đón một vị chủ nhân mới, một đến từ sa mạc dị tộc. Ban đêm Đa Nhĩ Pháp cùng Tân Bình trở lại trang viên, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, quá đẹp, nhưng hai người cũng có tự mình hiểu lấy, Ma Tát Gia nữ nhân như vậy không phải bọn hắn có thể hưởng thụ, chỉ có thể qua xem qua phúc. Chương 619, một tuần thành quả sáng sớm, ánh nắng vung vào đến trong phòng, Tiểu Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt mắt đi vào bên cửa sổ bên trên, hướng về bên ngoài nhìn lại, một mảnh thanh thúy lục sắc, sinh cơ rạng rỡ. Tiểu Bạch trở nên hoảng hốt, nếu không phải thời tiết ý nguyên khô nóng không chịu nổi, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã về tới luân hồi đại lục. Mảnh này xanh biết sinh cơ là Ma Tát Gia một tuần đến nay công lao, cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm tới hạt giống, vung vào đến trong đất, những này hạt giống bằng tốc độ kinh người nảy mầm, dù là chỉ có cực ít lượng thủy, cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, vẹn vẹn một tuần, liền để luân hồi trang viên thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, như là kỳ tích. Cái này chỉ sợ chính là Lục Châu dị tộc danh tự nơi phát ra, cho các nàng đầy đủ thời gian, thậm chí có thể đem sa mạc hóa thành một mảnh ốc đảo. Trong sa mạc ốc đảo tầm quan trọng không cần nhiều lời, kia là so vàng càng thêm quý giá tồn tại. Mà Lục Châu dị tộc lại có thể nhẹ nhõm cải tạo ra ốc đảo. Khó trách Ma Tát Gia xuất hiện sẽ để cho phòng đấu giá lâm vào điên cuồng. Lúc này Tiểu Bạch cảm thấy mình tiêu xài 30 mấy vạn quả thực không lỗ, có thể để cho hắn trang viên trở nên màu xanh biết rạng rỡ, không chỉ là để hắn nghỉ ngơi càng thêm dễ chịu, đồng thời cũng là nội tình biểu tượng. Dù sao sa mạc lục sắc thật sự là quá hiếm có, cần tốn hao giá cao mới có thể quản lý ra, nhất là vì duy trì những này lục sắc, còn muốn liên tục không ngừng tiêu hao kim tệ mới được. Ma Tát Gia sớm liền đã tỉnh lại, nàng mang theo một cái thùng nước, tại trong trang viên đi tới đi lui, thỉnh thoảng liền dừng thân, nâng lên một bụng nước tắt đến thổ địa bên trên, mang trên mặt nụ cười xinh đẹp, ánh mặt trời nóng bỏng rơi xuống trên mặt của nàng cũng biến thành ôn hòa, không còn như vậy khốc liệt. Tiểu Bạch đứng ở cửa sổ nhìn một hồi, quay người trở lại trong phòng, mặc quần áo xong, xuống lầu ăn vài thứ, cùng Đa Nhị Pháp lên tiếng chào, để hắn kéo ra khỏi vừa mua xe thú. Hôm nay Tiểu Bạch dự định đi Dũng Sĩ Giác Đấu sân huấn luyện nhìn xem, kiểm tra một chút của huấn luyện thành quả. Đừng nhìn chỉ mới qua thời gian một tuần, nhưng thành quả bao nhiêu hẳn là có. Hắn giao cho cùng nô lệ, đều là bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại, tố chất thân thể tương đối tốt, mà lại chiến sĩ tại giai đoạn trước tốc độ tiến bộ kia là cực nhanh, hai tướng chồng lên phía dưới, một tuần có thể ra thành quả, cái này cũng hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Đa Nhĩ Pháp lái xe thú, mang theo Tiểu Bạch đi tới Dũng Sĩ Giác Đấu sân huấn luyện. Sân huấn luyện đã bị vây tường vây lại, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong bộ dáng gì. Tiến vào sân huấn luyện bên trong, là một mảnh khoảng không sân bãi, chỉ ở tường vây xung quanh có chút cực phổ thông thạch ốc, đây là Dũng Sĩ Giác Đấu nghỉ ngơi địa phương, mà tại trong khắp nóng ngách, có cái địa phương khác nhau, kia là Tiểu Bạch cố ý phê chỉ thị muốn kiến tạo công cộng phòng tắm, hắn cũng không muốn để cho mình giác đấu sĩ thối không ngửi được, bao nhiêu cũng muốn dọn dẹp một chút. Sân huấn luyện diện tích không nhỏ, lúc này hết thệ cũng liền 6 người, có loại đại tài tiểu dụng cảm giác, nhưng Tiểu Bạch cũng không nghĩ như vậy, dù sao cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, sân huấn luyện bên trong người sẽ dần dần gia tăng, đến lúc đó sân huấn luyện này có đủ hay không dùng còn hai chuyện. Mấy tên nô lệ ngay tại cuồng quát lớn bên trong huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, những kỹ xảo kia phần lớn rất đơn giản, đều là cơ sở động tác. Chính là bởi vì là cơ sở động tác, cho nên yêu cầu ngược lại cao hơn, cơ sở, đây là đằng sau hết thể chiến đấu kỹ pháp căn cơ, không đánh tốt căn cơ làm sao học tập ưu tú hơn kỹ xảo chiến đấu. Tiểu Bạch không có tiến lên quấy rầy, mà là đứng ở một bên, cùng Đa Nhị Pháp cùng một chỗ nhìn xem huấn luyện. Đầu tiên là từng đôi chém giết, sau đó là một mảnh luận chiến, nhìn rối bời, nhưng thông qua chi tiết vẫn là có thể nhìn ra lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh, mà lại hết sức hung ác. Tại cung dạy bảo dưới, cái này mấy tên nô lệ kế thừa luân hồi bộ lạc ưu lương truyền thống, không muốn sống, dù là vẹn vẹn huấn luyện, cũng đều là một bộ muốn giết chết đối phương bộ đáng. Dũng sĩ giác đấu huấn luyện thấy Đa Nhị Pháp cả người toát mồ hôi lạnh, âm thầm cân nhắc một chút, mình đối đầu bọn gia hỏa này tê dại chứng, mình muốn chết 100 lần. Thẳng đến Dũng sĩ giác đấu thể lực hao hết, từng cái ngã trên mặt đất đứng không dậy nổi, cùng mới xoay người lại đến Tiểu Bạch bên người. Người tại sao cũng tới? Cùng hỏi một câu, lấy ra một cái dạ dày, giơ lên cổ, từng ngụm uống nước. Đợi đến uống đã, quay đầu nhìn một chút những cái kia nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy khát vọng nô lệ, khinh thường cười một tiếng, chỉ một cái mới hung ác nhất nô lệ đem dạ dày ném tới. Nô lệ kia giãy giụa lấy đứng người lên, nào tới dạ dày phía trên, tham lam uống, cái khác nô lệ thì tràn ngập hâm mộ nhìn xem, lại không dám động thủ đến đoạn, lần trước động thủ đoạn, thế nhưng là bị cùng dọn dẹp phi thường thảm, bọn hắn không có can đảm thử một lần nữa. Bọn hắn thật sâu nhớ kỹ cùng nói một câu nói tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là sống lấy, hoàn toàn chính xác, rơi vào cùng trong tay, chỉ sợ chết đi càng tốt hơn một chút, nếu không liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, muốn chết không thể. Cùng nhìn xem mấy cái nô lệ, khoe miệng bật lên, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch. Một tuần, ta tới xem một chút thành quả. Tiểu Bạch hướng phía mấy cái nô lệ dương dương đầu, hỏi, thế nào? Chẳng ra sao cả, một đám phế vật. Cùng rỗi ra ngón cái chỉ những cái kia sủi lơ trên mặt đất nô lệ, không lưu tình chút nào mắng. Vẫn tốt chứ, cũng không thể tính phế vật. Đa Nhĩ Pháp đột nhiên ở một bên nói, sắc mặt của hắn có chút đỏ lên, mới hắn cũng là thấy được mấy tên kia hung ác, nếu như vậy ra hỏa đều xem như phế vật, mình đây tính toán là cái gì đồ vật. Người xem một chút thân thể của bọn hắn tố chất, có như thế tốt tố chất thân thể, lại dùng một tuần thời gian mới hoàn thành cơ sở huấn luyện, kẻ như vậy không phải phế vật, kia lại là cái gì? So tiểu hài tử cũng không bằng gia hỏa. Cùng nửa điểm đều không đồng ý Đa Nhị Pháp thuyết pháp, hắn là thật cảm giác luân hồi bộ lạc bên trong tiểu hài tử đều so bọn gia hỏa này mạnh, mấy tên này ngoại trừ tố chất thân thể tốt một chút bên ngoài, trong mắt hắn kia là không còn gì khác. Người cảm giác bao lâu có thể huấn luyện ra? Tiểu Bạch nhìn xem bao nhiêu khôi phục khí lực, lại ỷ lại trên mặt đất không chịu lên nô lệ hỏi cùng nói. Vậy phải xem ngươi muốn làm gì, ngươi dự định để bọn hắn trở thành chân chính chiến sĩ, như vậy không mấy năm không thể nào. Cùng cười nhạo một tiếng nói. Cùng miệng bên trong chiến sĩ thật không đơn giản, không phải chỉ quật khởi chi địa bồi dưỡng ra được chiến sĩ, mà là luân hồi bộ lạc từ hệ thống sân huấn luyện bồi dưỡng ra tới chiến sĩ, điều kiện khá cao, tại đồng dạng chiến sĩ ở giữa, không chút khách khí nói, luân hồi chiến sĩ đó chính là mạnh nhất, một cái chọn 10 cái tồn tại. Yêu cầu không có cao như vậy. Tiểu Bạch nhún nhún vai, tiếp lấy nói ra, ta chính là hy vọng bọn họ có thể trở thành dũng sĩ giác đấu bên trong người nổi bật mà thôi, cái khác về sau lại nói. Ngươi một mực nói dũng sĩ giác đấu đến cùng là cái gì? Cùng mới đi đến phiến đại lục này, thật đúng là chưa có xem dũng sĩ giác đấu biểu diễn, đối với dũng sĩ giác đấu không có chút nào quen thuộc, không hiểu hỏi. Có thời gian ta dẫn ngươi đi xem giác đấu, sau đó ngươi sẽ biết. Tiểu Bạch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về mấy cái ỉ lại trên mặt đất không nổi nô lệ đi tới. Chương 620, kiệt ngạo bất tuần. Tiểu Bạch đi vào mấy tên nô lệ bên người, đứng bước bước chân, nói với bọn hắn, đều đứng lên. Mấy tên nô lệ ngửa mặt lên, nhìn một chút Tiểu Bạch, tiếp tục không coi ai ra gì nằm trên mặt đất, một bộ lười ra chó dáng vẻ, trực tiếp liền đem Tiểu Bạch cho khí cười. Để các ngươi đứng lên, không nghe thấy a? Cùng đi vào Tiểu Bạch bên người hướng về phía lười biếng nô lệ gầm thét lên. Hắn nhưng so sánh Tiểu Bạch hữu dụng nhiều, liền nhìn mấy cái nô lệ như là lửa thiêu nông, thật nhanh bỏ lên thân, thành thật thật xếp thành một loạt đứng vững. Ta thích các ngươi kiệt ngạo bất tuần. Tiểu Bạch mỉm cười nói ra, cho nên tối hôm nay bữa tối giảm phân nửa. Mấy tên nô lệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầu không có quay lại, trực tiếp liền bị Tiểu Bạch cho làm choáng váng. Bởi vì ngươi yêu thích chúng ta kiệt ngạo bất tuần, cho nên bữa tối giảm phân nửa, cái này mẹ nó là cái dạng gì náo mạch kín. Mấy tên nô lệ nhìn về phía cuồng, cuồng mới là bọn hắn có thể tiếp xúc đến huấn luyện viên. Đừng nhìn ta cũng vô dụng, hắn mới là cho các ngươi cơm ăn người. Cuồng giang tay ra, biểu thị mình bất lực. Các nô lệ giờ mới hiểu được tới, nguyên lai trước mặt gia hỏa này mới là lớn nhất kim chủ A Kiệt ngạo bất tuần cũng muốn phân người, trước mặt ta, tốt nhất thu hồi các ngươi kiệt ngạo. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý đói bụng tiếp tục huấn luyện, các ngươi có thể tiếp tục. Tiểu Bạch Tí Nguyên mang theo mỉm cười nói, chỉ bất quá mỉm cười phía sau hàn ý các nô lệ đều có thể đọc lên tới. Nụ cười của ác ma. Các nô lệ rất rõ ràng sợ tình huống hiện tại, thành thành thật thật đứng vững, chờ lấy phát biểu, bọn hắn không phải người ngu, so với những cái kia toàn cơ bắp gia hỏa, bọn hắn càng thêm hiểu được biến báo, ngay cả mình ma quỷ huấn luyện viên đều không thể trêu vào người ta, như vậy mình vẫn là nghe lời tốt. Tiểu Bạch tại trước mặt bọn hắn bước chân đi thong thả, xem đi lấy mấy tên, trên mặt mỉm cười liền không có biến qua, giống như mang theo trương mặt nạ, đem hắn chân thực bộ dáng cho ẩn giấu đi. Đi tới lui ba vòng, hắn rốt cục đứng vững bước chân. Ta không muốn đi hỏi các ngươi trước đó, vô luận các ngươi trước đó là ai, là anh hùng cũng tốt, là hèn nhát cũng được, là cường đạo, là tội phạm giết người, hay là nói người vô tội, kia cũng không sao cả, bởi vì các ngươi hiện tại nô lệ. Tiểu Bạch nhẹ nhõm nói. Nô lệ hô hấp có chút nặng nề, biểu lộ có chút mất tự nhiên, không ai hy vọng mình là nô lệ, đây cũng không phải là cái gì lời ca ngợi. Bất quá, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi cũng không phải là nô lệ bình thường, nô lệ bình thường cũng không có các ngươi mắt như vậy, ta thế nhưng là tốn không ít kim tệ mới đem ngươi nhóm mua lại. Tiểu Bạch có chút u lãnh mặt nói. Bất quá hắn hài hước không ai có thể cổ động, ngay cả ngoắc ngoắc khỏe miệng đều thiếu nợ gặp, cái này hài hước quá châm chọc một chút. Tiểu Bạch lại bắt đầu giã bước, thỉnh thoảng nhìn xem mấy tên nô lệ, tự hỏi lời kế tiếp có nên hay không nói, nói thế nào. Tất cả mọi người cứ như vậy lặng lặng chờ lấy hắn, thẳng đến hắn lần nữa dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên. Ta hiện tại cho các ngươi một cái hoàn toàn mới lựa chọn, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục làm nô lệ, chỗ tốt chính là có thể rời đi nơi này, không còn tiếp nhận cái này mà quỷ huấn luyện viên điều giáo. Tiểu Bạch chỉ cuồng đối diện trước mấy người nói. Các nô lệ con mắt nhao nhao sáng lên, tựa hồ có vẻ siêu lòng, nhưng lại không một người nói chuyện, chờ lấy Tiểu Bạch nói hết lời. Hoặc là đâu, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, tiếp tục bị ma quỷ huấn luyện viên điều giáo, trở thành một ưu tú giác đấu sĩ, làm việc cho ta, chỗ tốt chính là các ngươi có thể sẽ bởi vì trở thành dũng sĩ giác đấu mà gây nên ta cao hứng, từ đó thu hoạch được tự do, thậm chí là có được không ít thân gia. Tiểu Bạch mở ra tay nói, tự do, tự do, tự do. Các nô lệ trong mắt bạo phát ra kinh người hào quang. Đa La Thành có nô lệ trở thành người tự do pháp luật, muốn từ nô lệ biến thành người tự do cần đạt được chủ nô cho phép, tại chủ nô trợ giúp dưới mới có thể, bất quá, cơ hội chưa từng xuất hiện. Nô lệ, cả một đời đều là nô lệ chủ vật riêng tư, đánh chửi tùy tâm, dù là đánh chết, cũng sẽ không có người theo đuổi cứu chủ nô trách nhiệm. Người đều là tự tư, không ai nguyện ý đem tài sản của mình ném đi, tự nhiên cũng sẽ không có chủ nô nguyện ý trợ giúp nô lệ thu hoạch được tự do. Không thể nói tuyệt đối không có, nhưng số lượng có ít, mà lại thu hoạch được tự do nô lệ tám thành đều là nữ nhân. Các nàng sẽ ở trên giường đem chủ nô phục vụ thư thư phục phục, không ngừng thổi bên gối phòng, đem chủ nô thổi đến đầu góc tròn váng, từ đó trợ giúp các nàng thu được tự do. Nam dục vọng lệ, cơ hội sẽ không thu hoạch được tự do, cả một đời đều là nô lệ, dù là có hậu đại, cũng vẫn là nô lệ, đời đời kiếp kiếp. Không trở thành nô lệ, vĩnh viễn sẽ không phát giác tự do đáng ngưỡng mộ. Đơn giản nhất chính là dưới mắt, nếu như bọn hắn không phải nô lệ làm sao có thể thành thành thật thật bị cùng điều giáo, đã sống chạy. Ngươi nói là sự thật. Một nô lệ mở miệng hỏi, những nô lệ khác cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiểu Bạch. Thật hay giả khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Bạch giang tay ra nói ra, các ngươi có thể làm ta nói chính là thật, cũng có thể làm ta nói chính là giả, ta cũng không đáng kể, dù sao các ngươi là nô lệ, ta sở hữu tư nhân phẩm, có tin hay không có thể thế nào. Hắn để các nô lệ trầm mặc, hoàn toàn chính xác, lừa bọn họ có ý gì, chẳng lẽ có chỗ tốt gì à? Bản thân liền là nô lệ, chính là người trước mặt này bật riêng tư, muốn như thế nào đều có thể. Không tin cái từ này, liền như là một chuyện cười, Tiểu Bạch nói rất rõ ràng, muốn tin hay không, dù sao kết quả không có gì khác nhau. Ta sẽ lưu lại, ta muốn trở thành một dũng sĩ ra đấu. Lúc trước cha hỏi nô lệ mở miệng lần nữa nói, trong mắt lóe kiên định, hắn muốn tự do, hắn không muốn lại làm nô lệ. Như vậy các ngươi đâu? Tiểu Bạch vỗ nhẹ nhẹ tay, nhìn về phía cái khác nô lệ. Chúng ta cũng lưu lại. Có dẫn đầu, những người khác nhao nhao phụ họa nói. Cái này rất tuyệt, ta liền thật cao hứng. Tiểu Bạch cười ha ha lấy nói ra, một ngày kia, các ngươi sẽ không đối với hôm nay lựa chọn hối hận. Ân, ta giống các ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi còn ở lại chỗ này cái sân huấn luyện, các ngươi sẽ có được ủng hộ của ta, có phong phú thức ăn, có mỹ nhân, có rượu ngon, có sung túc thanh thủy, các ngươi có thể tẩy tắm. Đương nhiên, cái này muốn ngày mai mới có, hôm nay ân, các ngươi bữa tối giảm phân nửa, bởi vì ta thích người kiệt ngạo bất tuần. Mấy tên nô lệ tức sạm mặt lại, cái này thế nào còn nhớ rõ đâu. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía cuồng, bọn hắn đã huấn luyện một tuần, thích hợp thư giãn một tí, ngày mai liền để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi lại không nóng này rồi. Cuồng nghi ngờ hỏi, hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch rất gấp ra thành tích đâu. Ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn ra đấu. Tiểu Bạch khẽ cười nói. Tốt, ngày mai bọn hắn nghỉ ngơi. Cuồng không chút do dự nói. Các nô lệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cuồng, đã nói xong kiên trì một chút đâu, một trận giác đấu biểu diễn liền đem chúng ta cho từ bỏ. Chúng ta còn muốn sớm một chút trở thành dũng sĩ giác đấu, từ đó thu hoạch được tự do đâu. Huy. Chương 621, Sipen giác đấu trường, Đa La Thành lịch sử dài lâu nhất giác đấu trận, quy mô lớn nhất giác đấu trận một trong, nơi này giác đấu ngày đêm không ngừng, dù là tại giác đấu trường bên ngoài cũng có thể nghe được bên trong người xem núi kêu biển gầm, khàn cả giọng giống lên một tiếng. Chính là bởi vì lịch sử lâu đời nguyên nhân, Slippen trở thành Đa La mang tính tiêu chí giác đấu trường. Cùng cái khác giác đấu trận có chỗ khác biệt, chính bọn hắn có dũng sĩ giác đấu cũng không nhiều, mặc dù có được chính mình giác đấu sĩ sân huấn luyện, nhưng lại đi tới tinh nhuệ nhất huấn luyện lộ tuyến, mỗi một tên xuất từ Slippen sân huấn luyện dũng sĩ giác đấu, đều là ưu tú chém giết hắn, lấy một chọi 10 vậy cũng là chút lòng thành. Slippen càng nhiều hơn chính là cùng dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện hợp tác, khiến cái này trại huấn luyện vì chính mình cung cấp chất lượng tốt chiến sĩ, đây cũng là dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện hy vọng, bọn hắn có thể mượn nhờ Slippen khai hỏa tiết tuổi, để càng nhiều người biết mình dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện, đây là cả hai cùng có lợi. Ai có thể tại Slippen đứng vững gốc chân, ai liền có thể tại Đa La thú nhai có được tương lai. Câu nói này một mực tại mỗi cái dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện lưu truyền rộng rãi, trại huấn luyện lao bản vì danh khí, sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Slippen chuyển vận dũng sĩ giác đấu. Tiểu Bạch mở ra mình giác đấu sĩ trại huấn luyện, đối với trong này đạo đạo đương nhiên cũng biết, cho nên lần này hắn trực tiếp liền mang theo cùng đi tới Slippen giác đấu trường, mà Tân Bình cũng đã sớm tại giác đấu trường bên ngoài chờ lấy. Xe thu dừng hẳn, Tân Bình tiến lên là Tiểu Bạch kéo cửa xe ra, ở phía sau hắn chỉnh tề đứng đấy hai hàng quần áo chỉnh tề hắn tử, bọn hắn là Tân Bình trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng thành quả, bất quá tại Tiểu Bạch trong mắt, bọn gia hỏa này đều là hàng lợm, khi dễ người bình thường vẫn được, thật đụng tới kẻ khó chơi tuyệt đối chết được máu chảy thành sông. Nhưng bộ dáng hàng cũng là có chỗ tốt, do người, đừng quản có phải hay không cao thủ, dù sao khí thế đủ, từng cái ưỡn ngực địa bụng, quần áo trên người băng quá chặt chẽ, tú lấy cơ thể của mình khối. Nhìn xem người qua đường phản ứng liền biết, bởi vì không rõ ràng lai lịch của bọn hắn, đều là túi đầu không nói một lời lách qua, không dám chút nào tiến lên, để Tân Bình bên này tạo thành một cái trống không khu. Tiểu Bạch từ trên xe bước xuống, nhìn một chút Tân Bình người đứng phía sau, nhếch miệng lên, mang theo quen có mỉm cười. Cùng từ Tiểu Bạch sau lưng xuống xe, cũng đồng dạng nhìn một chút Tân Bình người đứng phía sau, lại là một mặt khinh thường, trong mắt hắn, chỉ những thứ này ra hỏa, mình một cái tay liền có thể giải quyết, liền ngay cả luân hồi bộ lạc bên trong hải tử đều có thể giết chết bọn hắn. Đại ca, người đã đến. Tân Bình mặt mũi tràn đầy vui cười nói, hắn biết rõ mình bây giờ địa vị là như thế nào tới, toàn bộ nhờ người trước mặt ban tặng, nếu là không có Tiểu Bạch, lúc này hắn còn tại phế rác ngõ hẻm ngồi ăn rồi chờ chết, tiêu hao mình thanh xuân cùng sinh mệnh, nào có hiện tại uy phong như vậy. Ngươi rất không tệ a, nhanh như vậy tìm đến như vậy nhiều người cùng ngươi. Tiểu Bạch vỗ xuống Tân Bình bả vai, một bên đi về phía trước, một bên thuận miệng nói, đều ngây ngốc lấy làm gì, chờ lấy ăn cơm đâu. Để đại ca. Tân Bình nghe được Tiểu Bạch, lập tức đối với người đứng phía sau quát, đại ca tốt. Hai hàng người đột nhiên giận dữ hét lên, gọn gàng xoay người cúi đầu, ân, góc 90 độ, thật giống như diễn luyện qua vô số lần đồng dạng. Kỳ thật sa mạc người lễ nghi bên trong, cúi đầu cũng không phổ biến, bất quá Tân Bình phát hiện Tiểu Bạch thích dạng này lễ tiết, căn cứ đại ca thích chính là tốt, cũng liền dạy cho dưới tay người. Chật chật, rất đủ, chính là người kém một chút. Cùng đập đi miệng, hơi xúc động nói. Tiểu Bạch lại xem thường, nơi này không phải luân hồi đại lục, có đôi khi bài diện cũng là thực lực một loại thể hiện, loại này chỉnh tề tề vẫn an phương thức, đối với hiện tại người dị giới tới nói, còn rất có lực trùng kích. Mang theo mỉm cười mở rộng bước chân đi hướng dịp phần giác đấu trường, Tân Bình phủi mắt cuồng, vội vàng đi theo, cùng những mày, không có đem Tân Bình kia không hữu hảo ánh mắt để ở trong lòng, cũng bước chân đi thong thả đi theo. Theo Tiểu Bạch đi qua, Tân Bình thủ hạ một đôi ngồi dậy, thẳng tắp cùng sau lưng bọn hắn. Đều chuẩn bị xong. Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại hỏi Tân Bình. Chuẩn bị xong, chuẩn bị bao lớn toa. Tân Bình vội vàng gặp phải hai bước, tiến đến Tiểu Bạch bên người nói. Ừm, rất tốt. Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, đừng nhìn Tân Bình đánh nhau không được, nhưng người thông minh sẽ đến sự tình, mặt ngoài công phu làm được đủ, điểm này so đa nhị pháp cùng bà bạ tổ mạnh hơn nhiều, kia hai là thuần túy cậu thả hắn tử. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp không coi ai ra gì tiến vào giác đấu trường, thẳng đến tầng cao nhất. Slippen giác đấu trường cung cấp 3 tầng, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phòng, chuyên môn cung ứng cho Đa La trong thành kẻ có tiền cùng quý tộc sử dụng. Tầng thứ nhất là khu bình dân, không cần dùng tiền, chỗ ngồi nhiều, nhưng là lộn xộn, ai cũng có thể tọa hạ nhìn giác đấu tranh tài. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 phòng lại là cần tiêu tiền, mà lại có giá trị không nhỏ, nhất là tầng thứ 3, nếu như không phải quý tộc, nhà có tiền cũng không mua cho ngươi, là thân phận tượng trưng. Đừng nhìn Tân Bình gần nhất chút thời gian lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng ở quý tộc trong mắt, hắn chính là cái rắm, tiện tay có thể lấy nghiền chết con rệp, hắn có thể cầm tới 3 tầng phòng, hay là bởi vì Tiểu Bạch thân phận quý tộc, liền cái này còn tăng thêm không ít tiền, không phải còn lấy không được. Nói thật, quý tộc trong tay tài nguyên thế nhưng là không ít, ai cũng sẽ không để ý phòng kia 2 tiền, thường xuyên chính là lâu dài bao thuê, dẫn đến dịp phần 3 tầng phòng vẫn luôn là khan hiếm trạng thái, Tân Bình có thể làm đến một cái đã không tệ. Tiểu Bạch một đoàn người đi lên, chính đi tới, không nghĩ tới đằng sau lại đi tới một đám người, nhân số cũng không thể so với bọn hắn ít người, chen chúc lấy dự định lên trước lâu. Chen cái gì? Tân Bình thủ hạ người phần lớn là từ phế rác ngõ hẻm tuyển ra tới, tính tình cũng không có người trong thành tốt như vậy, tại Tiểu Bạch trước mặt, bọn hắn có thể làm bẽ ngoan, nhưng khi gặp được tình huống hiện tại, bọn hắn cũng có chút nhịn không được, nhao nhao lớn tiếng quát lớn. Trong đám người một cái quần áo hoa mỹ người đi ra, kinh ngạc nhìn xem trước mặt một đám người, lại ngẩng đầu hướng lên nhìn sang, thấy được Tiểu Bạch thân ảnh. Ha ha, xịp phần không được a, người nào đều để tới. Người kia đột nhiên lắc đầu bật cười, đối với người bên cạnh nói ra, cho bọn hắn địa phương, để bọn hắn lên trước, một đám người nghèo chưa thấy qua việc đời, không nên cùng bọn hắn tranh. Người nói cái gì? Tân Bình nghe được người kia nói lập tức liền sủ lông, quay đầu quát mắng. Lúc đầu không muốn quản việc này Tiểu Bạch cũng dừng bước, kinh ngạc quay đầu, không hiểu thấu nhìn qua mắng hắn người, đây là có chỉ a Tiểu Bạch, ta biết người, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Hoàng Kim Nô ra danh tiếng thì ngon rồi. Nói chuyện lúc trước người kia nhìn thấy Tiểu Bạch nhìn sang, niệm ai nói. A Tiểu Bạch một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, ngươi là con chó. Ngươi người kia tựa hồ bị kích thích nói, há mồm dự định mắng chửi người, cũng là quý tộc hàm dưỡng để hắn đem lời còn lại nuốt xuống, chỉ là khinh thường cười cười. Chương 622, bị bao vây Tiểu Bạch hết lên bên cạnh người kia người, một chút cũng có thể thấy được, những người kia tố chất thân thể xa xa cao hơn phía bên mình, từng cái trầm mặc im mắng, ánh mắt bên trong mang theo đối với sinh mệnh đạm mạc, đây là một đám từng thấy máu ra hỏa, không gọi chó. Đi. Tiểu Bạch không muốn để ý tới dạng này tiểu nhân vật, quay đầu nói với Tân Bình một câu, quay người tiếp tục lên lầu. Tân Bình ánh mắt bất thiện phủi người kia một chút, đi theo Tiểu Bạch bước chân. Một đám người phần phật đi lên, giả ra một phần hung ác bộ dáng. A, rác rưởi chính là rác rưởi, bất quá là cái vừa mới trở thành quý tộc gia hỏa mà thôi. Người kia sửa sang lại một chút y phục của mình, nắm tay tại dưới mũi mặt phẩy phẩy, thật giống như người thấy cái gì không tốt hương vị. Ngươi nếu là quý tộc, vậy liền hẳn phải biết, có mấy lời trong lòng nghĩ nghĩ có thể, nhưng là nói ra thì không thể. Người à, mệnh liền một đầu, chớ vì người khác dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Đi ở trước nhất Tiểu Bạch đột nhiên dừng bước, quay đầu đối với người kia lạnh giọng nói. Ha ha, ngươi đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không lấy đi mệnh của ta. Quần áo hoa mỹ quý tộc nghe được Tiểu Bạch khinh thường vui vẻ, hắn thật đúng là không sợ Tiểu Bạch hiện tại động thủ đối hắn, liền tự mình bên người những người này, hòa ngược Tiểu Bạch bên người những cái kia ngân thương ngọn đến đầu. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm quý tộc nhìn một hồi, đột nhiên có phủ lên quen có mỉm cười nói ra, người nếu như bị chó cắn, cũng không thể cắn trở về đi. Nói xong không tiếp tục để ý quý tộc, mang người tiếp tục đi lên. Quý tộc sau lưng Tiểu Bạch khí giận sôi lên, hắn phát hiện Tiểu Bạch con hàng này không chỉ có bởi vì đắc tội con đại nhân mà đáng ghét, miệng còn đặc biệt tiện, nếu là rơi xuống trong tay của mình, tất nhiên cho hắn biết cái này trên thực tế tất cả cực hình, để hắn hiểu được không tôn kính quý tộc hậu quả. Đi vào phòng, Tân Bình lấy ra chìa khóa mở cửa, Tiểu Bạch cùng đi vào, Tân Bình vội vàng đuổi theo, đồng thời ra hiệu thủ hạ của mình nắm tay tốt cổng. Phòng diện tích không nhỏ, có 130-140 mét vuông, trang trí cũng không tệ, thậm chí còn có lục sắc thảm thực vật phủ kín trong phòng, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nơi này ma tát ra khẳng định thích. Tiểu Bạch nhìn quanh một phen, cười ha ha nói, có muốn hay không ta bắt lấy tên kia? Cùng tiến đến Tiểu Bạch bên người, vuốt ve cán búa nhẹ giọng hỏi, đừng một ngày nghĩ đến chém chém giết giết, nơi này cùng chúng ta bên kia không giống. Tiểu Bạch nhìn xem cùng con mắt, thấp giọng nói ra, quy củ không giống, hiện tại đi qua giết tên kia là xứng rồi, thế nhưng là tiếp xuống phiền phức biết rất nhiều, không cho phép ngươi cũng sẽ mất mạng. Người ta cảm giác sẽ sợ tử. Cùng sát mặt một bên, ngữ khí có chút không tốt hỏi, âm điệu cũng đề cao. Không sợ chết cùng Bạch Bạch chết mất là hai chuyện khác nhau, chẳng lẽ ngươi nguyên nhân quan trọng vì một cái râu ria người vứt bỏ tính mạng của mình? Tiểu Bạch nhún nhún vai tiếp lấy nói ra, ngươi vượt qua biển cả, mục đích đúng là vì xử lý dạng này một tên, sau đó liền đi tự a, đến lúc đó có cái gì mặt mũi đi thần minh bên người. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Nghe được Tiểu Bạch, cùng đột nhiên tỉnh ngộ lại, liền vội vàng gật đầu. Làm một tử vong chiến sĩ, cùng đối với Tiểu Bạch là cực độ trung thành. Mặc dù hắn cũng không biết nói chuyện với mình người chính là mình thờ phụng thần minh, nhưng Tiểu Bạch lời nói này là vì hắn tốt, hắn vẫn có thể biết đến. Tân Bình không biết hai người đang nói cái gì, hắn ngược lại tốt rượu, đi tới Tiểu Bạch cùng cuồng bên người, đem chén rượu đưa cho hai người. Tiểu Bạch nhận lấy chén rượu, trong tay thưởng thức một chút, chén rượu này lại là thủy tinh điêu khắc ra, mà cũng không phải là thường gặp sừng chén, cầm ở trong tay có cỗ tử thanh lương cảm giác, bên trong rượu dịch cũng là màu đỏ tươi, nhìn rất ngon miệng, vẻn vẹn từ chi tiết cũng có thể nhìn ra sự phần giác đấu trường tài đại khí thô. Thời đại này muốn làm ra chút gì đồ tốt cũng không dễ dàng. Chỉ như vậy một cái ly thủy tinh, không biết phải bỏ ra bao nhiêu kim tệ, càng thêm đừng bảo là bên trong rượu dịch. Tiểu Bạch ba người bưng chén rượu ngồi xuống dự định nhìn giác đấu tranh tài, kết quả ngoài cửa đột nhiên loạn cả lên, tiếng mắng nổi lên một phía. Tiểu Bạch quay đầu nhìn một chút, Tân Bình đứng lên, đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng quát mắng cùng tiếng đánh nhau. Tiểu Bạch nháy ngay con mắt, mắt nhìn cuồng, hai người cùng một chỗ đứng lên. Xem ra luôn có một số người không muốn tốt tốt còn sống. Tiểu Bạch đối với cuồng nhún nhún vai. Cuồng căn bản không nói lời nào, sải bước đi qua, một thanh liền kéo cửa ra. Một bóng người bay đến cùng trước mặt, cùng đưa tay bóp lấy cổ của người nọ, đại khái phân biệt một chút, ân, không phải người của mình, tiện tay một hồi, đủ hạng một tiếng đem mặt của người kia đụng vào tường. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị hung hăng va vào một phát, cả khuôn mặt đều bình, trực tiếp liền ngất đi, cùng buông tay ra sổ sách, người kia liền thuận vách tường trượt đến trên mặt đất, trên vách tường trượt ra một đầu tơ máu. Cùng phía trước, Tiểu Bạch ở phía sau, hai người đi ra khỏi phòng. Bên ngoài hỗn loạn tương bừng, té nổ ngang trên đất không ít người, phần lớn đều là Tiểu Bạch một phương nhân mã. Liền ngay cả Tân Bình cũng quỳ một chân trên đất, trước mặt hắn đứng đấy một cái đại hán bà mỡ, một nghiêm mặt nhìn xem Tân Bình. A, đây là dự định cùng ta làm thật đúng không? Tiểu Bạch nhịn không được hừ cười một tiếng, quay mặt hướng phía bốn phía quan sát. Tân Bình mang tới người cơ hồ toàn bộ bị chơi ngã, nằm trên mặt đất ai u réo lên không ngừng, nhìn con tốt, không có gì nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất chính là xương bị đánh gãy. Trái lại đối phương, cơ hồ không có tổn thương, duy nhất ngã xuống đất một người, vẫn là bị cuồng thuận tay xử lý. Gặp chính chủ từ trong nhà mặt ra, những tên kia chậm rãi xuống lại tới, đem Tiểu Bạch cùng cùng Tân Bình cho vây ở trung ương, đem thông đạo cho phá hỏng. Một chút nghe được động tĩnh ra xem xét người, cũng không nhìn thấy nội bộ tình huống, tò mò nhìn náo nhiệt. Thừa dịp bên ngoài người không nhìn thấy trong hội, người ở bên trong rút ra dài bằng bàn tay ngắn đao nhọn, đối ba người. Tân Bình nhìn thấy đao, lập tức biến sắc, biết sự tình thăng cấp, cái này rõ ràng không phải phổ thông ẩu đả, mà là dự định giết chết ba người bọn hắn. Thả mới không nên ra a, Tân Bình sau một lúc hối hận. Sipen giác đấu trường thường xuyên bởi vì sự tình các loại phát sinh ẩu đả tình huống, mọi người đô ti không kiến quen, nhưng cũng không phải không có quy củ, thì như nói không cho phép xông vào bao xương điểm này chính là Sipen quyết định quy củ, ai dám xông vào bao xương ẩu đả, kia mặc kệ đúng sai, đều sẽ bị Sipen nhằm vào, gần như không có khả năng đi ra giác đấu trường, sẽ bị giác đấu trường thủ vệ đánh giết. Đây không phải cho đùa, có được lâu đời lịch sử Sipen, bọn hắn bằng vào cũng không phải khuôn mặt tươi cười nên nhân, mà là thật sự thực lực, giác đấu trường thủ vệ đều là thần chức chiến sĩ, mà lại số lượng còn rất nhiều. Nếu là mới bọn hắn chưa hề đi ra, những người này bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, tối đa cũng chính là sửa chữa một trận bọn hắn người mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, bọn hắn muốn trở về cũng không thể, đã bị người bao vây. Cho dù bọn hắn chết ở chỗ này, cũng chỉ sẽ nói là bị ngộ sát, kẻ giết người không có cái đại sự gì, đây cũng là dịp phần quy tắc ngầm. Chương 623, liều chết một trận chiến so sánh lên tân bình ảo não, hối hận, e ngại, Tiểu Bạch cùng Cuồng liền bình tĩnh nhiều hơn, hai người bọn họ đây chính là trải qua chiến trận, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, phiêu dương qua biển lại tới đây, có thể bị như thế một đám hù đến a. Cuồng là tử vong chiến sĩ, căn bản không tồn tại sợ dạng này thuyết pháp, sợ hãi là cái gì, có thể ăn à. Về phần nói Tiểu Bạch, chẳng lẽ trông cậy vào một vị chân thần phân thân sẽ e ngại à, chết thì chết thôi, cùng lắm thì lại phái một bộ phân thân tới tốt, không quan trọng. Tiểu Bạch cùng tâm thái chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chiến liền xong rồi. Nhìn thấy đối phương đã xuất ra binh khí, Tiểu Bạch cùng liếc nhau một cái, đồng thời hoạt động một chút ngón tay, đều nhịp lấy ra một tay búa, mang theo thị huyết nghe răng cười nhìn về phía người chung quanh. Tân Bình nhìn xem bộ dáng của hai người, không khỏi choáng váng, sao thế, còn muốn đánh à? Cái này có thể thắng à, hắn đều đã tuyệt vọng. Tới đi, Hạ Tỷ. Tiểu Bạch đối với người chung quanh nói. Người dị giới đương nhiên không biết Hạ Tỷ ý tứ, nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch cùng nụ cười trên mặt liền không thoải mái, bọn hắn không thích nụ cười như thế, dẫn theo đao chạy hai người lao đến. Trong hành lang không gian có hạn, muốn tránh chuyển xê dịch rất khó khăn, so sánh với đối phương đoàn đao càng thêm có uy hiếp. Tiểu Bạch cùng một người một mặt, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, ứng với bọn tới địch nhân liền lên đi, vung lên búa bắt đầu liều mạng. Lầu ba phát sinh sự tình đã truyền ra ngoài, Sipen giác đấu trường tốc độ phản ứng rất nhanh, cấp tốc tổ chức nhân thủ vọt tới lầu 3. Nhưng người ta cũng là đã sớm chuẩn bị, chắn đường một nhóm người đều là tay không tấc sắt, thuần là dùng thân thể đương bức tường người chặn tới cứu viện thần chức chiến sĩ. Đối với tay không tấc sắt người, thần chức chiến sĩ cũng là không thể làm gì, bọn hắn không thể tùy ý tổn thương đến giác đấu trường khách bên trong, kia là chủ nhân không cho phép, cho nên lo lắng xung vào không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cầu nguyện người ở bên trong sẽ không chết. Mặc dù có quy tắc ẩm, nhưng dịp phần cũng không hy vọng khách nhân cũng không có việc gì sẽ chết mất, chỉ an xảy ra vấn đề, về sau còn có ai nguyện ý lên cửa à, nhất là chết người hay là quý tộc, liền rất phiền phức. Tiểu Bạch cùng thì đã bung ra, vung lấy búa chính là một trận chém mạnh, dù sao không gian cứ như vậy lớn, đối với bọn hắn hai cái tới nói thiếu khuyết tránh né không gian, nhưng là đồng thời đối phương có thể chính diện cùng bọn hắn đối kháng người cũng có nhân số hạn chế, bao nhiêu cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Không ngừng có người bị cùng Tiểu Bạch chặt tới trên mặt đất, hai người đã toàn thân đẫm máu, lại như cũ mang theo tùy tiện nụ cười dữ tợn, như cùng đi từ địa ngục quái vật, vô luận đối phương đi lên bao nhiêu người, hai người đều sẽ cười ứng đối, không chút nào đem sinh mệnh để ở trong lòng. Trong chiến đấu chết đi là một loại vô thượng vinh quang. Câu nói này tại Luân Hồi bộ lạc bên trong lưu truyền rộng rãi, Luân Hồi thần hệ hiện tại thống trị đại lục, càng ngày càng nhiều bộ lạc đều biết một sự thật, Luân Hồi bộ lạc bên trong đám gia hỏa chính là một đám không muốn mạng tên điên. Sa mạc đại lục người hiển nhiên không biết điểm này, bằng không bọn hắn sẽ không tùy tiện đến mai phục Tiểu Bạch cùng, này lại để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lúc đầu sợ qua một bên Tân Bình rốt cục bị Tiểu Bạch cùng nhiệt huyết tiếp xúc động, hắn đứng người lên, vọt tới Tiểu Bạch bên người, túi người nhặt lên một thanh rất xuống đất đoạn đao, hướng phía một sông về Tiểu Bạch địch nhân mãnh đuổi. Người kia cũng không có chú ý tới Tân Bình, một lòng dự định xử lý Tiểu Bạch, không nghĩ tới đâm nghiêng bên trong giết ra cái trình rào kim, lại muốn phòng thủ đã tới không kịp, bị Tân Bình một trận loạn đao túm một thân lỗ thủng, mang theo không dám tin biểu lộ ngã xuống đất. Người chính là như vậy, đương huyết tính bị kích phát, liền sẽ quên kinh khủng. Tân Bình xử lý một người về sau, sợ hai tựa hồ đột nhiên biến mất, hắn chu lên sông về những người khác, kia mạnh điên cuồng cũng không so Tiểu Bạch kém hơn bao nhiêu. Hai cái lao đại đều liều mạng, nằm trên đất tiểu đệ cũng không thể lại gào khan, bọn hắn dây rủa lấy đứng dậy, nhào về phía cách bọn họ hơi gần địch nhân, trên tay không có vũ khí, vậy chỉ dùng năm đấm đánh không thương, vậy liền bên trên miệng cắn, dù sao là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong lúc nhất thời tràng diện đột nhiên liên loạn, trêu đến người xem náo nhiệt từng đợt kinh hô, ngay cả giác đấu cũng không nhìn, nhao nhao nhìn lên náo nhiệt. Cái này dịp phần thủ vệ càng thêm không biết làm sao xử lý, kéo ra. Hai mặt đều là khách nhân, không kéo dài. Cứ như vậy bỏ mặc tựa hồ cũng không giống nói. Có các tiểu đệ hỗ trợ, Tiểu Bạch cùng tốt hơn rất nhiều, càng thêm phong dong, bất quá hình thức hay là không thể lạc quan, dưới tình huống như vậy, hai người không cách nào cam đoan mình không bị thương, to to nhỏ nhỏ vết thương không khô máu, tiếp tục như vậy sớm tối muốn xong. Cũng đã có chút nhịn không được, thân thể của hắn thỉnh thoảng run rẩy, trận này đỡ đánh quá hoan uổng, trước mặt bọn gia hỏa này không có một cái nào thần chức người, lại dám không chút kiêng kỵ đối với mình động thủ, hết lần này tới lần khác mình còn không cách nào hóa thân thành tử vong chiến sĩ, cái này rất náo tâm. Tiểu Bạch đã từng nhắc nhở qua hắn, trên phiến đại lục này bọn hắn là một mình phân chiến, không có hậu viện, cho nên phải tận lực cẩn tàng tốt chính mình, cho nên cuồng mới chịu được một mực không có bại lộ mình tử vong chiến sĩ thân phận. Nhưng bây giờ, hắn đều sắp tức giận điên rồi, thân thể không ngừng run rẩy, dốc hết toàn lực áp chế mình muốn bại lộ thân phận ý nghĩ, bất quá cũng không áp chế nổi bao lâu. Cùng chiến chính là như vậy, lửa giận của bọn họ là cường đại căn bản, một khi khởi sướng điên đến, ai cũng ngăn không được. Ngay tại cùng sắp hóa thân thành tử vong chiến sĩ ngay miệng, Sĩ Phấn người quản lý rốt cục chạy tới. Dừng tay. Theo hét lớn một tiếng, người chung quanh nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, liền ngay cả vây công lấy Tiểu Bạch cùng của người cũng dừng tay. Tránh ra con đường, nếu không giết chết bất luật tội. Sĩ Phấn người quản lý hướng về phía chắn đường người phẫn nộ hô. Chung quanh thủ vệ nghe hắn, lập tức đem trường thương nhắm ngay người trước mặt, chỉ cần người quản lý ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ mở ra một trường giết chóc. Chắn đường người nhao nhao nâng lên hai tay, một mặt vô tội nhường đường ra, để người quản lý thấy được tình hình trong sân. Ba tên toàn thân đẫm máu ra hỏa, trên mặt đất thì người nằm khắp trên mặt đất, chết mấy cái. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại chúng ta giác đấu trường động thủ? Người quản lý không có tiến lên, mà là tức giận hỏi. Người đây muốn hỏi một chút bọn hắn. Tiểu Bạch lau máu trên mặt dấu vết, nâng lên lưỡi búa chỉ chung quanh chắn đường người nói. Xin thương xót, ai đến nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người quản lý hướng phía chắn đường người buông buông hai tay, trợn tròn hai mắt hỏi. Giác đấu trường bên trong luôn luôn thỉnh thoảng xảy ra chuyện như vậy, người quản lý cũng là có kinh nghiệm, hắn chỉ là đến ba phải mà thôi, thật nếu để cho hắn giúp đỡ bên nào, đến cũng chưa chắc, dù sao là có thể không chết người tốt nhất rồi. Hiểu lầm, ha ha ha, đều là hiểu lầm. Tiểu Bạch sắt vách cửa phòng mở ra, lúc trước cùng Tiểu Bạch sinh ra hiểu lầm quý tộc từ bên trong đi ra, cố ý phát ra cởi mở tiếng cười nói. Chương 624, xử lý vết thương dịp phần người quản lý nhìn kia quý tộc một chút, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, ra hiệu Tiểu Bạch nói chuyện. Làm hắn cùng phủi kia quý tộc một chút, đi vào Tiểu Bạch bên người, tiếng cười nói, khoảng cách gần như thế, hắn muốn giết chết kia quý tộc, không ai có thể ngăn được, chính là sự tỉnh trong mấy mắt. An tâm chớ đội. Tiểu Bạch trấn an cùng một câu, ha ha nở nụ cười, đối người quản lý nói ra, đúng, là hiểu lầm, chúng ta chính là đùa giỡn. Lời này mẹ nó ngay cả đồ đần đều không tin, đùa giỡn liền có thể huyên náo một chỗ thương binh cùng tử thi. Có thể hết lần này tới lần khác người quản lý liền nguyện ý làm đồ đần, đương đồ đần tốt, không cần nhưng trách nhiệm, đã song phương đều nói là hiểu lầm, vậy mình cũng sẽ không cần truy cứu. Có bậc thang, người quản lý ước gì thuận bậc thang xuống tới, vội vàng gật đầu, cảnh cáo nói ra, đều chú ý một chút, thành thật một chút, nơi này là địa phương nào các ngươi đều rõ ràng, ở chỗ này gây chuyện, quấy rầy những người khác, có các ngươi tốt nhìn. Nói xong cũng mang theo bọn thủ vệ rời đi, hoàn toàn không có ý định truy cứu tiếp. Kia quý tộc có chút sững sờ, hắn nói hiểu lầm đơn giản chính là tìm câu chuyện mà thôi, làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà cũng nói là hiểu lầm, rõ ràng bọn hắn mới là thua thiệt kia phương. Tiểu tử này đến cùng dự định làm cái gì? Quý tộc nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng hơi nhíu lên lông mày, lần đầu cảm giác mình nhìn lầm Tiểu Bạch, chỉ sợ cho mình chọc tới cái đại phiền toái. Cùng cũng không hiểu nhìn xem Tiểu Bạch, dựa theo ý nghĩ của hắn, trực tiếp làm liền xong rồi, hiểu lầm gì đó, rõ ràng là người ta muốn giết mình. Tiểu Bạch không để ý cuồng, quét mắt nằm trên đất người, quay đầu nhìn về phía quý tộc, đưa tay trái ra điểm một cái hắn, sau đó tại trên cổ của mình bạch một cái. Kia ánh mắt lạnh như băng để quý tộc trái tim ngừng nhảy một phút, loại ánh mắt này hắn nhìn thấy qua, là tại một cái sát thủ máu lạnh trong mắt nhìn thấy. Cất kỹ một tay bữa, Tiểu Bạch đá văng ra hai cái cản đường thi thể, mang theo cuồng cùng tân bình về tới bọc của mình toa, chuyện bên ngoài tự nhiên có tiểu đệ làm thay. Vì cái gì không cho ta giết hắn? Sau khi vào phòng, cùng liền không nhịn được đối với Tiểu Bạch gầm rú, hắn vạn phần không hiểu Tiểu Bạch hành vi. Giết hắn? Sau đó góc chăn đấu trường thủ vệ giết chết ta. Tiểu Bạch quay đầu im lặng nhìn xem cùng nói ra, mạng của chúng ta không có như vậy không đáng tiền, tên kia nhất định sẽ tử, nhưng không phải hiện tại, ngươi cho rằng ta sẽ để cho hắn sống sót? Tiểu Bạch âm lạnh thanh âm để một bên tân bình đột nhiên dùng mình một cái, mà cùng thì một lần nữa lộ ra tiểu dung, hắn không quan tâm Tiểu Bạch âm lãnh, hắn chỉ để ý cái kia có can đảm xuống tay với hắn ra hỏa có thể hay không tử. Các ngươi là thật mạnh. Bị Tiểu Bạch thanh âm hù đến tân bình kịp phản ứng, vội vàng rót rượu, vương thủy tinh chén rượu đưa cho cùng Tiểu Bạch. Cùng tiếp nhận chén rượu, uống một hớp rượu, khinh thường phủi mắt tân bình, trong mắt hắn tân bình là cái thứ hèn nhát, phía trước kia e ngại dáng vẻ để hắn khó chịu, không thích cùng giá hỏa này trò chuyện. Hắn thích chính là bạ bạ tổ kẻ như vậy, mặc dù chất phác, nhưng lại có can đảm chiến đấu, sẽ không e ngại địch nhân, tại cùng trong mắt, chỉ có người như vậy mới có thể trở thành bằng hữu, mà tân bình kẻ như vậy, liền tạt bã. Tìm người làm lướt nước đến, toàn thân đều là máu, sền sệt, khó chịu chết rồi. Tiểu Bạch nhận lấy tân bình đưa tới chén rượu, mang trên mặt mỉm cười nói. Tân bình nhìn thấy Tiểu Bạch mỉm cười dùng mình một cái, hắn hiện tại mới phát hiện mình bị đại ca kia mỉm cười lại là như thế khiến người sợ hãi, kia mỉm cười mặt là lạnh lùng cùng vô tình, không đơn thuần là xem địch nhân sinh mệnh tại không có gì, liền liền đối đợi mình sinh mệnh, cũng là không thèm để ý chút nào. Mới Tiểu Bạch cùng người chiến đấu tình cảnh đều trong mắt hắn, hắn nhìn rõ ràng, cô này không muốn sống, không phải hắn có thể hiểu được, hắn thấy, mạng nhỏ so cái gì đều trọng yếu. Tiểu Bạch có phân phó, tân bình không dám chỉ hoãn, liền vội vàng xoay người ra ngoài. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cùng vừa uống rượu, vừa hướng Tiểu Bạch hỏi. Dọn dẹp một chút, tiếp tục xem trận đấu. Tiểu Bạch lòng tham lớn nói. Cùng nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến, Tiểu Bạch nói muốn làm gì, vậy liền làm cái gì tốt, dù sao hắn nghe Tiểu Bạch là được rồi. Rất nhanh tân bình liền mang theo thủy trở về, tựa hồ biết Tiểu Bạch muốn làm gì, giác đấu trường rất tốt bụng đưa một thùng nước lớn tới, chọn vẹn bốn người dơ lên. Đem thủy phóng tới trên mặt đất, bốn người ra ngoài, Tiểu Bạch bọn hắn mới bắt đầu thanh tẩy. Tân bình vết thương trên người còn tốt, ngay từ đầu hắn lẫn mất xa xa, về sau cũng là đánh lén, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Có thể Tiểu Bạch cùng cùng lại khác biệt, miệng vết thương của bọn hắn đều không cạn, không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu. Hai người thật giống như người không việc gì đồng dạng dùng thanh thủy thanh tẩy lấy thân thể, sau đó mà không thay đổi dùng giác đấu trường cung cấp kim khâu đem vết thương và kín lại, lại phụ bôi thuốc cao, toàn bộ quá trình ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Tân Bình thấy mí mắt chực nhảy, da đầu đều tại run lên. Thụ thương là nhân chi thường tình, cái này thời đại xử lý vết thương cũng tương đương thô ráp, trên đại thể chính là khâu lại một chút, sau đó bó thuốc, có thể khâu lại thời điểm cái nào không phải quỷ khóc sói gào. Hiện tại thế nhưng là không có thuốc tê, dùng thô to xương châm tại da thịt bên trong xuyên đến mặc đi, kia đau đớn cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Tiểu Bạch cùng Cường hai người đối đãi chuyện như vậy vậy mà không thèm để ý chút nào, Tân Bình thẳng niết miệng, hai cái quái vật. Xử lý tốt vết thương, hai người vậy mà nên ngang ngồi xuống, nhìn về phía giác đấu trường tranh tài. Đại ca, chúng ta không đi a? Tân Bình đi vào Tiểu Bạch bên người nhỏ giọng hỏi. Đi? Đi nơi nào? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Tân Bình kinh ngạc hỏi. Cái này ta cảm giác chúng ta hẳn là đi cái địa phương an toàn. Tân Bình cứng một giây, nói tiếp. Sách, ngươi có thể hay không đừng nhát gan như vậy? Cùng ở một bên không nhịn được nói. Yên tâm đi, ngươi không chết được, thành thành thật thật ngồi xuống xem so tài đi. Tiểu Bạch chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nói với Tân Bình. Nhìn xem cùng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn lại Tiểu Bạch không quan trọng, Tân Bình kém chút khóc lên. Hai người các ngươi đều là đại lão, đều láng như bức người, ta không phải à? Mụ mụ, ta muốn về nhà, cùng hai người này cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình làm mất rồi. Tân Bình không tâm tư đi xem tranh tài, như ngồi bàn chồng, Tiểu Bạch cùng lại thấy rất chân thành, thỉnh thoảng sẽ còn thảo luận một chút dũng sĩ giác đấu mạnh yếu. Mãi cho đến ban đêm, Tiểu Bạch bọn hắn cũng đều còn tại trong phòng chung, đồ ăn là để giác đấu trường chuẩn bị, đơn giản ăn một miếng, sau đó tiếp tục nhìn, tiếp tục thảo luận. Tân Bình xem như đã nhìn ra, hai người hoàn toàn không có muốn đi dự định, xem chừng hôm nay liền sẽ ngủ ở chỗ này hạ. Bất quá nghĩ lại, Tân Bình đột nhiên ở trong lòng nâng lên ngón tay cái. Hay là đại ca lợi hại à, mới mình còn nói tìm địa phương an toàn, chỗ nào an toàn, đương nhiên là giác đấu trường gian phòng an toàn à, lại cho kia quý tộc cho lá gan, hắn cũng không dám vọt thẳng tiến gian phòng bên trong giết chết bọn hắn đi. Ta đại ca quả nhiên vẫn là ta đại ca. Chương 625, đêm khuya ám sát tại dịp phần giác đấu trường nghỉ ngơi một đêm, Tiểu Bạch cùng cùng trạng thái khôi phục rất nhiều, bọn hắn hôm qua chỉ là nhìn không có việc gì, trên thực tế bởi vì mất máu quá nhiều, người đều là có chút chìm vào hôn mê. Hôm qua nhìn mấy trận giác đấu biểu diễn, còn rất có hào hứng hạ chút chú, có thắng có thua thiệt, cũng rốt cục tìm hiểu được cái gì gọi là dũng sĩ giác đấu, vì chính mình trong tay nô lệ định ra mới nuôi tới mục tiêu. Điều tra thêm ngày hôm qua người kêu cái gì, trong nhà làm cái gì, càng kỹ càng tốt. Dựa mặt hoàn tất, sửa sang lấy quần áo Tiểu Bạch nói với Tân Bình. Minh Bạch, đại ca. Tân Bình gật đầu xác nhận, ngày hôm qua khẩu khí kia, hắn cũng là nuối không trôi, mạng nhỏ đều kém chút không có. Tiểu Bạch cùng ngồi lên xe thú về biệt thự, Tân Bình thì mang theo trong tay huynh đệ đi địa phương khác tìm hiểu hôm qua quý tộc tin tức. Tiểu Bạch hiện tại trong tay người có thể dùng được không nhiều, có thể đánh thiện chiến, ngoại trừ Tiểu Bạch cùng bên ngoài, chỉ còn lại bà bạ tổ một người như vậy, sân huấn luyện đến là còn có 5 cái nô lệ, nhưng cũng không tốt dùng, dù sao còn không có huấn luyện ra, còn chưa đủ trung thành, vạn nhất thời điểm chiến đấu ở sau lưng đâm đao, kia việc vui liền lớn. Lần này báo thủ hành động chú định chỉ có thể là Tiểu Bạch cùng đến đậu thủ, không thể trông cậy vào những người khác. Tiếp cận trạm vào tối, Tân Bình đi tới biệt thự, đem hắn thám thính đến tin tức cho Tiểu Bạch đưa tới. Ngày hôm qua kia cá quý tộc gọi là bầy bạ, quả nhiên chính là có thủ hạ một con chó, làm sinh ý vậy mà giống như Tiểu Bạch, đều là dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện, khó trách bên người có nhiều như vậy người bảo vệ, cũng đều là hắn sân huấn luyện bên trong dũng sĩ giác đấu. Lạ bầy bạ vốn là xuống dốc quý tộc, cơ duyên xảo hợp dựng vào cột tuyến, sau đó lại bắt đầu liếm chó kiếp sống, đem cột dư liếm tặc vui vẻ. Cột ngay tại mình cái kia đại nghị viên phụ thân trước mặt giúp lạ bầy bạ nói mấy câu, lạ bầy bạ liền thuận cắn bỏ, liếm đến đại nghị viên trên thân. Đương nhiên, đại nghị viên trướng mắt hắn như thế một cái xuống dốc quý tộc, nhưng một cá quý tộc nguyện ý cho mình hài tử đương chó, cũng không có gì không tốt, liền ủng hộ một chút, để lạ bầy bạ thành cái sừng đấu sĩ trại huấn luyện lão bản. Con hàng này là cái chân chính chính liếm chó, bình thường đối người đều là một bộ hiền lành gương mặt, nhưng người nào nếu dám cho quắc, lập tức liền hóa thân đấu bỏ chó, đi lên liền cắn, đến là phù hợp hắn ngày hôm qua hành vi. Đương liếm chó không có gì không tốt, chính Tiểu Bạch cũng thích liếm chó, dù sao liếm chó dùng đến thuận tay. Nhưng nếu là một cái liếm chó chọc tới trên người mình, cảm giác kia liền không quá xứng rồi, nhất là cái này liếm chó còn dám há miệng cắn người, tại phân thân của mình bên trên thêm không ít vết thương, liền càng thêm không thể chịu được. Đối phó chó cắn người, chính là muốn đánh chết mới có thể khoái hoạt. Tiểu Bạch nghe xong Tân Bình giới thiệu về sau, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ra mình búa bắt đầu mài. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tân Bình ma quyền sát trưởng, trung thành tuyệt đối nói. Con chó này ngủ ở chỗ nào? Tiểu Bạch bình tĩnh hỏi. Địa điểm ta đã sớm tra được. Tân Bình vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, buổi tối hôm nay chúng ta đi bái phòng một chút. Tiểu Bạch trên mặt mỉm cười càng thêm làm người ta sợ hãi. Đêm tối đúng hạn mà tới, Tiểu Bạch, Tân Bình còn có cùng ngồi xe thú rời đi biệt thự. Lạ bầy bạ sống về đêm còn rất phong phú, con hàng này là cái sắp phôi, cơ hội sẽ không ở trong nhà qua đêm, lưu luyến tại nhiều nữ nhân địa phương, có mình tình nhân cũ. Hắn thường xuyên đi địa phương, Tân Bình đã tìm hiểu ra, là cái cao cấp địa phương, người bình thường thật đúng là không tốt đi vào. Tiểu Bạch cùng cách mục đích chỗ rất xa liền xuống xe, để chính Tân Bình rời đi trước, tiếp xuống hành động cũng không thích hợp hắn, hắn lưu tại nơi này chỉ sẽ hỏng việc. Tân Bình nghe lời vô cùng, cũng không quay đầu lại trượt, hắn biết buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ phát sinh không ít chuyện, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, sớm trượt sớm tốt. Làm sao bây giờ, đi vào cạo chết hắn. Cùng nhìn chằm chằm lạ bầy bạ tối nay vị trí, tiến đến Tiểu Bạch bên cạnh hỏi. Nhiều người như vậy, hai ta tiến vào, còn có thể sống được ra. Tiểu Bạch thấp giọng nói ra, còn có, chung quanh đều là thủ vệ, hiện tại cũng không thích hợp động thủ, chờ một chút, chờ đến sắc trời chậm thêm một chút. Hai người tìm cái địa phương mèo, đi ngủ nghỉ ngơi, thẳng đến đêm khuya mới đứng dậy sờ soạng ra. Thời gian bây giờ đại khái là ban đêm 3-4 điểm dáng vẻ, chính là người trong một ngày nhất buồn ngủ đoạn thời gian, liền ngay cả tuần tra thủ vệ cũng sẽ bởi vì buồn ngủ mà đánh mất lòng cảnh giác. Tiểu Bạch cùng sờ soạng hành động, tránh thoát thủ vệ, mò tới phòng ở phía dưới. Đây là một cái 3 tầng lầu, ở bên ngoài có thể nghe được bên trong nam nhân cười xấu xa âm thanh, nữ nhân tiếng thở dốc, để cho người ta huyết mạch phún trường cái chủng loại kia. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, dựa theo Tân Bình thuyết pháp, là 7-3 buổi tối hôm nay ngay tại lầu 3 nghỉ ngơi, lúc này phòng của hắn cũng không có ánh sáng, hẳn là đã ngủ thiết đi. Quay đầu cùng liếc nhau một cái, gật gật đầu, bắt đầu leo tường. 3 tầng lầu không cao, mà lại rất dễ dàng leo lên, hai người thật giống như thạch sùng, thuận bách tường nhanh chóng bò lên. Đi vào bên cạnh cửa sổ, Tiểu Bạch cho cùng làm thủ thế, đồng thời lấy ra bữa, nghiêng tai lắng nghe một phen, ẩn ẩn có thể nghe được đều tiếng hít thở. Tiểu Bạch rôi ra 3 ngón tay, đối cùng lắc lắc, cùng lần nữa gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đang đóng cửa gỗ. Tiểu Bạch thân thể nhoáng một cái, nhẹ nhàng linh hoạt lộn vòng vào trong phòng, vô thanh vô thức, lấy tay tiếp nhận cửa gỗ, phía ngoài quần cũng thuận thế tiến đến. Ánh mắt trong phòng nhất chuyển, dù là rất đen, Tiểu Bạch cũng vẫn là thấy rõ trong phòng tình hình, cửa đang đóng, cửa gỗ bao ra thú, cách âm hiệu quả không tệ. Có một chương rộng lượng giường đá, phía trên cửa hàng thật dày ra, lộ ra phi thường mềm mại, phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm 3 cái trần trùng chục người. Hắn cùng cùng đi tới bên giường, nhìn xem 3 cái vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần ra hỏa, trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh. Cùng chỉ 2 nữ nhân, ở phía trên cổ so đo, hỏi Tiểu Bạch 2 nữ nhân này muốn hay không giết chết. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, cái này 2 nữ nhân lại không có đắc tội đến hắn, cũng không thấy được 2 người bọn họ dáng vẻ, không cần thiết giết chết. Cùng gật gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ, Tiểu Bạch ra hiệu một chút cùng, mình thì vô thanh vô tức chạy tới cửa phòng, đem lô thai dán tại trên cửa phòng, cho cùng canh chừng. Cùng mang theo nhe răng cười, rút ra một cây tiểu đao, hướng về phía trước nô ra thân thể, nhắm ngay là bảy bạ cổ, trong tay tiểu đao giống như rắn độc đột nhiên nô ra. Tiểu đao cắm thẳng chui đao, đao đớn đánh tới, là bảy bạ đống nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn về phía người trước mặt. Cùng lấy tay đè xuống miệng của hắn, không cho hắn phát ra nửa điểm thanh âm, còn rất ác ý đem mặt hướng trước mặt thăm dò, để là bảy bạ thấy rõ. Lạ bảy bạ thần sắc trong mắt dần dần ảm đạm, cứ như vậy trợn tròn đôi mắt đã mất đi khí tức. Cùng nhìn chung quanh một chút, tốc độ của hắn rất nhanh, căn bản cũng không có kinh động hai bên còn đang ngủ nữ nhân, có lẽ là bởi vì rất mệt mỏi đi, hai nữ nhân như cũ tại ngủ say, hô hấp ý nguyên nhẹ nhàng, không có chút nào ba động. Chương 626, thần phạt tả thần ám sát các thủ, cùng hướng phía Tiểu Bạch dựng lên thủ thế. Tiểu Bạch lại nghe một chút, không ai chú ý tới chuyện nơi đây, bước ra rút đi, đi tới cùng bên người, hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Cùng đi vào bên cửa sổ, vô thanh vô tức mở ra cửa sổ, đang chuẩn bị xoay người ra ngoài, lại phát hiện Tiểu Bạch đứng tại chỗ không có nhúc nhích, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vách tường nhìn 2 giây, tại trên người mình lục lọi một phen, lấy ra một cái túi nhỏ, kéo ra thân thể, tại cái túi nhỏ bên trong cầm ra một thanh bột phấn, dùng sức hướng về trên vách tường một đập. Kia bột phấn trên không trung lại phát ra xanh mơn mởn ánh sáng, như là quỷ hỏa, rơi xuống trên vách tường, liền dính chặt, tạo thành quỷ dị giữ tận đầu lâu đồ án. Cùng nhìn thấy bức đồ án kia lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong sa mạc người khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, kia đầu lâu đúng là hắn thờ phụng thần minh, luân hồi chi thần tử vong một mặt biểu tượng. Từ bột phấn hình thành đầu lâu trong bóng đêm tản mát ra lục sắc hình quang, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Tiểu Bạch hiểu đính một chút, ân, phương hướng đối bạn, đầu lâu 2 con mắt đúng lúc là đối chết đi lạ bảy bạ, chợt nhìn, lạ bảy bạ giống như bị thần phạt đồng dạng. Không đúng, không phải giống như bị thần phạt, ta mẹ nó mình vốn chính là thần a, phải nói lạ bảy bạ chính là bị thần phạt. Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, lúc này mới đi vào cửa sổ, cùng cùng một trước một sau vô thành vô tức rời đi. Tiểu Bạch cùng cùng như cùng đi thời điểm, rất cẩn thận tránh đi tất cả thủ vệ, tìm được chờ lấy bọn hắn xe thú, đánh thức còn tại nghỉ ngơi Đa Nhi Pháp, để hắn tranh thủ thời gian trên kệ xe thú rời đi, trở về luân hồi trang viên. Ngay tại hai người rời đi không lâu sau, là bảy bạ thi thể bên trên một nữ nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng muốn đi tiểu đêm đi nhà vệ sinh, trong mơ mơ màng màng, nàng cũng cảm giác có cái gì không đúng kỉnh. Vốn nên một vùng tăm tối trong phòng lại có chút sáng ngời, nàng nhịn không được thuận sáng ngời nhìn lại. À, có thể so với hải đồn âm nữ cao âm vang vọng 3 tầng lầu, vừa mới chìm vào giấc ngủ đám người nhao nhao trong giấc mộng bừng tỉnh. Bọn thủ vệ phản ứng càng thêm cấp tốc, bọn hắn biết có thể người tới nơi này không phú thì quý, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đạp ra cửa phòng, bọn thủ vệ xông vào đến trong phòng, giơ bó đuốc bọn hắn gặp được 2 cái bị hù dọa bài tiết không kiềm chế nữ nhân. Thuận 2 nữ nhân hoảng sợ ánh mắt, thủ vệ không hiểu nhìn về phía vách tường, không khỏi cũng bị giật nảy mình, trên vách tường có một cái xanh mơn mận giống như thiêu đốt lên đầu lâu, âm trầm sợ hãi dọa người. Một thủ vệ đột nhiên nhớ tới, bọn hắn chỉ có thấy được 2 nữ nhân, nhưng không có nhìn thấy khách nhân đâu? Hắn giơ bó đuốc, nổi lên là gan hướng về phía trước đi vài bước, tiếp lấy ánh lửa nhìn về phía trên giường. Tử, chết rồi. Lạ bảy bạ toàn thân trần trùng trục nằm ở trên giường, hai mắt trợn lên, tiết hầu chỗ cắm một thanh không có trôi tiểu đao, máu chảy mở giường, đã sớm không có khí tức. Thủ vệ chật vật nuốt nước bọt, cứng ngắt chuyển động cổ nhìn về phía trên vách tường đầu lâu, hắn đứng tại trước giường, cản trở lạ bảy bạ thi thể, như thế vừa quay đầu, vừa vặn đối đầu khô lâu trong ánh mắt hắc ám, một cỗ run rẩy đánh tới, thủ vệ kém chút đi tiểu, doa đến lui về phía sau một bước, chân bấp tại trên mép giường, hắn ngồi bệt xuống giường. Như thế ngồi xuống, ngược lại để hắn kịp phản ứng, hắn đứng người lên thét chói tai vang lên chạy ra gian phòng, chống hành lang vách tường miệng lớn thở hào hẹn, bị dọa phát sợ. Cái khác thủ vệ không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn hắn, đi vào bên cạnh hắn mới ngầm trộm nghe đến hắn đang thì thào lẩm bẩm đây là thần phạt thần minh giết chóc tà thần, tuyệt đối là tà thần. Thủ vệ đội trưởng nhìn thấy đội viên của mình biến thành người điên, nhíu mày, giơ bó đuốc lần nữa trở lại trong phòng, không dám đi nhìn vách tường, mà là đi vào hai nữ nhân bên người, kéo nữ nhân, đưa các nàng lộ ra gian phòng, sau đó khép cửa phòng lại, mang theo các đội viên rời đi. Việc này bọn hắn cần báo cáo, người chết, hơn nữa còn chết rất quỷ dị, nhất định phải báo cáo mới được, không phải bọn hắn có thể giải quyết sự tình. Sự kiện quỷ dị kẻ đầu têu, Tiểu Bạch cùng Quổng cũng sớm đã về tới trong biệt thự, liền cùng người không được gì, vọt lên cái lạnh, sau đó riêng phần mình trở về phòng đi ngủ, không biết vì cái gì, ngủ được so ngày xưa còn muốn thơm ngọt. Ngủ một giấc đến trưa ngày thứ hai, Tiểu Bạch mới vặn eo bẻ cổ rời giường, rửa mặt một phen lên ra, mới phát hiện Quổng đã rời đi biệt thự trở về tới sân huấn luyện. Đa Nhĩ Pháp cho Tiểu Bạch đưa thức ăn tới, Tiểu Bạch vừa ăn hay chưa mấy ngụm, Tân Bình liền vội vội vàng vàng đi tới trong biệt thự. Đại ca, các ngươi thật lợi hại, lại đem tên kia xử lý. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, đều đang tìm các ngươi. Tân Bình vừa tiến vào đến trong biệt thự, liền vây tay cánh tay giống Tiểu Bạch hưng phấn hô. Tiểu Bạch ngay tại gặp một đầu chân thú, nghe được Tân Bình, trực tiếp liền đem trong tay thừa xương cốt hướng phía Tân Bình ném tới, đúng lúc nện ở trên đầu của hắn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ai nha? Tân Bình che lấy trán ngồi xuống, nước mắt đều nhanh đau ra. Thiếu mẹ nó nói mỏ, nói chuyện cùng đánh rắm, chúng ta xử lý người nào? Ta đêm qua ngay tại biệt thự đi ngủ, chỗ nào đều không có đi. Tiểu Bạch tức giận nói. Vâng vâng vâng, đại ca nói rất đúng, ngươi tại biệt thự đi ngủ. Tân Bình cũng đột nhiên kịp phản ứng, che lấy trán liên tục nói. Đa Nhĩ Pháp phủi mắt Tân Bình, lại nhìn mắt Tiểu Bạch, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ. Đêm qua thế nhưng là hắn tự mình lái xe thu tặng Tiểu Bạch, mặc dù không biết Tiểu Bạch đi làm cái gì, nhưng là muốn tới cùng Tân Bình miệng bên trong sự tình có quan hệ, mà lại chuyện này hẳn là còn không nhỏ, là giết người nào đó đi, có thể Tiểu Bạch không muốn thừa nhận. Mình những người này hiện tại cũng là cùng Tiểu Bạch trên một cái thuyền, Tiểu Bạch vinh bọn hắn vinh, Tiểu Bạch tử bọn hắn cũng không có một ngày tốt lành qua, cho nên vẫn là ngậm miệng đi. Tiểu Bạch đã cho bọn hắn một cái chính xác tin tức ta hôm qua ngay tại biệt thự, chỗ nào đều chưa từng đi, ai hỏi đều là bộ này nói. Tới tọa hạ nói cho ta một chút, trong thành có cái gì mới mẹ tin tức, đều đang đồn cái gì. Tiểu Bạch thu hồi vẻ giận dữ, lần nữa đã phủ lên mỉm cười, chỉ bên người cái ghế, lần nữa cầm lấy căn chân thú, một bên ăn một bên nói với Tân Bình. Tân Bình vội vàng đứng người lên, đi vào Tiểu Bạch bên người ngồi xuống. Đại ca, lạ bậy bạ chết rồi, chết nhưng thảm, người bên ngoài đều nói, hắn là bị thần phạt giết chết, hoài nghi là bởi vì hắn làm một ít sự tình, hoặc là nói hắn phản bội tín ngưỡng của mình, thờ phụng tà thần, bị tà thần giết chết, có thể dọa người. Tân Bình hưng phấn nói, hoàn toàn không có chú ý tới Tiểu Bạch đã dừng động tác lại, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên kém. Tà thần, a. Tiểu Bạch trong tay xương thú đập vào Tân Bình trên đầu, thùng thùng vang, một bên gõ vừa mắng, mẹ nó thần phạt chính là thần phạt, tà thần. Cái gì là tà thần? Ngươi biết cái gì là tà thần? Còn tà thần trừng phạt, ngươi thế nào không lên trời đâu? Ai nha, đại ca, đừng gõ, đau đau đau. Tân Bình bị đập đập không ngừng, cầu xin tha thứ. Chương 627, bọn trả thù Đa Nhị Pháp ở một bên nhíu mày, trong lòng cảm thán, cái này kêu là tự gây nghiệp thì không thể sống a, hôm qua Tiểu Bạch làm cái gì Tân Bình không biết. Tại Tiểu Bạch trước mặt hô tà thần, là tìm đường chết a. Hắn ngửa đầu nhìn xem biệt thự trần nhà, một bộ trần nhà thật xinh đẹp, ta phải thật tốt thưởng thức bộ dáng. Mau mau cút, không nên ở chỗ này trước mắt. Tiểu Bạch tức giận đối với Tân Bình mắng, không nhịn được phất phất tay, đem hắn đuổi đi, để hắn tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Nhìn xem Tân Bình rời đi, Tiểu Bạch có cúi đầu xuống tiếp tục ăn lên, đợi đến đem trước mặt đồ ăn đều ăn sạch sẽ, mới ngẩng đầu nói với Đa Nhị Pháp, chuẩn bị xét thú, đi sân huấn luyện. Cùng Đa Nhị Pháp đi vào sân huấn luyện, để Đa Nhị Pháp chờ ở bên ngoài, chính Tiểu Bạch tiến vào sân huấn luyện bên trong. Nam tên nô lệ đổ mồ hôi như mưa, cùng cầm căn roi ra, giống như cái vạn ác giám sát, ai dám lười biếng, một roi liền sẽ quất tới. Nô lệ cắn răng, liều mạng huấn luyện, Tiểu Bạch nhìn một hồi, đưa tay hướng phía cuồng vẫy vẫy. Đều tốt luyện, đừng cho là ta không nhìn chằm chằm các ngươi liền có thể lười biếng. Cuồng hướng về phía huấn luyện nô lệ hô một câu, thu hồi roi đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Mấy tên này cần huấn luyện bao lâu? Tiểu Bạch nhìn xem mấy tên đổ mồ hôi như mưa nô lệ hỏi. Ngươi dự định để bọn hắn huấn luyện tới trình độ nào? Cuồng trầm mặc một chút hỏi. Ừm. Tiểu Bạch trầm ngâm nói ra, tình huống có chút biến hóa. Ta hy vọng bọn họ có thể mạnh hơn một chút. Mạnh một chút, đại khái muốn một tháng, ta phải dạy cho bọn hắn như thế nào dùng vũ khí. Cuồng quay đầu nhìn một chút, suy tư một chút nói. Được, ta cần chiến sĩ. Tiểu Bạch xoay người rời đi vừa nói. Cùng nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng, lớn tiếng trả lời một câu, quay người tiếp tục đi huấn luyện 5 người. Lạ bậy bạ là cái phổ thông quý tộc, có thể thân phận của hắn lại là con chó, liền lộ ra chẳng phải đơn giản, ta tính kiểu chết rất nhanh liền truyền ra, Đa La trong thành người nghị luận ở Mỹ. Phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được nghe đồn, thậm chí kinh động đến hùng ưng chi thần tế tự, còn phái tới người kiểm tra. Sa mạc đại lục đã tạo thành thần hệ, thành thị cũng phần lớn là nhiều thần tín ngưỡng, tế tự cũng sẽ không vô cớ chen ép cái khác thần hệ người, bất quá tà thần lại khác biệt. Mỗi một lần xuất hiện tà thần, cơ hội đều nương theo lấy đại lượng tử vong, không thể không sớm làm tốt phòng ngự. Tế tự tra xét tử vong hiện trường về sau, cho ra một cái kết luận, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là cái gì tà thần, mà là một trận đơn thuần nhu sát, kia nhìn cũng làm người ta phát run đầu lâu, chính là cái hù dọa người đồ chơi, cùng tà thần không hợp. Tế tự cũng sẽ không xử lý trong thành án mưu sát, bọn hắn chỉ xử lý cùng thần minh có liên quan sự tình, đã xác nhận không phải tà thần quấy phá, như vậy bắt hung thủ sống liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cho dù đã không phải là tà thần quấy phá, nhưng trong thành y nguyên lòng người bàng hoàng, hung thủ y nguyên không có đầu mối, bọn thủ vệ thật giống như mù lòa, lạ bậy bạ chết đi vào cái ngày đó, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Làm con chó, lạ bậy bạ những năm này thế nhưng là đắc tội không ít người, trong đó rất nhiều người cũng không đơn giản, có năng lực giết chết hắn quá nhiều người, căn bản là không cách nào phân biệt. Niên đại này cũng không phải hiện đại, có nhiều như vậy công nghệ cao đến phụ trợ, thậm chí tra án phương pháp cũng không bằng cổ đại, cùng loại lạ bậy bạ dạng này bản án, hàng năm đều sẽ phát sinh rất nhiều lên, chín thành vụ án đều sẽ bị đọc lại, căn bản không có cách nào phá án, chỉ cần không có bị tại chỗ bắt lấy, muốn phá án khó như thượng tiên. Bọn thủ vệ có thể đem bản án đọc lại, nhưng là có giữ lại không được, người nào không biết lạ bậy bạ là trong tay hắn một con chó, không chỉ có nghe lời, dùng đến còn dễ chịu, rất nhiều công việc bẩn thỉu việc cực đều là gia hỏa này đi làm, bây giờ bị người giết chết, lại có công việc bẩn thỉu việc cực ai đi làm, lại nói, hắn có nếu là không có điểm biểu thị, vậy sau này ai còn nguyện ý tại dưới tay hắn huấn. Cùng bọn thủ vệ khác biệt, có ý nghĩ rất đơn giản điều tra một chút, phát hiện lạ bậy bạ chết đi một ngày trước, tiểu bạch cùng lạ bậy bạ phát sinh mâu thuẫn, còn lẫn nhau chém giết qua, trong lòng của hắn liền hiểu, không cần hỏi, khẳng định là gia hỏa này làm. Đây cũng là đánh bậy đánh bạ, có vẫn thật là đoán đúng, giết chết lạ bậy bạ người, chính là tiểu bạch cùng cùng. Bất quá tiểu bạch cũng là người có thân phận, là quý tộc, nhận thành thị luật pháp bảo hộ, còn không có cách nào công khai trả thù, trong tay hắn không có chứng cứ. Đến là cũng có thể phái người đi ám sát tiểu bạch, nhưng là căn cứ bọn thủ hạ báo cáo đến xem, tiểu bạch còn có bên cạnh hắn hộ vệ đều là có thể hạ tử thủ giết người chủ, rất lợi hại, chưa hẳn liền có thể ám sát thành công. Nếu là thất bại bị tiểu bạch bắt được cái đuôi, hắn mặc dù có đại nghị viên phụ thân, cũng muốn không may. Mặc dù không thể xuống tay với tiểu bạch, lại có thể đối với tiểu bạch người bên cạnh ra tay, người đứng bên cạnh hắn cũng không phải quý tộc, là bậy bạ thủ là nhất định phải báo. Cùng thiên trời đều tại sân huấn luyện, chưa hề đều không công khai lộ diện, còn chỉ biết là kia là cái người xứ khác, tướng mạo cùng người địa phương hoàn toàn khác biệt, muốn trả thù cùng lại vô cùng phiền phức, cũng không thể mang người đi sông dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện đi, đây chính là tư nhân lãnh thổ, tại lúc nào đi sông sân huấn luyện, còn không bằng đi ám sát tiểu bạch tới thực sự. Đa nhĩ pháp cùng bà bạ tổn là cùng tại tiểu bạch bên người, tiểu bạch đến đâu, hai người này liền đến đâu, một cái là cho tiểu bạch lái xe, một cái là bảo hộ tiểu bạch, cũng không tốt động. Suy tư đến suy tư đi, Tân Bình liền rơi vào đến con trong mắt. Tiểu tử này có thể à, đoạn thời gian gần nhất rất ngu cuồng, trong tay có tiền, trắng trận trong thành kết giao nhân mạch, bốn phía tặng lễ, đã tạo thành một thế lực, còn không phải quý tộc, thậm chí đều không phải là mặt phẳng, là dân nghèo, hạ lưu, cho dù giết chết đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nhất là trong tay hắn có tiền, làm hắn không chỉ có thể cho lã bảy bạ báo thủ, để cho người ta không nên coi thường hắn, còn có thể nho nhỏ kiếm một món tiền, cái này mua bán có thể tương đương phù hợp. Khoảng cách lã bảy bạ chết đi đã qua thời gian một tuần, mỗi ngày Tân Bình đều sẽ tới đến Luân Hồi Trang Viên biệt thự hướng tiểu bạch báo cáo tình huống, xưa nay không chậm trễ. Một ngày này, tiểu bạch như cũ tại biệt thự nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, tìm người làm đem ghế nằm bỏ vào bên ngoài biệt thự lục thực bên trong, lười biếng nằm ở phía trên, một mặt uống vào ma tát ra vì hắn bưng tới dây leo nước, một mặt chờ lấy Tân Bình mang đến cho hắn trong thành mới nhất tình huống, có thể đợi trái đợi phải, chờ đến trời tối cũng không đợi đến Tân Bình, cái này khiến tiểu bạch có chút cảm giác không ổn. Đa nhĩ pháp đội vội vàng vàng chạy tới, tựa hồ ấn chứng tiểu bạch dự cảm, hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, cầm trong tay chứa dây leo nước cái chén buông xuống, nhìn về phía đa nhĩ pháp, đang bị tiểu bạch nắm luốt bả vai ma tát ra nhìn thấy đa nhĩ pháp tới, quay người rời đi. Ở phương diện này, nàng đến là rất hiểu chuyện, biết một ít chuyện không biết tốt nhất, xưa nay sẽ không đi lẫn vào tiểu bạch sự tình. Tiểu bạch, Tân Bình trọng thương. Đa nhĩ pháp chạy đến tiểu bạch trước mặt, thở hổn hển nói. Chương 628, Tân Bình thụ thương chết chưa? Tiểu bạch meo mắt lại hỏi. Bị thương rất nặng, không biết có thể hay không gắng gượng qua tới. Đa nhĩ pháp thở dài nói. Tại y học không phát đạt thời đại, lời này chẳng khác nào phán quyết Tân Bình tử hình, trọng thương phía dưới cũng không đủ y dược, chỉ có thể bằng vào thân thể đi ngay kháng. Nếu là thần chức chiến sĩ, cái kia còn dễ nói, hy vọng còn sống hay là vô cùng lớn. Nhưng người bình thường, cơ bản cũng là tại quỷ môn quan bồi hồi, cực mệnh mà thôi, một khi lây nhiễm, đó chính là lành lạnh tiết tấu. Tiểu Bạch đứng người lên, để đa nhị pháp chuẩn bị xe, hai người chạy tới Tân Bình nơi ở. Từ khi Tân Bình phát triển về sau, hắn trong thành tới gần phế rác ngõ hẻm địa phương lại mua một chỗ chỗ ở, bình thường sẽ ở tại bên kia, thuận tiện người liên hệ. Đa nhị pháp cùng Tân Bình giao tình không tệ, hai người đều là tại tiểu Bạch thủ hạ kiếm sống, hơn nữa còn đều là từ phế rác ngõ hẻm ra người, tình cảm tự nhiên càng thêm sâu một chút. Chạy tới Tân Bình nơi ở, phòng ở chung quanh tất cả đều là cảnh giới người, tiểu Bạch phân biệt một chút, rất nhiều người hắn cũng đều gặp qua, là Tân Bình tiểu đệ. Tiểu Bạch cùng Đa Nhĩ Pháp xuống xe hướng phía phòng ở đi tới, lập tức có người đi lên trước đem hai người ngăn lại. Lan đi. Đa Nhĩ Pháp hướng phía ngăn bọn họ lại người quát mắng. Người chung quanh nghe được Đa Nhĩ Pháp, lập tức móc ra vũ khí, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Bà tổ đi lên trước, lạnh như băng nhìn lại. Đủ rồi, đều mẹ nó điên rồi. Tiểu Bạch âm trầm mặt mắng một câu, đẩy ra bà tổ, hướng về phía Tân Bình các tiểu đệ nói ra, gọi cái có thể người quản sự ra, chúng ta muốn vào xem một chút Tân Bình. Lúc này đã có người nhận ra tiểu Bạch, vội vàng đi lên trước, đồng thời cản lại chúng quanh cầm vũ khí người, đem hiểu lầm giải khai, mang theo tiểu Bạch ba người tiến vào Tân Bình nơi ở. Tại tiểu Bạch duy trì dưới, Tân Bình qua rất rộng rãi, phòng này là hai tầng lâu, diện tích không nhỏ, có gần 400 bình dáng vẻ. Trong phòng có chút lộn xộn, mặc dù có thu thập qua vết tích, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nơi này trải qua cái gì. Tiểu Bạch nhìn lướt qua về sau, liền đi theo Tân Bình tiểu đệ sau lưng, đi xem Tân Bình. Tân Bình phòng tại lầu 2, lên lầu 2 liền có thể nghe được một cỗ khó ngửi mùi thuốc. Đi vào Tân Bình trong phòng, Tiểu Bạch gặp được nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền Tân Bình. Hắn tình trạng thật không tốt, sắc mặt vàng như nến, bờ môi tái nhợt, toàn thân trên dưới đều thoa lấy dược cao, hương vị gây mũi. Tiểu Bạch ở những người khác nhìn chăm chú đi lên trước, cẩn thận trước mở một mảnh rộng lượng lá cây, kiểm tra một chút phía dưới đắp dược cao, dùng tay đổi một chút, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng dính dính. Những này thảo dược chính là phổ thông thuốc cầm máu, thành phần rất đơn giản một, hiệu quả cũng rất bình thường. Đổi tốt hơn dược cho hắn. Tiểu Bạch ra hiệu đa nhĩ pháp, để hắn lấy tiền, giao cho Tân Bình thủ hạ, quay người đi ra khỏi phòng. Tân Bình một cái tâm phúc, đi theo Tiểu Bạch đi ra. Đi vào lầu 1, tìm cái địa phương ngồi xuống, Tiểu Bạch hướng phía kia tâm phúc vẫy vẫy tay, tâm phúc đội vàng tiến lên, đê mi thuận nhãn, hắn cùng Tân Bình quan hệ tương đối gần, biết người này trước mặt là đại ca hắn đại ca, đắc tội không được. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tân Bình làm sao lại thụ nặng như vậy tổn thương, ai tổn thương hắn? Tiểu Bạch nhìn xem kia tâm phúc từng chưa nói ra nói. Tổn thương Tân Bình đại ca là một đám dân liều mạng, cùng chúng ta có thù, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sao mà to gan như vậy, cũng dám trực tiếp ở chỗ này khai chiến, bọn hắn nhiều người, trong đó còn có chúng ta không quen biết mấy người, rất lợi hại, cho nên Tân Bình đại ca mới tổn thương nặng như vậy. Kia tâm phúc thành thành thật thật bàn giao nói. Dân liều mạng, là các ngươi nhận biết ra hỏa. Tiểu Bạch híp mắt lại, nhìn chằm chằm kia tâm phúc con mắt, muốn biết hắn nói thật hay giả. Đúng à, chúng ta quen biết, đã từng gợi lên xung đột, Tân Bình đại ca cùng những tên kia không hợp, đoán chừng là để mắt tới Tân Bình đại ca trong tay kiếm tệ, bọn hắn cướp đi không ít. Tâm phúc đội vàng nói. Thủ vệ đã tới. Tiểu Bạch lại hỏi. Đã tới, nói là hỗ trợ bắt người, nhưng không có tin tức, giống như không có muốn động thủ ý tứ. Tâm phúc suy nghĩ một chút cẩn thận nói. Hắn kiểu nói này, Tiểu Bạch liền hiểu, việc này tuyệt đối không phải thật đơn giản trả thù, cho dù là dân liều mạng, cũng là bình dân thân phận, tuyệt đối không dám như thế trương dương chạy đến trong phòng tới chém người, bọn thủ vệ càng thêm sẽ không như thế phóng túng bọn gia hỏa này, ở giữa khẳng định là có cái gì nói, trên đại thể thủ vệ đã bị chào hỏi qua hay là mua được. Một đám dân liều mạng, nhớ Tân Bình kim tệ tới chém người, đó chính là nói rõ trong tay thiếu tiền, người thiếu tiền là không thể nào đi mua thông thủ vệ, cho nên thủ vệ hẳn là bị chào hỏi qua, có thể dân liều mạng tất nhiên không phải quý tộc, chào hỏi thủ vệ khẳng định vô dụng, muốn thật đi chào hỏi thủ vệ, cùng thủ vệ nói ta muốn đi chém người, tám thành không đợi chém người liền bị tóm lên tới. Nói cách khác, những người này phía sau có cái hắc thủ đang thao túng hết thảy. Tiểu Bạch đầu óc không ngừng chuyển động, đại thể làm rõ bên trong sự tình, việc này hẳn không phải là chạy Tân Bình tới, ngược lại giống như là chạy mình tới, mượn Tân Bình đến cảnh cáo chính mình. Như vậy đến cùng là ai muốn làm như thế đâu? Tiểu Bạch mới đi đến Đa La thành không bao lâu, nói địch nhân khẳng định là có, nhưng tất nhiên không nhiều, vân vân. Một người đột nhiên tại Tiểu Bạch trong đầu dần hiện ra đến, người kia tuyệt đối có khả năng a. Không sai, chính là gia hỏa này. Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp đống lúc đích, trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, một ngụm sâm nhiên bạch nha chói mắt. Cùng mình có thủ, có thể cùng thủ vệ chào hỏi, có thể cho dân liều mạng chỗ dựa, có là khả năng nhất một cái. Về phần nói chứng cứ, không cần chứng cứ, chỉ cần Tiểu Bạch nhận định là có là được rồi. Dù sao dù là có không đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ đi tìm có phiền phức, không ngừng trong thành gây sự tình, mới là Tiểu Bạch muốn làm sự tình. Thật đúng là muốn cảm tạ ra, cho hắn một cái cực kỳ tốt phản kích lý do đâu. Tân Bình tâm phúc nhìn thấy Tiểu Bạch nụ cười trên mặt kích linh linh dùng mình một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đại ca Tiếu Dung nhìn xem thật là làm người ta sợ hãi. Chiếu cố thật tốt Tân Bình, hết thể chờ hắn tốt lại nói. Tiểu Bạch đứng người lên, vô vô tâm phúc bà bay, chào hỏi đa nhị pháp một tiếng, rời đi. Hiện tại còn không phải bại lộ mình thời điểm, dũng sĩ giác đấu số lượng còn không có phát triển, chuyện lần này chỉ có thể để chính Tân Bình xuất thủ, chính Tiểu Bạch chỉ có thể cho âm thầm ủng hộ. Nhưng đây không phải nói thù liền không báo, không chỉ có muốn báo thù, còn muốn đại náo một phen mới được. Tiểu Bạch, việc này không thể cứ tính như vậy. Trở lại biệt thự, đa nhĩ pháp tìm được Tiểu Bạch, lửa giận vội vàng nói, hiển nhiên hắn cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên sẽ không cứ tính như thế, bất quá, hiện tại hết thể lấy Tân Bình làm chuẩn, hắn muốn tốt mới được. Tiểu Bạch nhìn xem đa nhĩ pháp con mắt nói. Đa nhĩ pháp nghe Tiểu Bạch, chậm rãi an tĩnh lại, cầm song quyền, đem lửa giận đặt ở trong lòng, kìm nén sức đánh tính cho Tân Bình báo thủ. Chương 629, Tân Bình khôi phục sáng sớm, một sợi ánh nắng chiếu vào gian phòng, Tân Bình mí mắt rung động, chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác đặc biệt suy yếu, bờ môi rất khô, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mình bên cạnh thân, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt của hắn, Tiểu Bạch bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở bên cạnh hắn trên ghế, bình tĩnh nhìn hắn. "Đại ca." Tân Bình bờ môi giật giật, nhẹ giọng kêu, "Ngươi cuối cùng là tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi dự định cứ như vậy tiếp tục ngủ tới." Tiểu Bạch mỉm cười, từ bên cạnh đi qua một góc chén, cho Tân Bình cho ăn chút thủy. "Ta hôn mê bao lâu?" "Uống chút thủy." Tân Bình trạng thái khá hơn một chút, nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch liền đem Tân Bình sau khi hôn mê sự tình giảng cho hắn nghe. Tân Bình đã hôn mê ròng rã 3 ngày thời gian, 3 ngày này thời gian, hắn phát sốt cao, rất nhiều người đều cảm giác hắn không sống tiếp được nữa, có thể Tiểu Bạch lại tin tưởng vững chắc hắn sẽ không chết, thậm chí đem đến chỗ ở của hắn, một mực chờ đợi tại bên cạnh hắn. Cuối cùng, Tân Bình không chết, tỉnh lại. "Ta muốn báo thù." Tân Bình nhìn về phía Tiểu Bạch, dãy rủa lấy nói, đời này hắn đều chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, không báo thù chết đều không cam tâm. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ dưỡng hảo, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu." Tiểu Bạch nhẹ nói. Tiểu Bạch trên mặt hoàn toàn như trước đây mỉm cười, lộ ra rét lạnh bạch nhà, lần đầu Tân Bình cảm giác kia răng ánh sáng chẳng phải kinh khủng, tràn đầy cảm giác thân thiết, đại ca của mình cũng không tính là gì tính tình tốt người, xem ra chuyện báo thù thật đúng là không cần mình quan tâm. Tân Bình cùng Tiểu Bạch nói mấy câu, lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tân Bình chuyển biến tốt đẹp tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, cho một mực canh giữ ở phía ngoài huynh đệ đánh thuốc trợ tim, từ loại kia nôn nóng bên trong khôi phục lại. Mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tân Bình thương thế vẫn là quá nặng đi, cần tĩnh dưỡng, Tiểu Bạch liền phái ra bà bà tổ, để hắn đến tạm thời trưởng khống Tân Bình nguyên lai trong tay đám người này. Không chỉ như thế, vì ứng phó sau đó sự tình, Tiểu Bạch lấy ra một nhóm vật tư giao cho bà bà tổ, để hắn đi tự do chiêu mộ nhân thủ, vô luận là hạng người gì, bình dân, dân nghèo, nô lệ, dân liều mạng, người nào đều có thể, chỉ cần bà bà tổ cảm giác hữu dụng, đều có thể, nhưng có một chút, đến đáng tin, đến có giúp khí giết người, tiếp xuống, đến phiên bọn hắn. Đem bà bà tổ phong xuất, Tiểu Bạch còn có mặt khác một tầng ý tứ, hắn cần bà bà tổ thành lập thứ hai chi thế lực, cùng Tân Bình hô ứng lẫn nhau, cộng đồng vì hắn làm việc. Lần này Tân Bình sự tỉnh, cho hắn gõ cảnh báo. Tân Bình người thông minh, cũng sẽ làm việc, trong khoảng thời gian ngắn liền thành lập một cái không tệ thế lực mô hình, cái này rất tốt, nhưng quá mức lớn nhất, một khi Tân Bình xảy ra sự tình, toàn bộ thế lực liền sẽ sụp đổ, hôi phi yên diệt, trước mặt tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước. Bà bà tổ xuất hiện thời cơ vừa vặn, lại thêm Tiểu Bạch tài phú ủng hộ, cái này phải trả phát triển không nổi, vậy liền quá phế vật. Một tháng thời gian trôi qua, mùa hạ đã qua nửa, bà bà tổ thủ hạ hội tụ một nhóm lớn người, dưới tay hắn người rõ ràng so Tân Bình thủ hạ người cùng dã, chính bà bà tổ chính là dũng sĩ giác đấu xuất thân, tại nhân tế kết giao phương diện, hắn không bằng Tân Bình, nhưng ở chiến đấu phương diện, hắn nhưng so với Tân Bình càng tăng mạnh hơn. Bà bà tổ so Tân Bình giảm nghĩa khí, hắn không thích đi kết giao với tầng, đem tiền tiêu tại dưới tay mình trên thân thể người, ai có chuyện đều có thể đi tìm bà bà tổ, chỉ cần hắn có thể làm được, đều sẽ thân xuất biệt thủ. Tân Bình nguyên bản huynh đệ, đối với bà bà tổ ấn tượng cũng phi thường tốt, chạm vào hai bảy người dung hợp. Có tiền mua tiền cũng được câu nói này ở đâu đều như thế, có đầy đủ tài phú ủng hộ, muốn có được thế lực, là phi thường sự tình đơn giản, chỉ là nhìn có nguyện ý hay không dùng tiền. Ngay tại bà bà tổ quật khởi trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch vẫn luôn ở tại Tân Bình trong nhà, chưa hề rời đi, cái này khiến Tân Bình huynh đệ cũng quen biết hắn vị đại ca kia lớn, đây là một cái không giống bình thường quý tộc, phá vỡ bọn hắn đối với quý tộc lý giải. Đa La Thành là cấp bậc xâm nghiêm địa phương, quý tộc cùng trên của hắn giai tầng, hoàn toàn cùng bình dân phân chia ra, quý tộc cao cao tại thượng, bình dân chỉ có thể vì đó phục vụ. Bình thường đừng nói quý tộc sẽ đến trong dân chúng, liền ngay cả ánh mắt vậy cũng là nhìn xuống, sẽ không mắt nhìn thẳng bên trên một chút. Quý tộc diễn xuất tự nhiên không được bình dân vui vẻ, cho nên giai tầng ở giữa mâu thuẫn trung điểm. Tiểu Bạch cùng bọn hắn cùng ăn cùng ở không có nửa điểm giá đỡ cách làm, đạt được Tân Bình các minh đệ tán đồng, bọn hắn đã công nhận Tiểu Bạch, coi hắn là thành người một nhà. Đại ca, Tân Bình chống quải trượng, tại minh đệ nâng đỡ hoạt động thân thể, xa xa nhìn thấy Tiểu Bạch tới, vội vàng chào hỏi. Khôi phục không tệ. Tiểu Bạch đi tới gần, trên dưới đánh giá một phen, gật gật đầu nói. Đại ca, mấy cái minh đệ cũng nhao nhao cùng Tiểu Bạch hành lễ thăm hỏi. Tiểu Bạch điểm gật đầu, khoát khoát tay ra hiệu mấy người đi sang một bên, tìm cái địa phương cùng Tân Bình ngồi xuống nói chuyện. Đại ca, có cái gì tốt tin tức không có? Tân Bình thiên tính hiếu động, không chịu ngồi yên, trong khoảng thời gian này tu dưỡng đơn giản muốn đem hắn nín chết, mỗi ngày liền dựa vào lấy bên ngoài ra tin tức còn sống. Hôm nay thật là có tin tức tốt. Tiểu Bạch cười ha ha nói. Tin tức tốt gì? Tân Bình tò mò hỏi. Làm bị thương ngươi những tên kia đã bị chúng ta tìm được. Tiểu Bạch thử lấy một ngụm sâm bạch răng nói. Thật sao? Tân Bình kích động đứng người lên, kết quả kéo đến vết thương, hút lấy hơi lạnh siêu siêu vẹo vẹo lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tiểu Bạch, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Những tên kia cho hắn tổn thương quá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tự nhiên là thật, đám người kia cũng không có dự định che giấu mình, trong khoảng thời gian này chiêu binh mãi mã, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Nhìn thấy Tân Bình kia nóng nảy bộ dáng, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, để hắn an tâm chớ vội. Chém bị thương Tân Bình ra hỏa, bà bà tổ đã sớm chú ý tới, những tên kia hoàn toàn không có che giấu mình ý tứ, nên ngang khắp nơi lắc lư, muốn không chú ý cũng khó khăn. Đây cũng là cột phóng túng kết quả, hắn cho những này dân liều mạng khá nhiều tiền, để bọn hắn có thể mở rộng thế lực của mình. Bọn gia hỏa này mặc dù không bằng lã bầy bạ dùng tốt, nhưng cũng là không tệ chó, đến cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá Tân Bình thương thế chưa lành, Tiểu Bạch chưa nói cho hắn biết, hiện tại gặp hắn đã miễn cưỡng có thể hành động, mới đem tin tức này nói cho hắn biết. Quả nhiên, như là Tiểu Bạch đoán, Tân Bình báo thủ tâm tư rất nặng, đã đợi đã không kịp. Tiểu Bạch trấn an một phen, cùng Tân Bình thương nghị một chút, dự định nhập thu về sau lại hành động, tốt xấu muốn chờ thương thế cho dù tốt một chút mới được, mà khác còn cần chuẩn bị một chút, dù sao Tiểu Bạch bên này nội tình không đủ, không định một chút thật đúng là chưa hẳn liền có thể đánh thắng được người ta, vạn nhất bị người trái lại đánh một đợt, kia trò cười nhưng lớn lắm. Tân Bình hay là rất nghe Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch cũng không phải cự tuyệt báo thù cho hắn, mà là hy vọng các loại, hắn cũng có thể được chia ra tốt xấu đến, chỉ có thể chịu đựng. Chương 630, Hôi Đảng báo thù. Thời gian từng giờ trôi qua, Đa La trong thành, một cái hoàn toàn mới thế lực bộc khởi, bọn hắn tự xưng Hôi Đảng, một đám tên điên cuồng. Hôi Đảng cấu thành phi thường phức tạp, loại người gì cũng có, dân nghèo, nô lệ, dân liều mạng, dũng sĩ giác đấu, giống như là cái món thập cẩm. Hôi Đảng rất giàu có, tựa hồ là có tiền, rất nhiều quý tộc đều nguyện ý cho bọn hắn che chở, cái này khiến Hôi Đảng phát triển cực kỳ nhanh chóng, như là dã hỏa liệu nguyên, ngắn ngủi gần 2 tháng, liền giải đến toàn bộ Đa La trong thành, thậm chí rất tạ tạ dạ trong thành bản thổ thế lực đều bị bọn hắn áp chế. Bọn hắn phát triển là tùy tiện lại không chút kiêng kỵ, cùng ngày xưa thế lực ngầm khác biệt, bọn hắn là bên ngoài, hoàn toàn không e ngại trong thành pháp luật, quý tộc che chở luôn có thể để bọn hắn đào thoát luật pháp chế tài. Tiểu Bạch kiếp trước có câu nói nói đến vô cùng tốt, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, Hôi Đảng hiện tại chính là một đảng có văn hóa lưu manh. Mà cái này cái gọi là Hôi Đảng, chính là Tiểu Bạch một tay tạo dựng lên, người chủ sự hết thảy bốn cái, bên ngoài Tân Bình cùng bà bà tổ, Tân Bình quản kết giao quý tộc, bốn phía lút lót, đã thông quan hệ, thu hết nhân mạch, bà tổ quản lý tay chân, bốn phía gây sự, bình diện không phục thế lực ngầm, trợ giúp hôi đảng quyết trương. Còn có hai cái người chủ sự, một cái là Đa Nhị Pháp, phụ trách lấy Tiểu Bạch kinh tế tài phú, cái này cho Tiểu Bạch lái xe, không đáng chú ý ra hỏa, trên thực tế nắm trong tay hôi đảng tài phú, giám sát kim tệ hướng đi. Người cuối cùng chính là Cuồng, hắn trưởng quản lấy Tiểu Bạch giác đấu sĩ trại huấn luyện, bồi dưỡng ra ưu chất nhất chiến sĩ, thuộc về ẩn giấu một thế lực, cũng không có công nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chợt nhìn, Cuồng nộ tựa hồ cùng hôi đảng không có bất cứ quan hệ nào, trên thực tế lại là hôi đảng sau cùng át chủ bài. Đáng nhắc tới chính là, Cuồng nộ tên tuổi cũng đã đánh ra, nhóm đầu tiên nô lệ rốt cục trở thành chiến sĩ ưu tú, ân, không phải dũng sĩ giác đấu, mà là chiến sĩ, bọn hắn tại sự phần giác đấu trường rực rỡ hào quang, là ai cũng không nghĩ tới hắc mã, giúp Tiểu Bạch kiếm bộn rồi một bút. Tiểu Bạch cũng thực hiện mình nặng, đem cái này năm tên nô lệ biến thành người tự do, thân phận chuyển hóa thành dũng sĩ giác đấu. Mặc dù đi theo Tiểu Bạch thời gian không dài, nhưng cùng tẩy não thủ đoạn phi thường lợi hại, năm tên dũng sĩ giác đấu đã bị triệt để tẩy não, trở thành Tiểu Bạch tín đồ, cho dù thu được người tự do thân phận, bọn hắn như cũ tại Tiểu Bạch trưởng không phía dưới. Vì hiển lộ rõ ràng cùng nội dũng sĩ giác đấu, cùng Tiểu Bạch thương nghị một phen, đem năm người tóc cho cạo, Tiểu Bạch tự mình điều chế thuốc nhuộm, tại năm người trên trán tiến hành hình xăm. Hình xăm phi thường tinh xảo, là hiện đầy bụi gai dây leo quấn quanh lấy một viên đầu lâu, tràn đầy sát khí, vừa vặn đột xuất dũng sĩ giác đấu cùng giá thị huyết một mặt. Dũng sĩ giác đấu huấn luyện đương nhiên sẽ không đình chỉ, chỉ có năm tên chiến sĩ giác đấu sĩ trại huấn luyện, đó chính là chuyện Tiểu Lâm, cho nên Tiểu Bạch ủy quyền cho Cuồng, để chính hắn làm chủ lựa chọn tiếp xuống cần bồi dưỡng giác đấu sĩ. Cùng gia hỏa này cũng là không chút khách khí, trực tiếp liền chạy tới nô lệ bán trận, mua không ít nô lệ, kéo về đến sân huấn luyện. Lần này huấn luyện gia hỏa tương đối nhiều, có mấy chục người, chỉ là Cuồng một người đến huấn luyện, đương nhiên là không đủ, cho nên hắn đem năm cái tân chiến sĩ cho kéo ra ngoài, để bọn hắn làm huấn luyện viên, mình thì trưởng không toàn cục. Quy củ tiếp tục sử dụng chính là trước kia quy củ, ương thuận tự do nặng, đồng thời ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, chỉ cần có thể hoàn thành huấn luyện, tất cả đều dễ nói chuyện. Mùa thu đúng hạn mà tới, đừng hy vọng trong sa mạc mùa thu đến cỡ nào tốt hơn, vẫn là khốc nhiệt, nóng bức là sa mạc đại lục chủ đề, cho dù là mùa đông, cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Trải qua mấy tháng tu dưỡng, Tân Bình thân thể đã cơ bản khôi phục, không cần phải trượng cũng có thể tự do hành động, bất quá muốn giống như trước, còn cần điều trị, lần trước thương thế thật sự là quá nặng đi, có thể lưu lại một cái mạng đến, liền đã rất tốt. Nhưng hắn đã đợi đã không kịp, hắn muốn báo thù. Ngọn lửa báo thù đã cháy hừng hực, lại không đem hỏa diễm phát tiết ra ngoài, chỉ sợ hắn liền sẽ đem mình đốt thành hôi thẫn. Tiểu Bạch cũng cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, hắn để Tân Bình cùng bà tổ nghiên cứu như thế nào trả thù những cái kia dân liều mạng, mình thì ở giữa tòa chấn, cái này không phải liền là đại ca tác dụng à? Tiểu đệ làm việc, đại ca kháng sự tình, luôn luôn trốn đi đại ca, vĩnh viễn không có cách nào đạt được các huynh đệ ủng hộ, tại vị trí nào bên trên, liền muốn nâng lên dạng gì gánh. Tân Bình cùng bà tổ căn bản là không có cái gì có thể nghiên cứu, làm liền xong rồi, hôi đảng hiện tại đủ cường đại, đối phó một chút dân liều mạng, có gì có thể xoắn xuýt. Thế là, tại nhập thu tháng thứ nhất một ngày nào đó, hôi đảng xuất động, trùng trùng điệp điệp đám người đi tới trên đường, thân phận của bọn hắn phức tạp, hạng người gì đều có, đồng dạng là, bọn hắn đằng đằng sát khí, trong tay dẫn theo các thức vũ khí. Đa La Thành trong lúc nhất thời loạn, bọn hắn không biết vì cái gì bọn gia hỏa này lại đột nhiên đại lượng xuất hiện, cũng chấn kinh tại hôi đảng thế lực vậy mà như thế khổng lồ, nhân số nhiều như thế, chừng gần ngàn người nhiều, hoàn toàn là bất chi bất giác. Cái này cũng có trách, bình thường hôi đảng người đều là giải tại toàn bộ Đa La trong thành, Đa La Thành diện tích cũng không nhỏ, ngàn thanh người phân tán đi vào, tự nhiên không tốt phát giác. Nhưng hôm nay khác biệt, Tân Bình cùng bà tổ cộng đồng hạ lệnh, tập hợp tất cả hôi đảng người, muốn triệt để bình những cái kia có can đảm đối với Tân Bình tên độc thủ, đồng thời cũng là muốn nói cho cái khác thế lực ngầm, hôi đảng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhiều thế lực ngầm người đều đang nhìn cho cười, bọn hắn chắc chắn hôi đảng là phải xui xẻo, nhiều người như vậy mang theo vũ khí không chút kiêng kỵ xuất hiện, phô trương quá mức, hoàn toàn là đương thủ vệ là không có gì, công nhiên xem thường Đa La Thành pháp luật, nếu là không ra chút chuyện đó mới là thú vị đâu. Những này thế lực ngầm người hoàn toàn không nghĩ tới, hôi đảng cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn là một đám cha không mẹ ruột không yêu tầng dưới chót ma cả đông, mà hôi đảng đại ca của đại ca là quý tộc, Tân Bình cùng bà tổ hai vị thì là có văn hóa lưu manh, bỏ ra đại bút kim tệ đi kết giao trong thành quý tộc, quan hệ đã sớm đã thông. Tại triệu tập hôi đảng nhân chi trước, đã sớm cùng các quý tộc thông qua khí, lần này là thủ riêng, để trong thành thủ vệ không nên kinh hoàng, báo thủ, tự nhiên sẽ cho ra một cái công đạo, đồng thời còn sẽ đưa lên một bút kim tệ. Tham lam quý tộc mới không để ý tới cái khác, có kim tệ cầm mới là chuyện đứng đắn, cho nên đã sớm chi gặp qua bọn thủ hạ, để bọn hắn đừng đi quản hôi đảng sự tình, đừng mù lòa liền tốt. Các quý tộc kỳ thật cũng không phải đặc biệt lo lắng hôi đảng tụ chúng, bọn hắn là tham lam, nhưng lại không có chút nào ngốc, tự nhiên nghiên cứu qua hôi đảng sự tình, hôi đảng cấu thành chủ yếu là người bình thường, cũng không có thần chức chiến sĩ, cho dù xảy ra chuyện gì, thủ vệ cũng có thể kịp thời ứng phó, cho nên không cần quá mức lo lắng, còn không bằng nhìn xem náo nhiệt. Gần ngàn hôi đảng người trùng trùng điệp điệp đi lên đầu đường, những nơi đi qua, thương gia bế cửa hàng, bình dân khóa cửa, tất cả mọi người thận trọng quan sát đến. Chương 631, bắt đầu tiến công luân hồi trang viên, biệt thự. Tiểu Bạch đứng tại biệt thự phía trên nhất trên sân thượng. Xa xa nhìn qua trong thành, Đa La Thành thực sự quá lớn, hắn căn bản không nhìn thấy hôi đảng chỗ, nhưng hắn lại ẩn ẩn hỏi trong thành thị kia không khí khẩn trương. Cùng đi tới Tiểu Bạch sau lưng, nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng, hỏi, đây đều là vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu Bạch tự lẩm bẩm một câu, quay đầu trở lại nhìn về phía Cuồng, lộ ra mỉm cười, giang hai cánh tay, vì tương lai, vì luân hồi, vì mở ra cục diện mới a. Hôi đảng tất nhiên sẽ quật khởi, quân đội của chúng ta sẽ đến, tất nhiên sẽ thu hoạch cái này một mảnh đại lục. Ngươi điên rồi, chỉ bằng những tên kia. Cùng nhìn qua Tiểu Bạch, chỉ vào phương xa miệng mai nói. Cùng, sở dĩ ngươi chỉ có thể tới phụ trợ ta, cũng không phải là bởi vì thực lực của ngươi không đủ mạnh, mà là bởi vì tầm mắt của ngươi không đủ xa. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Cùng con mắt, từng chữ nói ra, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Hôi đảng, không mạnh, nhưng là một điểm tinh hỏa, đủ để cho chúng ta mang đến ưu thế, bảo vệ tốt bọn hắn sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Tùy tiện đi, dù sao ta nghe người chính là. Cùng thở ơ, không quan trọng nói. Lần trước kém chút xử lý Tân Bình một đám dân liều mạng, mặc dù không thể chân chính đem Tân Bình giết chết, nhưng lại cướp đi một bút của cải đăng giá, cái này khiến bọn hắn tại quật trước mặt bao nhiêu có thể nói tới đi qua. Khoản tiền kia còn phân cho bọn hắn không ít, để bọn hắn có thể tiêu xài một hồi, mở rộng thế lực của mình. Ngay tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, bọn hắn cũng không có chú ý tới Hôi Đảng quật khởi, chờ đến bọn hắn chú ý tới thời điểm đã chậm, Hôi Đảng quật khởi đã không thể ngăn cản. Tra được Hôi Đảng đại ca lại là Tân Bình thời điểm, dân liều mạng nhóm cơ hồ là tuyệt vọng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tân Bình đem bọn hắn quên. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác bình tĩnh mấy tháng, Hôi Đảng chỉ lo khuyết trường, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn ý tứ, thậm chí còn cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Cái này khiến dân liều mạng có loại ảo giác, coi là Hôi Đảng sợ bọn hắn, cho rằng không dám tìm bọn hắn báo thù, thế là an tâm, tiếp tục cái này mình quyết trường. Cho tới hôm nay, đương Hôi Đảng nhóm tập hợp, mang theo vũ khí đi lên đầu đường, dân liều mạng nhóm mới bắt đầu bối rối lên, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, những người này chính là chạy bọn hắn tới, là đến báo thủ. Trước đó bình tĩnh, chỉ là ảo giác, Hôi Đảng không phải sợ bọn hắn, Tân Bình cũng không phải không muốn báo thủ, chỉ là tạm thời che giấu mà thôi, hiện tại thời cơ rốt cục thành thủ, Hôi Đảng tới, bọn hắn lại không thể trốn đi đâu được. Đa La Thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, Hôi Đảng trải rộng toàn bộ thành thị, thành viên phức tạp, bọn hắn những này dân liều mạng có thể chạy trốn tới đâu đây? Chẳng lẽ muốn trốn hướng sa mạc à? Kia cố nhiên có thể tránh thoát Hôi Đảng, nhưng cũng là cựu tử nhất sinh kết cục, không phải tất cả mọi người có thể xuyên qua sa mạc, nhất là chuẩn bị không đủ tình huống dưới. Dân liều mạng mấy tháng này vào xem lấy quyết trương, còn cho bọn hắn kim tệ sớm đã bị tiêu xài không còn, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chạy trốn vong sa mạc loại chuyện này. Hiện tại cho dù muốn chạy trốn, cũng không đường có thể đi. Bất quá những này dân liều mạng cũng không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận, thủ hạ bọn hắn cũng có gần 200 người, thật muốn tất cả mọi người liều mạng, thật là có sức đánh một trận, bất quá có bao nhiêu người sẽ bán mạng, vậy liền thật không biết. Đồng dạng là bởi vì tiền mà tụ tập lại người, Hôi Đảng người rõ ràng càng thêm rộng rãi, trong tay càng thêm có tiền, mà bọn hắn sống phóng túng tiêu xài quá nhiều. Dân liều mạng nhóm rất quan tâm mặt mũi, bọn hắn cùng Hôi Đảng không giống, Hôi Đảng bình thường là phân tán, nhìn tựa hồ không có địa bàn cố định, dân liều mạng nhóm lại khác biệt, bọn hắn có địa bàn của mình, thành lập một cái nho nhỏ quảng trường, thổ địa là hợp pháp có, tốn không ít tiền. Hiện tại xem ra, cái này cái gọi là mặt mũi đơn giản chính là cho Hôi Đảng điểm ngắm, bọn hắn căn bản không cần xoắn xuýt đi nơi nào tìm dân liều mạng, trực tiếp chạy dân liều mạng quảng trường lại tới. Đại quy mô như vậy hành động, dân liều mạng tự nhiên là một đường giám thị, đồng thời bố trí xong nhân thủ. Tới gần quảng trường thời điểm, Hôi Đảng người dừng bước, Tân Bình cùng bạ bạ tổ đứng ở phía trước nhất, hai người xa xa nhìn qua dân liều mạng chỗ quảng trường, bọn gia hỏa này không biết từ nơi nào tìm tới chút tảng đá, bố trí một chút đơn sơ phòng ngự biện pháp, khẩn trương nhìn mình chằm chằm bên này. Bạ bạ tổ đứng tại Tân Bình bên người hoạt động hạ cổ của mình, rắc rắc vang. Tân Bình nhìn qua phía trước quảng trường, hỏa khí thỉnh thịch đi lên bốc lên, chính là cái này quảng trường người bên trong, kém chút liền giết chết mình, để cho mình nuôi rất lâu tổn thương, hiện tại rốt cục muốn báo thù. Hắn giơ tay lên, tất cả Hôi Đảng người biểu lộ đều nghiêm túc lên, lộ ra rất là dữ tợn. Giết chết bọn hắn. Tân Bình giống to một tiếng, hướng phía trước quảng trường một chỉ. Giết. Xông lên a, Hôi Đảng người cũng không phải cái gì chân chính chiến sĩ, nhiều nhất là một đám dám đánh dám liều lưu manh, lúc này được mệnh lệnh, như ong vỡ tổ xông về dân liều mạng quảng trường, hoàn toàn không có chứng pháp, chính là dựa vào nhân số ưu thế cương ép nghiền ép, làm liền xong rồi. Từng cái Hôi Đảng người từ bạ bạ tổ bên người chạy qua, bạ bạ tổ lại không vội không chậm, không ngừng hoạt động thân thể của mình, thẳng đến tất cả mọi người xông tới về sau. Hắn mới từ sau lưng của mình lấy xuống Tiểu Bạch đặc biệt vì hắn chuẩn bị vũ khí, một đôi ngắn chuôi bí đao truy. Tại dạng này chiến đấu bên trong, ngắn chuôi bí đao truy có thể nói là vũ khí hạng nặng, vừa vặn còn có thể đem bạ bạ tổ lực lượng ưu thế cho phát huy ra. Quay đầu mắt nhìn Tân Bình trung quanh chỉ còn lại hơn 10 người bảo hộ người viên, trong đó còn có 5 người bị rộng lượng màu đen áo choàng che khuất thân hình, chỉ có Tân Bình cùng bạ bạ tổ biết 5 người này thân phận, chính là sĩ phản giác đấu trường Hắc Mã, xuất từ cùng nội dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện 5 vị chiến sĩ. Tân Bình nghĩ đến bạ bạ tổ gật gật đầu, ra hiệu phía bên mình không có vấn đề. Hai người bọn họ, tất nhiên có một cái muốn gia nhập đến chiến đấu bên trong, dạng này mới có thể cổ vũ sĩ khí, để cho thủ hạ người càng thêm anh dũng tác chiến, không có khả năng nói dưới tay người đang liều mạng, đại ca lại tại bên cạnh xem náo nhiệt, gọi là cái gì đồ chơi, không nói xung phong đi đầu, tốt xấu cũng muốn gia nhập chiến đấu bên trong a. Chính Tân Bình là không thể nào gia nhập vào chiến đấu bên trong, dù sao thân thể còn không có triệt để khôi phục, lại nói, liền cái kia kỹ xảo. Chiến đấu, gia nhập ý nghĩa của chiến đấu không lớn. Bạ bạ tổ gia nhập chiến đấu vừa vặn, dù sao cũng là dũng sĩ giác đấu xuất thân, đối với chiến đấu hoàn toàn là không xa lạ gì. Cũng có thể cho bọn thủ hạ cổ vũ sĩ khí, đây là trước kia liền thương lượng xong. Nhìn thấy Tân Bình gật đầu, bạ bạ tổ cũng không do dự, mang theo một đôi ngắn chuôi bí đao truy đi hướng dân liều mạng quảng trường. Hắn đến cũng không lo lắng Tân Bình an toàn, có kia 5 cái cuồng đảo tạo ra tới chiến sĩ tại, căn bản là không cần đến hắn, có hắn không có hắn đều một cái dạng. Nếu như 5 cái chiến sĩ ngăn cản không nổi, vậy hắn cũng cho không, cái này 5 người thực lực có thể còn mạnh hơn hắn nhiều, kia là đường đường chính chính cô máy rất chóc, hoàn toàn vượt qua dũng sĩ giác đấu đẳng cấp tồn tại. Chương 632, chiến thắng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào đến gây cấn giai đoạn, dân liều mạng nhóm trực tiếp liền điên lên rồi, đây là một trận liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, thua đó là một con đường chết, bọn hắn cũng không tin Tân Bình sẽ thả bọn hắn một con đường sống, cho nên liều mạng chống cự. Hôi đảng quá nhiều người, gần ngàn người, là dân liều mạng nhiều gấp mấy lần, mặc dù tàn nhẫn trình độ cũng không như dân liều mạng, nhưng ở chiến đấu như vậy bên trong, lại hung ác cũng không tốt à, chuyện cũ kể thật tốt, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng, dân liều mạng vũ khí đến là rất không tệ, cung tiễn trường thương đều có, hôi đảng người vũ khí thì lộ ra lộn xộn, nhưng không quan hệ, nhân số nghiên ép. Rất nhanh vòng vây liền bắt đầu co rút lại, dân liều mạng bắt đầu hướng quảng trường bên trong rút lui, trở về thủ đến bọn hắn quen thuộc trong phòng. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, bạ tổ đến thời điểm, dân liều mạng đã trốn đến trong phòng, nương tựa theo phòng cùng hôi đảng người cùng nhau. Nhìn xem trên đất thương binh cùng người chết, bạ tổ trên mặt có lệ khí, hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, dân liều mạng lại còn có thể chống cự, đồng thời sát thương không ít người, mặc dù dân liều mạng cũng tổn thương không nhỏ, nhưng chống cự lại ngoài ý muốn kiên quyết, hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ. Bạ tổ mang theo binh khí ngắn bí đao truy, tách ra đám người đi tới phía trước, đối đứng tại cổng liều mạng chống cự dân liều mạng vung mạnh truy liền nện. Kia dân liều mạng dựng lên trường thương hướng lên đó nữa, lại bị bí đao truy trực tiếp liền nện đứt trường thương, bí đao truy xu thế không ngăn, rơi vào hắn trên đầu, lập tức như là nổ tung dưa hấu, máu tươi văng khắp nơi. Bạ tổ thừa dịp chắn đường người bỏ mình, dậm chân liền hướng trong phòng đi. Trong phòng dân liều mạng đương nhiên sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng như vậy liền vọt vào đến, vội vàng vọt tới ngăn cản. Hôi đảng người thừa dịp lúc này xông lên, tránh sau lưng bạ tổ dùng trường thương đẳng binh khí hạ độc thủ, để dân liều mạng buộc lòng phải lui lại. Cái khác hôi đảng người cũng không nhàn rỗi, có thể trèo tường, nhảy cửa sổ hướng trong phòng sông. Dân liều mạng nhóm biết đại thế đã mất, căn bản ngăn không được, quá nhiều người, bọn hắn bây giờ có thể làm chính là liều mạng sát, có thể sát một cái là một cái, sát một cái đủ bốn, sát hai kiếm một cái. Sở dĩ gọi dân liều mạng cũng là bởi vì một cỗ chơi liều, bọn hắn xông qua quá nhiều quan, gặp quá nhiều sinh tử, nếu có hy vọng, bọn hắn tự nhiên không muốn chết đi, nếu không có đường có thể đi, bọn hắn cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tử chiến không ngớt mới là bọn hắn làm sự tình. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, hôi đảng người thương vong hoàn toàn vượt quá bạ tổ cùng Tân Bình tưởng tượng. Tại trong ý thức của bọn họ, lần này chiến đấu hẳn là dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không cần phí quá lớn kinh, cũng sẽ không có quá nhiều người chết đi, nhiều lắm thì thụ thương mà thôi. Lại không nghĩ rằng dân liều mạng chống cự vậy mà như thế kiên quyết, ra tay tàn nhẫn như vậy, từng lớp tiến công đều bị đánh lui, kiên quyết không đầu hàng, hoàn toàn đã liều mạng. Chiến đấu vậy mà ngạnh sinh sinh từ buổi sáng đánh tới giữa trưa, tiếng la giết vẫn luôn không ngừng, ngay cả quý tộc đều có chút ép không được thủ vệ, dù là chào hỏi, thủ vệ cũng không dám nhận trách nhiệm như vậy à, quá rõ ràng, nếu là tốc chiến tốc thắng đến còn không có vấn đề gì, nhưng dạng này tiếp tục kéo dài, ai chịu nổi, vạn nhất thành chủ hỏi tới, tất cả mọi người cùng theo không may. Các quý tộc nhao nhao phái ra nhân thủ đến nghị Tân Bình tìm hiểu tin tức, lại đều bị Tân Bình cho chặn lại trở về. Hắn cũng là khéo léo nhân vật, bên này đứng vững áp lực, một bên khác liền đưa đi đại lượng lễ vật, làm yên lòng quý tộc cảm xúc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có lợi ích, tự nhiên nguyện ý làm sự tình. Các quý tộc một suy nghĩ, dù sao sự tình đã ra khỏi, dứt khoát làm triệt để điểm, trực tiếp liền đem dân liều mạng nhóm cho biến thành đối tượng truy nã, mà hôi đảng thì trở thành trợ giúp thủ vệ đánh giết tội phạm truy nã một đám lưng dân. Cái này rất có ý tứ, danh chính thuận. Cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ, chí ít quất là không vui. Những này thế nhưng là hắn vừa nuôi cấy lên chó con à, cái này còn không có lớn lên giúp đỡ hắn cắn người đâu. Chưa hết bị người giết chết, có thể hài lòng được lên a? Đây là còn phi thường đánh mặt, rõ ràng là hắn nghĩ buồn nôn tiểu bạch, giết chết cùng hắn quan hệ rất tốt Tân Bình, không nghĩ tới Tân Bình không chết, hiện tại ngược lại muốn giết chết hắn nuôi đủ. Đối mặt chuyện như vậy, hắn cũng là không thể nhịn, bắt đầu tìm người hoạt động. Bất quá đứng tại hắn đối diện quý tộc nhiều lắm, cho dù hắn có một cái đại nghị viên phụ thân, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nếu là chỉ có mấy tên quý tộc, hắn còn có thể áp chế được, nhưng lần này khác biệt, vì báo thù, Tân Bình đơn giản liền muốn điên rồi, bó lớn tặng lễ, cũng không biết đã thông bao nhiêu người quan hệ. Thủ vệ cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy, chỉ có thể kiên trì cự tuyệt. Bởi như vậy đơn giản muốn đem Cọt cho giận điên lên, bắt đầu từ khi nào, hắn Cọt danh tự đều vô dụng. Mãi cho đến giữa trưa, Cọt biết nào dân liều mạng là thật xong, quản chi hắn có thể đem người cứu trở về, cũng không có tác dụng gì, tức giận đến Cọt đập trong phòng có thể đập hết thảy, càng thêm hận Tiểu Bạch, nếu không phải ra hỏa này, sinh hoạt là tốt đẹp dường nào. Tiểu Bạch đương nhiên là không biết Cọt gì nghĩ, nếu là biết, hắn sẽ nói, happy, vui vẻ, thật sự sảng khoái. Để cho địch nhân không vui, chính là lớn nhất vui vẻ, nhanh lạc. Đến trưa, chiến đấu cuối cùng kết thúc, dân liều mạng một bên chết tổn thương hầu như không còn, ngoại trừ chết đi, còn lại dân liều mạng đều bị bắt, trói gô, bị hôi đảng người đè ép đi tới Tân Bình trước mặt. Tân Bình đi vào máu me khắp người dân liều mạng lão đại trước mặt, tiến tới nhìn xem hắn, một mặt âm tàn mà hỏi, ta nhớ được ngươi, ngươi lần trước thọc hai ta đao, lúc đương thời không có nghĩ qua sẽ rơi xuống trong tay của ta. Dân liều mạng lão đại hai mắt bốc hỏa trừng mắt Tân Bình, cũng không có trả lời, mà là đột nhiên hé miệng hướng Tân Bình cắn tới. Tân Bình đối với hắn đã sớm đề phòng, thân thể hướng về sau vừa rút lui liền né tránh, niệm ai cười cười, một bàn tay lắc tại trên mặt của hắn, quay người đối những người khác nói, mang đi. Một đám hôi đảng người ép lên dân liều mạng, xô đẩy đẩy rời đi tràn đầy máu tanh quảng trường. Hôi đảng người thu thập bên mình thương binh cùng người chết, lại hoàn toàn không để ý đến dân liều mạng một phương, thủ vệ sẽ giúp bọn hắn xử lý hậu sự. Chiến đấu thắng lợi, Tân Bình lại không dám buông lỏng, những này dân liều mạng cụ thể xử lý như thế nào, cũng không phải là hắn định đoạt. Tiểu Bạch đem lần này quyền lợi cho hắn cùng bà Bạ Tổ, nhưng không có nghĩa là sau khi chiến đấu bọn hắn còn có thể tùy ý xử lý, còn muốn xin phép qua Tiểu Bạch mới được. Mà lại chiến đấu còn muốn kết thúc công việc, muốn cho xuất lực hỗ trợ quý tộc đưa đi lễ vật, trấn an bọn hắn, gần sát quan hệ của song phương mới được, những này đương nhiên còn cần Tiểu Bạch ủng hộ, dù sao chỉ có Tiểu Bạch mới có dạng này tài lực. Hôi đảng thương binh cùng người chết cũng muốn thích đáng an trí, không thể rét lạnh các huynh đệ tâm, người ta đi theo ngươi kiếm cơm, cũng không thể chết chết bối đi, vậy sau này ai còn đi theo? Tân Bình để hôi đảng người tạm thời tán đi, lưu lại một nhóm người, để ép dân liều mạng đi luân hồi trang viên. Chương 633, xử lý A luân hồi trang viên một mảnh trên đồng cỏ, chỉnh tề quỷ một đám dân liều mạng. Bọn gia hỏa này biết hôm nay khẳng định không có kết cục tốt, từng cái cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, hận không thể nhào tới cắn một cái, bọn hắn nếu là hiện tại còn muốn không rõ Bạch Tiểu Bạch chính là đứng tại Tân Bình người sau lưng, vậy liền thật là cái kẻ ngu. Tiểu Bạch ngồi tại ghế đá, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo quen có mỉm cười, dần dần xem kỹ lấy trước mặt dân liều mạng, Tân Bình, bà Bạ Tổ, Đa Nhị Pháp ba người liền đứng ở sau lưng hắn, xử lý như thế nào những này dân liều mạng, hoàn toàn chính là hắn chuyện một câu nói. Đều đến lúc này, nói đi, ai đứng sau lưng các người, là ai sai xử các người đi sát Tân Bình, nói ra cũng có thể sống sót đâu. Tiểu Bạch đại lượng một phen về sau, nhẹ giọng hỏi. Phi. Dân liều mạng lao đại phun ra một ngụm máu, khinh thường cười ha hả. Cái khác dân liều mạng cũng nhao nhao lộ ra cùng thiếu, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến sống sót, được người xưng là dân liều mạng không phải là không có lý do, dưới tình huống như vậy, có một chút hy vọng sống, đại đa số người đều sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn liền như là chó hoang, tử cũng muốn cắn một cái. Muốn chúng ta tử rất dễ dàng, nhưng muốn chúng ta nói ra cái danh tự đến, nghĩ cùng đừng nghĩ, dù sao ngươi không thể trêu vào chúng ta người sau lưng, nhất định sẽ có người cho chúng ta báo thủ, chúng ta đi trước một bước chờ ngươi. Dân liều mạng lao đại âm trầm nói với Tiểu Bạch. Tân Bình nghe câu nói này khí liền không đánh vừa ra tới, bà Bạ Tổ càng thêm trực tiếp, tiến lên một bàn tay liền vùng ra ra hỏa này trên mặt, răng đều đánh bay ra ngoài. Không nói, không quan hệ, không phải liền lạc ra, thật coi ta không biết. Tiểu Bạch ngồi thẳng người, rất tùy ý nói. Ha ha ha, ngươi biết liền tốt. Dân liều mạng lao đại gặp Tiểu Bạch nói ra, cũng không che giấu, cười lớn nói. Tiểu Bạch nhún nhún vai đứng người lên, sửa sang lại một chút y phục của mình, mang theo tiếc hận nói ra, ngươi là chân nam nhân, đáng tiếc theo sai người, ngươi tại quận thủ hạ sẽ có được tôn trọng. Các ngươi chết hắn sẽ phát sầu. Suy nghĩ nhiều, các ngươi nhiều nhất chính là con chó. Nói xong, Tiểu Bạch quay người hướng biệt thự đi đến, đi ngang qua Tân Bình bên người thời điểm đột nhiên nói ra, xử lý đi, đúng, không muốn lãng phí, giao cho ma tắc ra, hoa hoa thảo thảo cũng cần phân bón. Minh Bạch, đại ca. Tân Bình cung kính nói, quay đầu một mặt nhe răng cười nhìn về phía dân liều mạng. Vô luận ngươi nói thế nào, giết chúng ta, ngươi liền đắc tội quận dự, ta biết ngươi, ngươi chính là cái tiểu quý tộc mà thôi, còn có phụ thân là đại nghị viên, sẽ không bỏ qua ngươi, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy tử kỳ sắp tới, dân liều mạng lao đại chu lên. Tiểu Bạch nghe được câu này, thân thể dừng một chút, quay đầu đối với dân liều mạng lao đại nói ra, vừa vặn, ta cũng không có ý định buông tha hắn tới, thật đúng là phải cảm ơn ngươi, cho ta một cái cớ thật hay, bên ngoài sẽ không biết ta cùng hắn ở giữa sự tình, nhưng lại sẽ biết là có sai xử các ngươi đi sát Tân Bình, lời này là các ngươi nói cho ta biết. Không, chúng ta không có nói qua. Tất cả dân liều mạng đều gầm hết lên. Các ngươi nói qua, lời này là ta nói. Tiểu Bạch treo mỉm cười, thần sắc bình tĩnh ngựa khí đạm mặt nói. Cái này rõ ràng chính là muốn vu oan hãm hại, dân liều mạng lần nữa giằng co, phẫn nộ muốn phóng tới Tiểu Bạch, lại bị Đa Nhị Pháp cùng bà Bạ Tổ đánh ngã xuống đất. Tiểu Bạch không còn đi để ý tới sau lưng sự tình, có những người này ở đây, có lẽ sang năm trong trang viên sẽ thêm ra một chút phân phương mỹ lệ đóa hoa tới đi. Tại dân liều mạng giận mắng cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tiểu Bạch về tới biệt thự, thời gian không lâu, Tân Bình ba người từ bên ngoài tiến đến, trên tay còn dính lấy máu tươi. Đại ca, xử lý tốt. Tân Bình đi vào Tiểu Bạch trước mặt nói. Tiểu Bạch nhắm mắt dưỡng thần, nghe mở mắt, bình tĩnh nhìn hướng về phía Tân Bình, kia đạm mạc ánh mắt để Tân Bình dùng mình một cái. Đại nghị viên nhi tử, hiện tại đối với chúng ta độc thủ, ngươi cảm giác phải nên làm như thế nào? Tiểu Bạch hướng về Tân Bình hỏi. Cái này dân liều mạng không phải là đã chết sao? Tân Bình ngáp nói. Hắn để Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, thông minh là thông minh, lá gan lại quá nhỏ, còn kém chút giết chết hắn, hắn vậy mà giết chết mấy cái dân liều mạng cũng cảm giác là báo thù. Tiểu Bạch ánh mắt từ trên thân Tân Bình rời, rơi xuống bà Bạ Tổ trên thân, dương lên đầu, ra hiệu hắn tới nói. Nợ máu, trả bằng máu. Bà Bạ Tổ rất trực tiếp nói. Lời này Tiểu Bạch thích nghe, trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra tiểu dung, hài lòng gật đầu. Đúng vậy à, nợ máu, trả bằng máu, lấy ơn báo toán, dùng cái gì báo thẳng, Tân Bình à, lại còn không có bà Bạ Tổ hiểu chuyện của nơi này. Lạ bởi bà cùng dân liều mạng nhóm đều là con trong tay chó, bị bọn hắn xử lý, cho dù bọn hắn hiện tại không lên tiếng, có liền có thể buông tha bọn hắn rồi. Không có độc thủ, còn có cơ hội ẩn nhẫn, một khi độc thủ, liền không thể lưu lại mầm tai họa, chẳng thảo trừ căn ác không có khả năng buông tha bọn hắn, đồng dạng, Tiểu Bạch cũng không có khả năng buông tha con, dù là con có cái đại nghị viên phụ thân, kết quả cũng giống như nhau. Tân Bình a, người mệnh a, đều là một đầu, không có, chính là không có. Tiểu Bạch ngữ trọng tâm trường nói. Tân Bình nghe được Tiểu Bạch, lập tức giật mình, biết Tiểu Bạch đối với hắn bất mãn, đội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Tiểu Bạch. Đa Nhĩ Pháp cùng bà Bạ Tổ thì tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, nghe Tiểu Bạch, trong mắt bọn hắn, Tiểu Bạch thật giống như cái truyền kỳ, từ không tới có, siêu việt bọn hắn tưởng tượng có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, đại lượng tài phú, thân phận quý tộc, dũng sĩ giác đấu trại huấn luyện, trang viên cùng thổ địa, cùng hôi đảng, đây hết thảy, dù là bất luận cái gì, đều là một người cả đời phấn đấu, nhưng tại Tiểu Bạch trong tay lại vô cùng đơn giản thực hiện. Đã quyết định hướng về phía trước, liền hẳn phải biết nguy hiểm, có bao nhiêu kim tệ, liền có bao nhiêu nguy hiểm, dùng mệnh đổi lấy kim tệ, mới có thể tiêu đến ra ngoài. Tiểu Bạch có chút nghiêng thần, nói với Tân Bình, "Tiểu thông minh, có thể chiếm tiện nghi, đương không đủ để ngươi tiếp tục sống sót xuống dưới, tâm không đủ hung ác, lá gan không đủ lớn, lần sau lại đụng phải dạng này người, ngươi cũng không có số may như vậy có thể còn sống sót." "Vâng, ta hiểu được, đại ca." Tân Bình trầm mặc mấy giây, chợt bật nói, "Tân Bình, Đa Nhĩ Pháp hai người đều là từ phế giác ngõ hẻm khu ổ chuột đi ra người, bọn hắn dám giết dám làm, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài so phế giác ngõ hẻm càng khủng bố hơn, phế giác ngõ hẻm liệu chính là khí lực, bên ngoài liệu chính là đầu óc, liệu chính là tâm hấp thụ hung ác, lại có nào quý tộc là đơn giản. Quý tộc, đó chính là hai tay dính đầy máu tanh ra hỏa, không có người nào là vô tội, người vô tội vĩnh viễn không có khả năng trở thành quý tộc. Nhát gan cùng lùi bước, cũng không thể để cho người ta thu hoạch được càng nhiều, ngược lại sẽ bị những cái kiếp như là chó sói ra hỏa xông lên xé thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị một chút đi, kế tiếp còn có trận vở kịch muốn hát đâu." Tiểu Bạch dựa vào ghế trên lưng, lười nhắc nói. Hắn khoát khoát tay, ba người đi hành lễ, quay người rời đi. Ánh lửa ảm đạm, Tiểu Bạch mở mắt, trong hai mắt hàn mang hiện lên. Chương 634, hôi đảng bộ phát hôi đảng hành động, tại Đa La trong thành đưa tới sóng to gió lớn, chẳng ai ngờ rằng, một đám ác ôn liền dám trắng trợn mang theo vũ khí đi ra đầu phố triển khai chém giết, thủ vệ vậy mà không có kịp thời ngăn lại, chỉ là tại sau đó chạy tới giả ít đánh ngựa sau pháo. Người thông minh đương nhiên từ bên trong đọc lên chút tin tức, nhưng càng nhiều hơn chính là lòng người bàng hoàng, bọn hắn đang hoài nghi thủ vệ tác dụng. Các quý tộc lần này sự kiện bên trong thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, chính là bởi vì có bọn gia hỏa này, thủ vệ mới bị ngăn cản, không thể kịp thời đến hiện trường, cho hôi đảng dương danh cơ hội, mặc dù cái này thanh danh cũng không tốt, nhưng Tiểu Bạch không ngại, dù sao hắn muốn là hỗn loạn, hung tàn thanh danh ngược lại càng thêm tốt một chút. Sau đó đương nhiên không thể đem bọn gia hỏa này quên, những này đều là sâu mọt, về sau có tác dụng lớn, không chừng liền có thể dựa vào bọn hắn đào ngược lại toàn bộ Đa La thành, tiến tới đem hỗn loạn đẩy hướng toàn bộ sa mạc đại lục. Tiểu Bạch cảm giác mình rất tà ác, chuyện của mình làm, rõ ràng chính là truyền hình điện ảnh á niềm bên trong chùm phản diện làm sự tình, cũng không biết có hay không cô đơn anh hùng chạy tới cứu chàng, trình diễn vừa ra dũng giả đấu ác long cho hay. Tại Tiểu Bạch chỉ đạo dưới, đại lượng lễ vật từ nạp đa tư kho tiền bên trong lấy ra, đưa đến quý tộc trong tay, phong phú trình độ để quý tộc vui vẻ ra mặt, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Các quý tộc biết Tiểu Bạch rất giàu có, nhưng lại không biết Tiểu Bạch tài phú vậy mà như thế kinh người, số lượng kinh khủng đến giận sôi tình trạng. Có những lễ vật này làm nền tảng, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Tiểu Bạch kết giao bằng hữu, trong lúc nhất thời khen ngợi âm thanh không ngừng, các quý tộc được thành công chuyển hóa thành hôi đảng ô dù, thậm chí một chút quý tộc còn đem nhà mình hài tử đưa đến hôi đảng bên trong. Động tác này đơn giản để Tiểu Bạch không nín được cười ra tiếng, tham lam quả nhiên là nguyên tội, các quý tộc hiển nhiên còn không biết cách làm của bọn hắn ý vị như thế nào. Những quý tộc kia hài tử một khi tiến vào hôi đảng, liền sẽ dần dần bị đồng hóa, cuối cùng trở thành hôi đảng một viên, biến thành tiến công Đa La thành lợi khí. Đa La thành loạn tướng lấy hiện, các bình dân là lòng người bàng hoàng, phế giác ngõ hẻm những kẻ nghèo hèn thì vót đến nhọn cả đầu gia nhập hôi đảng bên trong, dù sao hôi đảng phúc lợi siêu tốt, mà Tiểu Bạch đã từng ở lại đại gia tới chơi a quán trọ liền trở thành hôi đảng ở phế giác ngõ hẻm đại bản doanh, mỗi ngày người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nhất là bởi vì hôi đảng tồn tại, đã không ai dám tại trong khách sạn náo sự, quán trọ lao đầu và tiệp lạp thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Các quý tộc dần dần lâm vào trong điên cuồng, tại kim tệ chỉ dẫn dưới, dần dần gia nhập vào Tiểu Bạch trận doanh bên trong, chờ lấy chia ăn huyết đủ, như là một đám xài lang hổ báo. Chân chính có thể thấy rõ thế của người, chỉ sợ một cái đều không có, thậm chí liền ngay cả cuồng cũng nhìn không rõ thế cục bây giờ, dù sao không có ai biết Tiểu Bạch chân chính ý nghĩ là cái gì, bọn hắn phần lớn đem Tiểu Bạch xem như một cái muốn trở nên nổi bật bình dân quý tộc, nhưng căn bản không nghĩ tới, cái này bình dân quý tộc muốn là Đa La thành cải thiên hoán địa. Các quý tộc cũng sẽ không hiểu, hết thảy, vậy mà đều là bởi vì Tiểu Bạch cái này tân tân quý tộc cùng cọt lên mâu thuẫn, bởi vậy đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, những này phản ứng dây chuyền, sắp sụp xấu bọn hắn đã biết hết thảy. Đạt được quý tộc ủng hộ hôi đảng, càng thêm không kiêng nể gì cả, đi ra đầu phố, đuổi đi nguyên bản thế lực ngầm, tiếp thủ bọn hắn hết thảy, đồng thời càng thêm có tổ chức, bọn hắn sẽ không đi tùy ý quấy rối bình dân cùng thương nhân, đối với dân nghèo thậm chí rất là yêu mến, đây là Tiểu Bạch bố trí tới nhiệm vụ, tiền là muốn thu, nhưng bộ dáng cũng muốn làm ra. Tiểu Bạch việc cần phải làm, không phải bằng vào mấy người liền có thể hoàn thành, cần dân chúng cơ sở, nếu để cho hôi đảng đem người đều đắc tội, ai còn cho Tiểu Bạch làm việc. Đương nhiên, luôn có chút đau đầu, biến đổi pháp muốn gây sự tình, đối với dạng này người, hôi đảng cũng không có nung chiều. Mặc dù tại Tiểu Bạch chỉ thị hạ không thể độc thủ, nhưng những này xấu loại lại một lần nữa đem thế lực ngầm thả trở về, khiến cái này thế lực ngầm đến giáo dục bọn hắn là người. Hôi đảng người thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là, phải hiểu được cảm ơn a, tuyệt đối không nên sai lầm. Lúc đầu lòng người bàng hoàng, sợ hãi bất an Đa La thành nhân dân, ngạc nhiên phát hiện một sự thật, đó chính là tại hôi đảng quản lý dưới, toàn bộ Đa La thành vậy mà càng thêm an toàn, càng thêm ngay ngắn rõ ràng, hôi đảng người thậm chí tại một ít thời điểm so thủ vệ càng thêm hữu dụng. Mà thủ vệ cũng phát hiện điểm này, tại một ít người kết hợp một chút, còn cùng hôi đảng người đặt thành âm thầm giao dịch, đem quyền hạn quản lý chuyển xuống một bộ phận cho hôi đảng, mình thì đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, hôi đảng người xử lý đơn giản thuận buồm xuôi gió. Càng để cho người ngạc nhiên là, trong thành vụ án phá án và bắt giam suất vậy mà tăng lên, mà nguyên nhân vậy mà cũng là bởi vì Hôi Đảng, bọn gia hỏa này là thật thần kỳ. Hôi Đảng cấu thành quá mức phức tạp, vốn là bình dân, dân nghèo, nô lệ, bây giờ còn có con em quý tộc, nguồn tin tức càng phát ra rộng lớn, trong thành có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều là trước hết nhất nhận được tin tức, chỗ đó có vấn đề, ai làm, cơ hội đều không thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Vẹn vẹn 3 tháng, mùa đông tiến đến thời điểm, toàn bộ Đa La thành tại Hôi Đảng dẫn đạo dưới, vậy mà rực rỡ hẳn lên, trở nên cực kỳ thái bình, nhân dân nụ cười trên mặt nhiều hơn, theo bọn hắn nghĩ, ai tới quản lý thành thị cũng không đáng kể, chủ yếu là sinh hoạt thật tốt là được rồi. Tiểu Bạch bước đầu tiên rốt cuộc hoàn thành, hắn đã có rộng rãi nhân dân cơ sở, lúc này phải làm những gì đơn giản tại dễ dàng bất quá. Cốt vốn còn muốn cho Tiểu Bạch nột ngạt tới, nhưng mấy lần dở trò xấu cuối cùng đều là thất bại, Hôi Đảng thế lực phát triển quá mức tấn mãnh, để hắn trở tay không kịp, căn bản không theo kịp hàng, chờ đến hắn kịp phản ứng, Hôi Đảng đã trải rộng cả tòa thành thị. Theo Hôi Đảng phát triển, tiền nhiều hơn tài nguyên nguyên không ngừng chạy vào đến Hôi Đảng bên trong, lại từ Hôi Đảng trong tay chuyển vận đến quý tộc trong tay, tại quý tộc trong mắt, Hôi Đảng chính là bọn hắn vơ vét của cải một loại thủ đoạn, mà tại Hôi Đảng cao tầng trong mắt, những này như là sâu mọt đồng dạng quý tộc, hiện tại là bọn hắn ô dù, đồng thời cũng là bọn hắn nuôi heo. Cùng nắm trong tay cùng nội dung sĩ giác đấu trại huấn luyện cũng triệt để đánh ra tiết tuổi, từng đám chiến sĩ bị huấn luyện ra, sau đó đưa đến dịp phần làm thí luyện, đi đến dung sĩ giác đấu con đường. Một số người bắt đầu treo lên dung sĩ giác đấu trại huấn luyện chủ ý, bọn hắn cần bảo tiêu, nhất là loại cao thủ kia bảo tiêu, này lại để bọn hắn sinh mệnh có bảo hộ. Phần lớn dung sĩ giác đấu trại huấn luyện đều kiêm chức làm nhân khẩu mua bán, sẽ đem mình huấn luyện ra giác đấu sĩ cho bán đi, đổi lấy càng nhiều kim tệ. Có thể cùng nội dung sĩ giác đấu trại huấn luyện liền lợi hại, bọn hắn không bán người, chỉ cung cấp thuê, giác đấu trường tới tìm hắn nhóm, phải dùng phương thức hợp tác, quý tộc tới tìm hắn nhóm, phải dùng mướn phương thức, dù sao chính là không mua, thích thế nào điện. Lúc bắt đầu, các quý tộc rất buồn bực, rất tức giận, về sau liền dần dần suy nghĩ minh bạch, cùng nội giác đấu trường trại huấn luyện đứng sau lưng chính là ai, Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch thiếu tiền a. Không thiếu a, cho nên người ta vì sao muốn bán người? Chương 635, si tâm vọng tưởng Hôi Đảng siêu cao nhanh quật khởi là tất cả mọi người không có nghĩ tới, mà xem như Hôi Đảng phía sau nam nhân, Tiểu Bạch danh tự cũng bắt đầu ở giới quý tộc bên trong lưu truyền. Có địa vị, có tiền tài, Hôi Đảng thân phận đang từ từ đề cao, bọn hắn có thống nhất phục sức, mũ trùm trường bào, loại này phục sức có thể đem người từ đầu che đến chân, rất là khuyết đại, cho dù tại trong quần áo ẩn tàng vũ khí cũng không dễ dàng bị người phát giác. Tại Hôi Đảng trước đó, cũng có dạng này phục sức, chỉ bất quá rất gần gà, thuộc về người nghèo xuyên không dậy nổi, người giàu có khinh thường xuyên hệ liệt, hiện tại dùng tại Hôi Đảng trên thân lại là đúng mức. Đa La trong thành, ngoại trừ Hôi Đảng sẽ xuyên mũ trùm trường bào bên ngoài, những người khác sẽ không lựa chọn dạng này phục sức, để tránh cùng như mặt trời ban trưa Hôi Đảng phát sinh mâu thuẫn. Tiểu Bạch Luân Hồi Trang Viên cũng biến thành náo nhiệt lên, luôn có người lại bởi vì sự tình các loại tới cửa bái phòng, thậm chí ngay cả nghị viên đều chợt có tới cửa, đây chính là Hôi Đảng vì hắn mang tới chỗ tốt. Hôm nay Tiểu Bạch tiếp đãi một kỳ quái khách nhân, lại là Cột Dư phái tới thuyết khách, là một có hy vọng trở thành nghị viên quý tộc, hắn cần Cột Dư phụ thân trợ giúp, tự nhiên cũng nguyện ý là Cột Dư ra mặt. Tiểu Bạch tại biệt thự trong đại sảnh tiếp đãi vị này quý tộc, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Xin hỏi ngài tới ý đồ là cái gì? Tiểu Bạch trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, không có chút nào che giấu. Quý tộc có chút ngẩn ra thần, tại trong ấn tượng của hắn, quý tộc ít nhiều cũng sẽ có chút hàm dưỡng, dù là không có gia tộc truyền thừa, giả vờ cũng phải giả vờ được bản thân rất có tài hoa dáng vẻ, sẽ không giống như Tiểu Bạch trực tiếp như vậy, thậm chí cũng sẽ không giới thiệu một chút mình, cái này khiến hắn lời chuẩn bị xong nén ở trong lòng. Ta là vì Hôi Đảng mà tới. Quý tộc cười khan một tiếng, cũng đồng dạng trực tiếp trả lời. A, Hôi Đảng sự tình tại sao tới tìm ta? Tiểu Bạch tò mò hỏi, mặc dù tất cả mọi người biết Hôi Đảng là khống chế tại Tiểu Bạch trong tay, Hôi Đảng hai vị dẫn đầu đại ca Tân Bình, bà bạ tổ đúng là hắn thủ hạ đắc lực, nhưng Tiểu Bạch nhưng lại chưa bao giờ công khai thừa nhận qua, hết thảy đều là sau lưng thuyết pháp, xưa nay sẽ không cầm tới trên mặt bàn tới nói. Ta liền nói thẳng, Hôi Đảng hẳn là có chủ nhân của hắn, mà chủ nhân này không phải là ngươi, ngươi không có tư cách trưởng khống như thế ưu tú thế lực, ngươi cảm giác đâu? Quý tộc ánh mắt lấp lóe nói với Tiểu Bạch. Vậy ngươi cảm giác Hôi Đảng hẳn là nắm giữ ở trong tay ai đâu? Tiểu Bạch trên mặt mỉm cười không thay đổi, ào ào nói. Ta cảm giác hẳn là nắm giữ tại đại nghị viên hoặc là hắn hài tử trong tay, dạng này mới có thể vì tòa này vĩ đại thành thị làm ra càng lớn công hiến. Quý tộc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch biểu lộ, kia mỉm cười nhìn rất giả dối, để hắn đoán không ra Tiểu Bạch chân thực tâm tư, nhưng nghĩ đến hẳn là e ngại, dù sao có thế nhưng là đại nghị viên hài tử, mà đại nghị viên tại Đa La thành là một người trước đó trên bàn người, không ai nguyện ý đắc tội, đúng không? Rất thú vị ý nghĩ đâu. Tiểu Bạch nhẹ nói, trên mặt mỉm cười y nguyên không thay đổi. Ngươi có thể tán đồng ta thuyết pháp, ta thật cao hứng, như vậy ngươi là đồng ý đem Hôi Đảng giao ra rồi. Quý tộc trên mặt lộ ra cao ngạo thần sắc, mang theo chút mỉa mai hương vị, hắn đương nhiên biết Tiểu Bạch cùng Cột Dư giữa mâu thuẫn, nhưng này lại có thể thế nào, còn không phải nguyên nhân quan trọng là e ngại đại nghị viên quyền thế trở ra e sợ, không chừng chỉ cần mình lại thêm ném lực, còn có thể từ trong tay hắn đạt được không ít kim tệ đâu, cứ như vậy mình trở thành nghị viên liền càng thêm đơn giản. Giao ra cái gì? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem quý tộc, lái chậm chậm miệng nói ra, Hôi Đảng là Hôi Đảng, ta là ta, ta đích sắc cảm giác Hôi Đảng hẳn là tòa thành thị này làm ra càng nhiều công hiến, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Tiểu Bạch giả ngu mạo xưng lăng khí quý tộc run rẩy, hắn sẽ toang giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, không tại bảo trì quý tộc cung dung hoa quý, mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi là quý tộc, ta cũng là quý tộc, ta là vì ngươi tốt mới đến đây bên trong cùng ngươi đảm, nếu như ngươi vẫn luôn là thái độ như vậy liền không có gì đáng nói. Quý tộc trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, hắn vẫn thật là không tin tiểu bạch dám không nhìn phía sau hắn có cùng đại nghị viên. Đáng ngưỡng mộ tộc đoán sai, tiểu bạch vẫn thật là không quan tâm, hắn là thân phận gì, chính là chân thần, luân hồi thần hệ trưởng khống giả, luân hồi đại lục chúa thể giả, làm sao có thể e ngại một tòa thành trì bên trong đại nghị viên, đây không phải là đang nói đùa à, chuyện cười lớn. Đã không có gì có thể nói, vậy liền không lưu ngài ăn cơm, tiễn khách đi. Tiểu bạch mảy may không để ý quý tộc uy hiếp, trên mặt một lần nữa phụ lên mỉm cười, đối với bên người đa nhị pháp nói. Đa nhị pháp trầm mặc hướng về phía trước, đi vào quý tộc bên người, dùng tay làm dấu mời. Quý tộc phấn đứng lên, đưa tay điểm chỉ tiểu bạch, hơn nửa ngày đều không thể nói ra lời, nghĩ hắn cũng là ca quý tộc, mà lại là rất có thể trở thành nghị viên quý tộc, ở đâu không phải thượng khách, cho dù là con phụ thân, đối với hắn cũng là lễ ngộ có thừa, đến tiểu bạch nơi này, vậy mà ném đi mặt mũi. Hừ. Quý tộc hừ lạnh một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài liền đi, không muốn ở chỗ này lại dừng lại dù là một giây. A, đúng rồi. Tiểu bạch đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, đối quý tộc bóng lưng hỏi, ngươi thấy ta giống không giống như là có thể trở thành đại nghị viên người? Quý tộc thân thể đột nhiên dừng một chút, cũng không nói chuyện, đi lại tăng tốc nghĩ đi ra ngoài. Nhìn xem hắn ra cửa, tiểu bạch nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Ra biệt thự, bước nhanh lên xe thú, quý tộc nắm chặt hai nắm đấm, hung hăng nện ở xe thú toa xe bên trên, phẫn nộ gầm hết lên, hèn hạ vô sỉ, đáng chết tiểu nhân, trốn ở trong góc mặt rất rưởi. Còn như toàn trở thành quý tộc, không có chút nào chuyển thừa người, chi phối sống ở cống thoát nước bên trong. Xe thú sa phu rất ít gặp đến quý tộc bị tức thành cái dạng này, lập tức sợ run cả người, đội vàng lái xe thú hướng ngoài trang viên mặt bước đi. Quý tộc giận mắng liên miên bất tuyệt, thẳng đến ra trang viên, trong xe mới dần dần an tĩnh lại. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Sa phu có chút nghiêng đầu hỏi. Để cho ta ngẫm lại, ân, đi trước tìm cọc đi, chuyện lần này phải cùng hắn nói một chút. Quý tộc thanh âm dừng một chút, sau đó lần nữa gầm hết lên, cái kia không biết mùi vị gia hỏa cũng dám nhục nhã ta, hắn dám nhục nhã ta, hắn làm sao dám làm như vậy? Ta muốn giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, đúng, để lại nghị viên xuất thủ, như là nghiền chết một con kiến. Nghe nhà mình chủ nhân tiếng mắng chửi, sa phu thân thể cứng ngắc lại một chút, nhỏ bé không thể nhận ra nhún nhún vai, phân biệt một chút phương hướng, lái xe thú hướng phía cột nơi ở bước đi. Đem quý tộc đưa ra đại môn, đa nhị pháp quay người trở lại tiểu bạch bên người, nhìn thấy tiểu bạch biểu hiện trên mặt thời điểm, đa nhị pháp kìm lòng không được run rẩy một chút. Tiểu bạch trên mặt y nguyên treo mỉm cười, sát mặt lại cực kỳ u ám, mặc dù đang cười, có thể để người cảm giác trong lòng phát lạnh, luôn cảm giác đủ cười kia phía dưới ẩn giấu là đầu ác ma. Cột muốn kiên thoái, đa nhị pháp ở trong lòng âm thầm thở dài, không nói tiếng nào đứng ở tiểu bạch bên người, đây chính là thông minh của hắn chỗ, không nói chuyện nhiều, đem miệng ngậm nghiêm, dạng này mới có thể sống đến càng lâu. Chương 636, chống được phiền phức quý tộc đến, phá hủy tiểu bạch một ngày hảo tâm tình, đồng thời cũng làm cho tiểu bạch muốn cười, người dị giới thật là so trước kia người hiện đại trực tiếp nhiều, chân chính cưỡng đoạt à, có thể không cần mặt loại kia. Hắn cùng có cừu hận là không thể nào giải khai, dù là có nhận sợ cũng không thể, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, tất nhiên có một phương sẽ triệt để bị xử lý, đương nhiên, chắc chắn sẽ không là tiểu bạch là được rồi. Hôm nay quý tộc đến, để tiểu bạch càng phát cảm giác có gì là không có đầu óc, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, tiểu bạch đã trở thành đa la trong thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, cái này vậy mà không có thể làm cho cột tỉnh táo, còn muốn lấy từ trong tay hắn đem hôi đảng cướp đi, cái này đầu óc khẳng định là không có phát dụng hoàn toàn, nếu là đổi thành tiểu bạch, lúc này là có thể sợ liền sợ, có thể tránh liền tránh, đây mới là mạng sống chi đạo á hôi đảng phát triển, ở những người khác trong mắt đã đầy đủ nhanh, nhanh đến khiến người sợ hãi, nhưng ở tiểu bạch trong mắt, còn kém như vậy ném một cái ném, chính là như thế ném một cái ném để hôi đảng không thể hoàn thành cuối cùng thuế biến. Làm tiểu bạch chuẩn bị đao, hắn không ngại để hôi đảng càng thêm sắc bén một chút, mà có tất nhiên là sẽ trở thành hôi đảng cuối cùng thuế biến dây dẫn nổ. Chuẩn bị xe. Tiểu bạch đứng người lên, nói với đa nhĩ pháp. Đa nhĩ pháp trầm mặc không nói chuyện, quay người đi ra biệt thự, đem xe thú giá ra. Tiểu bạch leo lên xe thú, đa nhĩ pháp chở tiểu bạch đi hướng dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện. Một đường đi vào sân huấn luyện bên trong, tiểu bạch xe nhẹ đường quen tìm được cuồng. Sân huấn luyện bên trong hiện tại cũng không theo trước, mấy tháng qua, cùng một mực tại cố gắng huấn luyện lấy từng đám nô lệ, cho nên hiện tại sân huấn luyện bên trong đều đã chật cứng người, đóng không ít phòng ở mới, cho nô lệ cung cấp trụ sở, mà đã bồi dưỡng tốt chiến sĩ, thì biến thành huấn luyện viên, ngày bình thường rèn luyện tự thân đồng thời, cũng đang huấn luyện người mới, cùng cũng có chút thời gian nhàn hạ. Ở trong trại huấn luyện, cũng có một chỗ thuộc về mình phòng ở, tầng 2 lầu nhỏ, mặc dù không lắm xa hoa, nhưng lại ở dễ chịu. Tiểu Bạch cùng đi tới gian phòng của hắn, đóng kỹ cửa, Tiểu Bạch tiến đến bên cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài, gặp không ai chú ý tới bọn hắn, mới đi đến cùng bên người. Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối an toàn, không ai dám loạn nghe nói lung tung. Cũng rất đắc ý nói, tại hắn trưởng không dưới, toàn bộ dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện như thùng sắt. Tiểu Bạch từ chối cho ý kiến gật đầu, kéo qua cái ghế ngồi xuống, gõ bàn một cái. Ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Cùng cầm qua một góc chén, đến một chén thanh thủy đưa cho Tiểu Bạch, ngày bình thường Tiểu Bạch cũng sẽ không đến sân huấn luyện. Tiểu Bạch kết quả sừng chén, uống một ngụm, mới chậm ung dung nói ra, theo giúp ta đi giết người. Ai vậy? Cùng cho mình cũng đổ bị thủy, ngựa khí không có chút nào gợn sóng hỏi, cảm giác kia cùng đi ăn bữa cơm không có gì khác nhau. Nếu như nói đa la trong thành Tiểu Bạch tin tưởng nhất ai, vậy khẳng định là cũng không thể nghi ngờ, dù sao cũng không phải sa mạc đại lục người, đến từ luân hồi đại lục, bản thân hay là hắn tín đồ, là đáng giá tín nhiệm nhất người. Chưa từng nghe qua hả? Các loại, người này ta giống như biết. Cùng theo bản năng trả lời một câu, lập tức cũng cảm giác có chút không đúng, cao mày suy tư một chút, mới lên tiếng. Ta đoán ngươi cũng nghe qua mới đúng, dù sao hai người chúng ta có thủ. Tiểu Bạch một bên uống nước một bên nhắc nhở. À, ta nhớ ra rồi, có vẻ như Tân Bình tiểu tử kia cùng ta tán gẫu qua, ở nơi nào kết thủ tới, Hoàng Hoàng Kim Nô. Ta nhớ được là cái tên này. Cùng chỉ vào Tiểu Bạch cười ha ha nói, một bộ vì chính mình nhớ tới mà dáng vẻ đắc ý không sai, chính là tiểu tử kia. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Nghe nói là cái gì đại nghị viên hải tử, là cá quý tộc, làm sao? Bỏ được giết chết hắn rồi. Cùng Tiếu cười nói. Hắn đi vào Đa La Thành cũng có đoạn thời gian, Tiểu Bạch một mực tại cùng hắn nói không thể tùy tiện động thủ, không thể tùy tiện giết người, muốn thành thành thật thật, cẩn thận xảy ra vấn đề, nghe được lỗ tai hắn đều ra kén, bây giờ nghe Tiểu Bạch dự định động thủ, hắn đương nhiên được kỳ vô cùng. Cùng thế giới quan bên trong, chỉ cần là địch nhân, sớm giết chết chuẩn không sai, để cho địch nhân còn sống chính là để cho mình không thoải mái, sớm giết chết tạo khoái hoạt. Lần này cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Bạch nhìn xem cùng một mặt chế nhạo thân sắc, lắc đầu nói, làm sao lại không đơn giản, hướng lên lần, đi qua liền làm xong về sau cũng tiến hành cái đầu lâu. Hắc 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 cùng một mặt nụ cười quỷ dị, hắn là thật thích Tiểu Bạch lần trước làm ra cái kia đầu lâu tới. Chỉ sợ lần này giết chết về sau, ta sẽ có chút phiền phức. Tiểu Bạch nhún nhún vai, lộ ra không quan trọng nói. Cái gì phiền phức, ngươi cảm giác có người sẽ đến giết ngươi. Cùng sát mặt u ám xuống tới, mang theo sát khí nói ra, hiện trong tay ta người hay là có thể dùng, không được ta liền che chở ngươi giết ra ngoài, hy vọng chạy trốn hay là rất lớn. Kia đến không cần, đại thể sẽ không bị giết chết, nhưng ăn chút thiệt tỏi là khẳng định. Tiểu Bạch gãi gương mặt có chút ngượng ngùng nói. Ta luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý, đến cùng là ý gì? Ngươi nói thẳng là được rồi. Cùng ngồi vào Tiểu Bạch trước mặt nên ngang mà hỏi. Ngươi khẳng định là muốn giết chết về sau ta khẳng định sẽ có phiền phức, đến lúc đó xem chừng sẽ loạn, nhưng nếu như loạn, phía trước ta làm sự tình liền buồn phí, dạng này không tốt. Tiểu Bạch thở dốc một hơi nói ra, ta muốn ngươi ngăn chặn, không thể loạn, hôi đảng bên kia càng thêm không thể loạn, muốn cùng ta ở thời điểm đồng dạng. Ngươi thật giống như tìm được người. Cùng chỉ mình cái mũi nói ra, ngươi nhìn ta là loại kia người thông minh a. Tiểu Bạch chăm chú nhìn chằm chằm cùng nhìn thật lâu, nghiêm túc nói ra, không phải. Tiểu Bạch, lời này của ngươi nói ta có chút khó chịu, nhưng đích thật là sự thật, để cho ta giết người, ta đi, ta một người có thể đỉnh một đám người, cùng lắm thì liều mạng, có thể ngươi để cho ta giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám, quên đi thôi, ta không giải quyết được, trong tay ngươi không phải còn có người khác à, Tân Bình tiểu tử kia, còn có bà bạ tổ kia khờ hàng, không được nữa, còn có Đa Nhị Phát đâu. Cùng tức giận nói, không, trong mọi người ta chỉ tin tưởng ngươi, ta chỉ dám đem sự tình giao cho ngươi, đây là vì bộ lạc của chúng ta đại lục. Tiểu Bạch sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Nghe nói như thế, cùng sắc mặt rốt cục nghiêm chỉnh lại, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch con mắt chăm chú hỏi, ngươi thật có lớn như vậy phiền phức? Ngươi cảm giác ngươi nếu là đem lực hải tử giết chết, làm phiền ngươi lớn không lớn? Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ngay không chết cũng không sai biệt lắm. Cùng suy nghĩ một chút, ủ rũ nói, "Ừm, đúng, ta lần này cũng kém không nhiều." Tiểu Bạch điểm gật đầu nói, "Tốt ta, ta đã hiểu, nếu như ngươi thật sự có phiền toái, bên này ta liền tạm thời khiêng đi." Cùng rốt cục đáp ứng. Nhìn thấy cùng đáp ứng, Tiểu Bạch trên mặt lộ ra tiêu dung, nhẹ giọng nói ra, "Rất nhanh, nhìn thêm một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nên đón huynh đệ của chúng ta." Chương 637, trượt nhập biệt thự. Tiểu Bạch thương lượng với Cuồng Tốt về sau, cũng không có nóng lòng ra tay, còn cùng trước đó là bậy bạ nhưng khác biệt, là bậy bạ là dựa vào lấy con đắc thế quý tộc, nói trắng ra là chính là con chó, ám sát dễ dàng. Còn lại là chân chân chính chính quý tộc, người ta phụ thân thế nhưng là điển hình đại nghị viên, cho dù là vạ rộ mặt gia tộc, đối mặt con đại nghị viên phụ thân đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lại thêm con là con trai độc nhất, đơn giản đều muốn bị sủng đến bầu trời, muốn ám sát, thật không phải cái gì sự tình đơn giản. Sau đó một đoạn thời gian, Tiểu Bạch cùng quân ngay tại làm bài tập, thông qua hôi đảng siêu tập đến tin tức đi phân tích cùng chế định kế hoạch. Con cùng phụ thân là tách ra qua, có mình tiểu trang viên, đại nghị viên rất coi trọng an toàn của hắn, tại con trong trang viên, lâu dài có đại lượng thủ vệ, trong đó còn có số lượng không ít thần chức chiến sĩ, chỉ cần con trở lại trong trang viên, chính là an toàn. Xuất hành cũng là có cam đoan, xe thú là đặc chế, âm thầm còn có thần chức chiến sĩ đi theo. Dạng này phân phối, quả thực là nghiêm phòng tử thủ, so với đại nghị viên tự thân đều không khủng nhiều để. Một phen nghiên cứu về sau, Tiểu Bạch cùng cùng hay là quyết định tại tiểu trong trang viên xử lý quắc dự, ở bên ngoài ám sát nguy hiểm hệ số lớn không nói, còn càng thêm dễ dàng bại lộ tự thân. Cú may hôi đảng đã quật khởi, các loại tin tức không ngừng hội tụ tới, Tiểu Bạch dù là chưa từng đi quắc dự trang viên cũng có thể biết ở đâu là tình huống như thế nào, cụ thể tin tức. Thông qua tin tức, Tiểu Bạch chế định kỹ càng kế hoạch, phải nhất kích tất sát. Cùng ngạo quắc dự lúc này còn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc đắc tội một vị dạng gì tuyển thủ, càng thêm không biết vị này tuyển thủ đốt rủi bao nhiêu tế bào não dự định giết chết hắn. Đợi cho Tiểu Bạch kế hoạch hoàn thành, đã là bắt đầu mùa đông sau một tháng sự tình. Lần này Tiểu Bạch cũng không để cho Đa Nhị Pháp lái xe đưa bọn hắn, mà là rất điệu thấp cùng cùng chiêu chiếc công cộng xe thú, đem bọn hắn đưa đến khoảng cách quật trang viên chỗ không xa, sau đó đi bộ đi qua, miễn cho gây nên người hoài nghi. Hai người lúc chạm vạng tối đã đến quật trang viên, lúc này đương nhiên không thể lộ thủ, phải chờ tới sau nửa đêm, người thủ vệ đều dã rời bung lòng cảnh giác về sau mới được. Hai người tìm được trong kế hoạch điểm dừng chân, lặng yên không tiếng động che giấu, mê đầu ngủ say. Ban đêm giáng lâm về sau, hai người tuần tự tỉnh lại, từ điểm dừng chân cẩn thận ra. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, mảng lớn mây đen che khuất ánh trăng cùng tinh quang, so ngày xưa càng thêm hắc ám, đơn giản chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Hai người bắt đầu thay đổi trang bị, bọn hắn mặc vào đặc chế quần áo bó màu đen, trong bóng đêm lại càng dễ ẩn nấp, còn cố ý chế tạo hai cái toàn bao trùm thức khô lâu mặt nạ gắn vào trên mặt. Muốn đi vào cốt trang biên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, Tiểu Bạch cùng cùng muốn tránh thoát từng bước thủ vệ, tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ tiến vào cốt trong trang biên. Cũng may Hôi Đảng đã giúp bọn hắn làm xong tất cả tin tức, trong một tháng này, bọn hắn đã đem thủ vệ hết thảy đều nghiên cứu rõ ràng, nếu như tin tức không có sai, Tiểu Bạch cùng cùng tướng né tránh tất cả thủ vệ, tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới tiến vào trong trang biên. Hai người vô thanh vô tức sở về phía trang biên, thận trọng quan sát qua về sau, lòng của hai người buông xuống, bọn thủ vệ tuần tra lộ tuyến cùng bọn hắn biết không có bất kỳ cái gì khác biệt, bọn hắn chỉ cần tìm đúng thời gian là được rồi. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm tiến vào trong trang biên, thành công tránh thoát tất cả thủ vệ. Loại sự tình này, nói đến đơn giản, làm khó, nếu không phải có Hôi Đảng không ngừng thu thập tin tức, lại trải qua Tiểu Bạch tập hợp, chế định kế hoạch tinh vi, bọn hắn căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm tiến vào trong trang biên, chuyện cũ kể, cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Còn trang biên so luân hồi trang biên còn muốn lớn, ở chỗ này cư trú rất nhiều người, ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, còn có cốt vài bằng hữu cùng các nữ nhân, nếu là không có chút nào chuẩn bị tiến vào nơi này, tuyệt đối sẽ đầu góc choáng váng, căn bản không có khả năng tìm tới cốt vị trí chỗ ở. Tiểu Bạch cùng cùng đã sớm đem kế hoạch ghi ở trong lòng, thậm chí còn diễn luyện rất nhiều lần, lúc này dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến cấp tốc khóa chặt cốt chỗ biệt thự, len lén sờ lên. Đi vào bên ngoài biệt thự, kế hoạch liền xem như thành công một nửa. Tiểu Bạch cùng cùng liếc nhau một cái, cú đường, trèo tường. Hai người như là thạch sủng, dọc theo vách tường thật nhanh leo lên trên, tìm cái cửa sổ, chui vào. Ám sát lã bầy bạ thời điểm, bọn hắn có thể lã bầy bạ vị trí cụ thể, nhưng bây giờ lại không cách nào có đến cùng ngủ ở chỗ nào. Trong biệt thự có rất nhiều gian phòng, có mỗi ngày ngủ gian phòng cũng không giống nhau, đều là đang ngủ trước đó lâm thời quyết định, dù ai cũng không cách nào biết hắn ban đêm đến cùng sẽ ngủ ở cái nào một gian. Tiểu Bạch cùng cùng chỉ có thể bằng vận khí tìm, còn muốn tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tìm tới cũng giết chết con. Trong trang viên thủ vệ nhiều lắm, nếu là kinh động đến thủ vệ, hai người bọn họ tuyệt đối phải lạnh, nói cái gì cũng không thể chạy đi. Hai người cũng không dám tách ra, muốn cùng một chỗ hành động, dạng này mới có thể giảm bất bị phát hiện phong hiểm. Tiểu Bạch tiến vào gian phòng về sau, trong bóng đêm quét mắt một vòng, thở phào một cái, bọn hắn ở vị trí là cái gian tạp vật, chất đống lấy đồ vật loạn thất bát ao. Cùng cùng đi tới cửa, Tiểu Bạch cẩn thận đem cửa kéo ra một cái khe, thuận khe cửa hướng ra phía ngoài quan sát, trong biệt thự một vùng tăm tối, một bóng người đều không gặp được. Tiểu Bạch cũng không dám chủ quan, đại nghị viên thế nhưng là cho cọp phối không ít thần chức chiến sĩ, ai biết những người này đều có cái gì kỳ quái năng lực. Nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa ra, Tiểu Bạch nô ra nửa người, dựng thẳng lên bàn tay, để cùng đừng lộn xộn, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chờ một hồi, Tiểu Bạch mới như là linh miêu từ gian tạp vật bên trong chui ra, đi vào lan can chỗ, trên dưới quan sát. Biệt thự này hết thảy 4 tầng, bọn hắn bây giờ tại tầng thứ 3, Tiểu Bạch nhìn xuống dưới, lập tức nín thở, quả nhiên có mai phục, trong bóng đêm, Tiểu Bạch cũng y nguyên có thể nhìn thấy lầu 1 trong đại sảnh có mấy cái cất dấu thân ảnh, hẳn là trong biệt thự thủ vệ. Tiểu Bạch thận trọng lui trở về gian tạp vật bên trong, vô thanh vô tức khép cửa lại, đi vào cùng bên người, hai người trốn đến tới gần cửa sổ xó xỉnh bên trong, Tiểu Bạch đem tình huống bên ngoài cùng cùng nói một lần. Mặc dù cách mặt nạ, nhưng Tiểu Bạch y nguyên có thể từ cùng ánh mắt bên trong phát giác được hắn không kiên nhẫn. Luân hồi bộ lạc dân liền không có mấy cái tính tình tốt, bọn hắn không thích dạng này lén lút ám sát, càng thêm thích chính diện cứng rắn, anh dũng chém giết, để cùng bồi tiếp Tiểu Bạch chơi ám sát, cũng thật sự là làm khó hắn. Nói đơn giản một chút, Tiểu Bạch lần nữa đẩy cửa ra, đi tới lầu 3 trên hành lang, an toàn về sau, mới hướng cùng vây vây tay, cũng rất nhanh nhẹn từ trong cửa ra, nhẹ nhàng khép lại gian tạm vật cửa, hai người cúi thấp người, tại hành lang bên trên nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ngồi đến một cái phòng, hai người liền sẽ đưa lô thai đi qua nghe một chút, nếu là có thể nghe được tiếng hít thở, liền mang ý nghĩa bên trong có người, rất có thể chính là cột ban đêm ngủ gian phòng. Chương 638, đắc thủ thoát đi liên tục nghe mấy gian phòng, đều là không có chút nào âm thanh, không khỏi cuồng không kiên nhẫn, Tiểu Bạch cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng không biết cột gia hỏa này đến cùng trốn đến nơi nào. Dựa theo Hôi Đảng tin tức, cột chỗ ở biệt thự, 3-4 tầng đều là nghỉ ngơi gian phòng, chừng mười mấy cái, mà lại không định giờ có người đến tuần tra, càng muộn tìm tới cột, bọn hắn phong hiểm lại càng lớn. Cùng đột nhiên trả sát Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lỗ tai giật giật, ngầm trộm nghe đến tiếng bước chân rất nhỏ, Tiểu Bạch cùng cùng đội vàng lách mình trốn đến gần nhất trong phòng, cẩn thận khép lại cửa. Hai người một tả một hữu trốn ở cửa phòng đằng sau, an an tĩnh tĩnh, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, vậy mà tại cửa phòng của bọn hắn ngừng. Tiểu Bạch cùng cùng liếc nhau một cái, hướng về sau rút lui một bước. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người từ bên ngoài chạy tiến đến. Người tiến vào chính là biệt thự thủ vệ, là một thần chức chiến sĩ, có được nghe âm thanh phân biệt vị năng lực, mới Tiểu Bạch nghe được hắn tiếng bước chân, hắn cũng nghe đến Tiểu Bạch cùng cùng tiếng mở cửa. Nhưng thần chức thủ vệ cũng không tin tưởng có người có thể vô thanh vô tức đột phá phía ngoài phòng ngự trực tiếp tiến vào trong biệt thự, thậm chí có chút hoài nghi là mình nghe lầm, cho nên cũng không có phát ra cảnh cáo tín hiệu, một mình tới dò xét, cái này cho Tiểu Bạch cùng cùng cơ hội. Thần chức thủ vệ chui vào đến trong phòng, ngược lại là đưa lưng về phía hai người kia, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Bạch cùng cùng ngay cả nửa giây đều không do dự, một trước một sau bọc đánh hướng về phía thủ vệ. Hai người khẽ động, thủ vệ lập tức cảnh giác, lại nghĩ quay đầu đã tới đã không kịp, Tiểu Bạch bưng kín miệng của hắn, cùng cấp tốc rút ra sắc bén tiểu đao, tại trên cổ họng của hắn vạch một cái mà qua. Thủ vệ che cổ, kéo lại cùng tay, miệng bên trong nước nở, hai mắt trợn lên muốn nhìn rõ cùng bộ dáng. Cùng cũng là ác thú vị, hắn mang theo mặt nạ đâu, vậy mà liền như thế tiến tới thủ vệ trước mặt. Nó không nhìn còn khá, đột nhiên khoảng cách gần nhìn thấy như thế một trương dọa người mặt nạ, thủ vệ vậy mà liền trực tiếp như vậy hủ chết. che lấy thủ vệ miệng không cho hắn phát ra âm thanh tiểu bạch, nhìn thấy thủ vệ bị hụ chết, tức giận liếc mắt, chậm rãi chấn giữ vệ đánh ngã, nhanh chóng đi vào trước cửa, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút, không có những người khác về sau, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cùng cùng tiểu bạch chấn giữ vệ chuyển vào trong phòng, tìm cái giường chấn giữ vệ bỏ vào trên giường, lại dùng trên giường da thú đem thủ vệ bọc, bảo đảm thủ vệ huyết dịch sẽ không chạy tới bên ngoài, mùi máu tươi cũng tận lượng giảm bớt, lúc này mới lần nữa mở cửa phòng trở lại trên hành lang. Hai người cũng là lòng còn sợ hãi, thủ vệ này nếu là thông minh một chút, trực tiếp cảnh báo, hai người bọn họ liền thẳng rồi, còn tốt hắn là một người tới, hai người xử lý cũng lưu loát, không ai phát hiện. Cơ bản có thể, còn hôm nay cũng không tại tầng thứ 3 nghỉ ngơi, tiểu bạch chỉ trên lầu, cùng lập tức gật đầu. Hai người tìm gian phòng ốc, thuận cửa sổ leo ra đi, dọc theo vách tường leo núi mà lên, đi tới một cái bên cửa sổ bên trên. Tiểu bạch đem lỗ thai thiếp tại trên cửa sổ nghe ngóng, không khỏi hơi sững sờ, hắn nghe được đều tiếng hít thở, là hai người thanh âm, điều này không khỏi làm trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh hỉ. Cho cùng làm thủ thế, tiểu bạch cẩn thận đẩy ra cửa sổ, hướng bên trong quan sát, quả nhiên là căn phòng ngủ, tại phòng ngủ chính giữa trên giường lớn, ẩn ẩn có thể thấy được hai bóng người. Tiểu bạch xoay người tiến vào trong phòng, mở cửa sổ ra đem quần cũng thả tiến đến, hai người đi tới bên giường, hướng về trên giường nhìn lại. Nhưng gặp trên giường rộng lớn một nam một nữ chính ngủ say, nữ nhân khuôn mặt mỹ lệ, trên thân bọc lấy chăn mền, mà nam nhân chính là tiểu bạch cùng một mực tại tìm kiếm gót. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới vừa mới lên đến lầu 4 đã tìm được ra hỏa này. Tiểu bạch cùng khoa tay múa chân một phen, ý là xử lý gót hai ta liền rút lui. Cùng chỉ nữ nhân kia, đại thể là muốn đem nữ nhân kia cùng lúc làm sạch, tình xảy ra vấn đề. Tiểu bạch khẽ lắc đầu, nữ nhân này cùng hắn lại không có thủ, là vô tội, không cần thiết. Nhìn thấy tiểu bạch rất kiên quyết, cùng nhún vai, lấy ra tiểu đao, nhìn tiểu bạch một chút. Tiểu bạch trực tiếp đi cửa phòng, đem lô thai thiếp tại trên cửa, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cung ngẩng đầu nhìn một chút, hoạt động một chút ngón tay, một cái tay đột nhiên đè xuống cột miệng, trong tay kia đao nhanh chóng một đâm, nhẹ nhõm đâm xuyên qua cột cổ. Trong ngày thường cùng ngạo vô biên quật dự, liền âm thanh đều không thể phát ra tới, liền chết được không minh bạch, mệnh tang hoàn toàn. Đắc thủ về sau, cùng hướng phía tiểu bạch vây vây tay, lẻn đến bên cạnh cửa sổ, mở ra cửa sổ chờ lấy tiểu bạch móc ra cái túi nhỏ, cầm ra một thanh bột phấn hướng trên vách tường bung ra, tự nhiên là hình thành cái kia quỷ dị đầu lâu đồ án, sau đó cùng một chiếc một sau thuận cửa sổ lật ra phòng ngủ, thuận vách tường nhanh chóng rời đi. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, hai người rời đi quật dự trang viên, mượn bóng đêm, nhanh chóng rời đi, tiến về bọn hắn đã sớm tìm kiếm tốt quán trọ. Trên đường hai người xử lý xong quần áo bó cùng mặt nạ, đổi lại bình thường phục sức, còn tại trên thân đổ chút rượu, giống như hai cái hán tử say. Trở lại trong khách sạn, cũng không có gây nên quán trọ lão bản chú ý, Đa La là cái bất giả thành, hạ tí một đêm có khối người, lại nhìn một chút hai người trên người phục sức cùng gây mũi quần bị, cũng biết hai người là đi làm cái gì. Tiểu Bạch cùng chứa một bộ say rượu bộ dáng, kề vai sát cánh về tới trong phòng. Đi vào gian phòng về sau, hai người mới xem như nhẹ nhàng thở ra, đến đây xem như an toàn. Tại sao ta cảm giác so trực tiếp làm còn kích thích? Cùng trong phòng lật ra rượu, một bên uống vừa cười nói, ta cũng không thích dạng này kích thích, ta tình nguyện ở trước mặt làm. Tiểu Bạch đoạt lấy cùng chén rượu trong tay tức giận nói, thôi đi, mới ta nhìn ngươi nhưng so với ta hưng phấn nhiều, ngươi cũng không phải là người tốt, rất xấu. Cùng quẹt miệng nói, con mắt đi lòng vòng tiếp lấy nói ra, hai ta hẳn là không lưu lại dấu vết gì, ngươi sẽ không có phiền phải à? Tiểu Bạch ngây ra một lúc, sau đó buồn cười lắc đầu nói ra, sẽ có phiền phức, ngươi cho rằng hai ta xử lý quật dự, phụ thân hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Ta đoán, tên kia nhất định sẽ nổi điên, chỉ sợ tất cả cùng quật dự có thù người đều không có kết cục tốt, ở trong đó liền bao gồm ta ở bên trong. Không hiểu. Cung lắc đầu, biểu thị chuyện như vậy quá phức tạp, hắn không muốn cân nhắc. Tiểu Bạch cũng không nguyện ý giải thích, tự mình nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ say. Đợi đến Tiểu Bạch tỉnh nữa tới thời điểm, đã là giữa trưa, hắn cùng tìm chiếc xe thú, lôi kéo hai người về tới luân hồi trang viên. Ngoài ý muốn chính là, trong thành vậy mà phi thường bình tĩnh, cũng không có chuyển ra có bị giết tin tức. Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, biết đây là trước bao táp yên tĩnh, tận lực đổi tiếp mưa to gió lớn đến, lúc này càng là yên tĩnh, về sau liền sẽ càng điên cuồng. Chương 639, nghị viên cổ mỏ chính như Tiểu Bạch sở liệu, hiện tại chính là trước bao táp yên tĩnh. Đại nghị viên cổ mỏ đột nhiên biết được con trai mình bị ám sát tin tức, kém chút ngất đi, hắn có thể chỉ có cột như thế một đứa con trai à, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Bất chấp gì khác, cổ mỏ vội vàng chạy tới cột trang viên, không ai dám tại trước khi hắn tới di động cột thi thể, hiện trường bảo trì rất tốt. Cổ mỏ gặp được bị một đao sâu hầu nhi tử, ngày bình thường lấy hắn vui vẻ nhi tử, lúc này y mắng nằm ở trên giường, chết đến mức không thể chết thêm, thân thể lạnh như là khối băng đồng dạng. Trong bi thống, cổ mỏ quay đầu nhìn về phía vách tường, gặp được tiểu bạch trước khi đi lưu lại khô lâu ẩn ký. Là ai? Là ai giết con trai của ta? Trừng mắt kia dọa người khô lâu ẩn ký, cổ mỏ không có bất kỳ cái gì e ngại, hai mắt bao phủ một tầng huyết sắc, tiếng nói khàn giọng quát. Canh giữ ở người bên ngoài như ve sầu sợ mùa đông, không ai dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ dẫn tới đại nghị viên lửa giận. Chẳng lẽ liền không có người nhìn thấy hung thủ a? Cổ mỏ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thủ vệ, khẽ run nói ra, nhiều như vậy cường đại chiến sĩ, các ngươi không phải ngày bình thường đều ở cùng ta nói khoác các ngươi mạnh bao nhiêu à, vì cái gì các ngươi thủ vệ trang viên, con của ta lại bị giết, trả lời ta, à. Phát hiện con đại nhân thi thể nhã lệ khả năng biết chút ít cái gì, cổ mỏ đại nhân ngài muốn hay không hỏi một chút nhìn. Con trang viên còn ra, trong lòng run sợ đứng dậy, hỏi dò. Nhã lệ, nàng là ai? Cổ mỏ giống như sói hung ác con mắt nhìn phía lao còn ra, cắn răng hỏi. Cái này là con đại nhân nữ nhân, hôm qua Nhã Lệ là cùng Cọt đại nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Lão quản gia nhìn thấy Cổ Mỏ Kiết như là muốn ăn thịt người ánh mắt, vội vàng nói, sợ lửa giận rơi xuống trên người mình. Về phần nói Nhã Lệ, tùy ý đi, trên danh nghĩa là Cọt nữ nhân, quý phụ nhân, trên thực tế bất quá là người tham tiền nữ nhân mà thôi, nếu có thể làm ra triệt tiêu mất Cổ Mỏ lửa giận, kia thật là không thể tốt hơn. Mang nàng đến. Cổ Mỏ vớt ve Cọt thi thể, dùng lộ ra hàn khí thanh âm nói. Ngay tại Cổ Mỏ lên tiếng thời điểm, lập tức liền có hai tên thủ vệ đem một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt đăm đăm, run lẩy bẩy nữ nhân đẩy vào đi đến trong phòng. Cổ Mỏ ngẩng đầu nhìn Lệ Nhã một chút, phát hiện nàng đích xác có mấy phần tư sắc, có thể trở thành con trai mình nữ nhân, đến cũng bình thường. Ngươi nói, đêm qua xảy ra chuyện gì? Cổ Mỏ trầm thấp thanh âm hỏi. Ta không biết. Nhã Lệ ánh mắt phiết đến trên giường Cọt, lập tức bưng kín đầu, xé rách lấy tóc thét chói tai vang lên nói. Cổ Mỏ đứng người lên, đi đến Nhã Lệ trước mặt, giơ tay lên, một bàn tay phiến đến nàng trên mặt, lực lượng khổng lồ rút đến Nhã Lệ chân đều cách mặt đất, thân thể bay ra gian phòng, ngã ở hành lang bên trên. Đem Nhã Lệ quất bay, Cổ Mỏ theo sát lấy tiến lên hai bước, đuổi tới Nhã Lệ trước mặt, lấy tay bắt lấy Nhã Lệ tóc, đưa nàng lại kéo vào đi đến trong phòng, dắt lấy tóc của nàng đi tới trước giường, ấn lấy đầu của nàng, để nàng nhìn xem đã chết đi Cọt. Nhã Lệ mặt bị một bàn tay quất sưng, cả người vượng vượng hồ hồ, chợt nhìn đến Cọt chết đi lúc khuôn mặt, lập tức phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét lên, không để ý kịch liệt đau nhức, tránh thoát Cổ Mỏ, dùng cả tay chân thối lui đến bên tường, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Cổ Mỏ liếc nhìn trong tay còn mang theo một chút vết máu tóc, lần nữa hướng về Nhã Lệ đi đến. Nhìn thấy Cổ Mỏ lại đến đây, Nhã Lệ lập tức kinh hoàng, kêu khóc, không ngừng hướng về sau di động, có thể nàng đã tựa vào trên tường, nơi nào còn có tránh né không gian, phía sau lưng gắt gao dán tại trên tường, bất lực đặt chân. Nhìn thấy một nữ nhân bị bức bách đến loại tình trạng này, trang viên thủ vệ trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, lập tức biến mất, để nàng đến tiếp nhận lửa giận, dù sao cũng so mình đến tiếp nhận lửa giận mạnh. A Cổ Mỏ ném xuống trong tay mang máu tóc, trước mặt Nhã Lệ ngồi xuống thân, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhã Lệ con mắt. Nhìn ta con mắt nói cho ta, hôm qua ngươi thấy được cái gì, là ai đã giết con của ta? Cổ Mỏ tựa hồ đột nhiên từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, thanh âm trầm ổn dị thường. Tha ta, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật cái gì cũng không biết. Thật. A Nhã Lệ ôm lấy đầu, trong mắt chảy nước mắt nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Hôm qua một đêm, ngươi cũng cùng nhi tử ta cùng một chỗ, ngươi bây giờ nói ngươi cái gì cũng không biết, chẳng lẽ nhi tử ta là tự sát sao? Cổ Mỏ chỉ vào trên tường khô lâu ấn ký nói ra, tự sát trước đó còn tại trên tường làm như thế cái quỷ đồ vật. Không, ta không biết ta, ta tỉnh lại thời điểm, hắn liền chết, đúng, ta lúc tỉnh hắn liền chết, a a ta cùng người chết ngủ một đêm, ha ha ha. Chết. Nhã Lệ vô ý thức tự lẩm bẩm, lại nhại u cục, đột nhiên cười ha hả, nước bọt thuận khỏe miệng chảy ra ngoài, lại là ngạnh sinh sinh bị dọa điên mất rồi. Cổ Mỏ nhìn chằm chằm Nhã Lệ hai mắt, nàng bình thường mỹ lệ trong hai mắt, lúc này đã không có thần thái cùng điều chỉnh tiêu điểm, nhìn nửa ngày, Cổ Mỏ rốt cục, nữ nhân này là thật điên mất rồi. Hắn quay đầu mắt nhìn trên tường khô lâu ấn ký, trên mặt lập tức tràn đầy lệ khí, cái này nữ nhân đang chết, như là như heo nữ nhân, chỉ hiểu được đi ngủ, vậy mà không cho mình bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Cổ Mỏ đứng người lên, đỡ Nhã Lệ bà bay, đưa nàng kéo lên, dựa vào vách tường đứng vững, tỉ mỉ giúp nàng cắt tỉa một chút trước mặt đã lộn xộn không chịu nổi tóc. Dù là đã nổi điên, Nhã Lệ hay là theo bản năng giỗi ra hai tay, chặn gương mặt của mình. Tựa hồ còn nhớ rõ mới Cổ Mỏ quạt nàng một bàn tay sự tình, cái này hoàn toàn là theo bản năng cử động. Đưa nàng tóc chỉnh lý tốt, Cổ Mỏ hướng về phía Nhã Lệ ôn hòa nói ra, nhi tử ta trước khi chết rất thích ngươi, đương nhiên hắn cũng thích những nữ nhân khác, ta biết các ngươi cũng là thích hắn, dù sao hắn là ưu tú như vậy nam nhân, cho nên các ngươi phải chiếu cố tốt hắn, không phải sao? Dù là hắn tử, các ngươi cũng hẳn là làm bạn ở bên cạnh hắn, tiếp tục chiếu cố hắn. Con giọng ôn hòa để Nhã Lệ dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong hai mắt vẫn không có nửa phần thần thái. Đại nghị viên đột nhiên xuất hiện ôn hòa, để tất cả người ở chỗ này sắc mặt quỷ dị, không biết hắn muốn làm cái gì. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, không trung đột nhiên một vòng hàn quang chợt hiện. Tất cả mọi người không tự chủ nháy một cái mắt, định thần nhìn lại, đại nghị viên Cổ Mỏ chính chậm rãi đem một thanh loan đao đưa về trong vỏ, thần sắc bình thản như thường. Ách dựa vào vách tường đứng thẳng Nhã Lệ đột nhiên phát ra thanh âm quái dị, dẫn tới tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại. Chỉ thấy Nhã Lệ hai tay cùng cổ ở giữa nhiều một đầu tơ máu, điểm điểm huyết châu từ tơ máu bên trong chảy ra. Phốc, máu đỏ tươi đột nhiên phun tung tóe, thử Cổ Mỏ một mặt. Nhã Lệ hai tay chỉnh tề gãy mất, trên cổ xuất hiện một đạo kinh khủng vết đao, máu tươi chính là từ nơi đây phun ra. Thân thể của nàng rung động mấy lần, tựa vào vách tường chậm rãi ngã xuống đất. Chương 640, xử lý hậu sự. Tê bọn thủ vệ hít vào một ngụm khí lạnh, cổ họng phun trào, chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, không dám tiếp tục phát ra cái gì tiếng vang, như ve sầu sợ mùa đông đứng tại chỗ, giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Không khí đột nhiên yên tĩnh, chỉ có lưu Cổ Mỏ loan đao còn vỏ lúc phát ra rất nhỏ đập đát âm thanh. Cổ Mỏ hướng về nghiêng hậu phương lui hai bước, lấy ra một khối nhanh khăn tay, đem máu trên mặt dịch lau sạch, lại quay đầu thần sắc bình tĩnh mắt nhìn trên tường khô lâu ấn ký, cất bước đi ra phòng ngủ, đứng ở trước cửa thủ vệ tự động cho hắn nhường đường ra, không dám có một tơ một hào ngăn cản. Nàng gọi là Nhã Lệ a? Cổ Mỏ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về quản gia hỏi. Quản gia liền vội vàng tiến lên, thân người quăng lại không dám ngẩng đầu trả lời, vâng, nàng cứ gọi Nhã Lệ. Ừm, đưa nàng thu thập xong. Cổ Mỏ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ở đây thủ vệ, ôn hòa mà hỏi, Nhã Lệ không rõ ràng đêm qua xảy ra chuyện gì, như vậy các ngươi biết chút ít cái gì, hay là giống như nàng cái gì cũng không biết? Bọn thủ vệ kích linh linh dùng mình một cái, run rẩy ngẩng đầu, mắt lộ ra sợ hãi nhìn về phía đại nghị viên Cổ Mỏ. Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhớ tới Cổ Mỏ thân phận, Cổ Mỏ cũng không phải có loại kia ngồi ăn rồi chờ chết đời thứ hai, mà là đường đường chính chính thần chiến sĩ, tại trở thành đại nghị viên trước đó, hắn liền có lớn như vậy thanh danh, tên kia âm thanh cũng không phải là hư, mà là hắn thật sự giết ra tới. Từ khi trở thành đại nghị viên về sau, Cổ Mỏ tại Đa La trong thành là dưới một người trên vạn người, có tiền có quyền, cũng liền thu liễm mình thị sát một mặt, ngụy trang thành ôn hòa người, đến mức mọi người đã từng hắn quên mất. Nhất là có về sau, Cổ Mỏ càng là chưa hề động thủ giết qua người, một lần đều không có, dù là tức giận nữa đều chưa từng giết người, ý kia giống như muốn là có tích đức đồng dạng. Nếu không phải Cổ Mỏ hôm nay đột nhiên ra tay giết chết Nhã Lệ, chỉ sợ y nguyên không ai sẽ nghĩ lên thân phận của hắn, sẽ tiếp tục đem hắn đừng ở sau thắt lưng chưa từng rời khỏi người hai thanh loan đao xem như bài trí. Ồ, hay là cũng không biết. Quét mắt thủ vệ, Cổ Mỏ khẽ lắc đầu nói, ngón tay của hắn tại trôi đao cuối cùng nhẹ nhàng gõ. Cổ Mỏ đại nhân, ta biết, ta nhớ ra rồi. Quản gia trên đầu mồ hôi lạnh rơi, nhanh chóng chuyển động đại não, cuối cùng nhớ ra một sự kiện, vội vàng nói, ngươi nói, nhớ tới cái gì? Cổ Mỏ nhìn về phía quản gia, trong ánh mắt đạm mạc vô tình hỏi, còn chết một người thủ vệ. Quản gia vội vàng nói, chết một người thủ vệ. Cổ Mỏ gật đầu, ngón tay tại trôi đao cuối cùng đánh nhanh hơn, hắn cảm giác quản gia đang chơi mình, chết cái thủ vệ tính là gì, dù là thủ vệ chết sạch hắn đều không để ý, hắn chỉ để ý con của mình. Quản gia cảm giác buồng tim của mình đi theo ngón tay đánh tốc độ tăng nhanh, đột nhảy mãnh liệt, không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng nói, thủ vệ kia là tối hôm qua tuần tra người, hắn có được cường đại thính lực, chính là bởi vì năng lực này, cho nên hắn bị đặt ở ban đêm đến thủ hộ biệt thự, có thể sáng nay bị người phát hiện chết tại lầu 3 trong phòng. Ừm. Nói tiếp đi. Cổ Mỏ ngón tay đột nhiên đình chỉ đánh trôi đao động tác, trí thông minh một lần nữa thượng tuyến, như có điều suy nghĩ nói, vâng vâng vâng. Quản gia lau một cái mồ hôi chán, ôm ngực nhanh chóng nói ra, tối hôm qua thủ vệ kia ngay tại lầu 3 tuần tra, nếu là phát hiện có người khẳng định sẽ cảnh báo, có thể hắn nhưng không có cảnh báo, không làm kinh động bất kỳ tình huống dưới chết tại trong phòng, ta suy đoán, giết chết con đại nhân cuồng đồ hẳn là từ lầu 3 tiến vào trong biệt thự, đồng thời thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm đem một cái chiến sĩ ưu tú chế phục cũng giết chết. Có đạo lý, ngươi nói tiếp. Cổ Mỏ gật gật đầu, đối với quản gia nói, cái này quản gia đầu góc nhanh chóng vận chuyển, moi ruột gan, có chút cả lầm nói ra, thực lực của đối thủ phi thường khủng bố, thủ vệ thời điểm chết là trong nháy mắt mất mạng, cơ hồ không có quá nhiều dãy rủa, ta xem qua thi thể, ta cảm giác đêm qua đi vào trong biệt thự, hẳn không phải là một người, mà là hai người, giết chết thủ vệ thời điểm, một cái cắt đả thương thủ vệ yết hầu, một cái bưng kín thủ vệ miệng, để hắn không cách nào phát ra thanh âm. Có chút ý tứ. Cô Mò gật đầu tán thành, sau đó tiếp tục nói ra, đêm qua, hai người xâm nhập đến trong biệt thự, có thể các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà chỉ có một người phát hiện, thật sự là ưu tú a. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả thủ vệ đều đồng loạt run rẩy một chút. Đừng sợ, không giết các ngươi. Cổ Mỏ viết lấy bọn thủ vệ, trầm ung dung nói ra, còn không biết là ai giết nhi từ ta, cần các ngươi lập công chuộc tội, đem người tìm cho ra đâu. Bọn thủ vệ vội vàng xác nhận, lập công chuộc tội không quan trọng, chỉ cần hiện tại bất tử là được rồi. Kỳ thật bọn hắn nhiều người như vậy, thật đúng là không sợ Cổ Mỏ, vấn đề là bọn hắn không dám động thủ, dù sao thân nhân của bọn hắn bằng hữu còn sinh hoạt tại Đa La thành, làm Đa La đại nghị viên, Cổ Mỏ muốn trả thù bọn hắn đơn giản lại nhẹ nhõm cực kỳ. Bọn hắn không động thủ, mình chết thì đã chết, thân nhân không có sự tình, nhưng nếu là động thủ, vô luận Cổ Mỏ phải chăng bị bọn hắn giết chết, thân nhân của bọn hắn bằng hữu đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cổ Mỏ nhấc chân rời đi, bọn thủ vệ tự giác nhường đường ra. Thu Liễm Nhi từ ta, dùng quý nhất quan tài, ở trên người hắn quấn tốt ưu chất nhất lá cây. Dừng một chút Cổ Mỏ tiếp tục nói ra, hắn khi còn sống thích những nữ nhân kia, nghĩ đến cũng là thích hắn, hắn hiện tại chết rồi, nhất định sẽ đi vĩ đại thần minh bên người tiếp tục hưởng phúc, liền để những nữ nhân kia cũng bồi tiếp hắn đi, có thể cùng Nhi tử ta cùng đi thần minh bên người, cũng không tính là bạc đãi các nàng. Bọn thủ vệ nghe được Cổ Mỏ, lập tức trong lòng đại hàn, đây chính là tuyên án trong trang viên có nữ nhân tử hình a, muốn để các nàng chôn cùng a còn nói cái gì không bạc đãi, có thể còn sống, ai mẹ nó nguyện ý đi chết a. Vâng, Cổ Mỏ đại nhân thật sự là khoan hậu, nguyện ý để những nữ nhân kia bồi tiếp bọn đại nhân đi hưởng phúc. Hay là quản gia phản ứng nhanh, trong nháy mắt liền khôi phục lại, thân người cong lại nói. Cái khác thủ vệ nghe được quản gia lời nói, cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói theo. Cổ Mỏ cũng không quay đầu lại đi về phía trước, vừa đi vừa tiếp tục nói ra, trong phòng không nên động, thu thập xong nhi tử ta là được, nhất là kia ấn ký, liền lưu tại chỗ nào, một hồi chỉnh lý một phần tư liệu cho ta đưa tới. Minh bạch, Cổ Mỏ đại nhân. Quản gia không dám ngẩng đầu, ý nguyên thân người cong lại. Thẳng đến Cổ Mỏ đi xa, quản gia mới thận trọng ngẩng đầu nhìn quanh một chút, nhìn thấy Cổ Mỏ thân ảnh đi vào thang lầu chỗ ngoặt về sau, hắn mới ngồi dậy, tùng thở một hơi. Cũng nghe được Cổ Mỏ đại nhân lời nói, thu liễm quật đại nhân, để đại nhân nữ nhân đi cùng hắn hưởng phúc, còn có, đêm qua mặc kệ xảy ra chuyện gì, không muốn chết liền nói hết ra, chỉnh lý tốt, ta cho Cổ Mỏ đại nhân đưa qua. Quản gia lòng vẫn còn sợ hãi đối với bọn thủ vệ nói. Tất cả mọi người liền đội vàng gật đầu xác nhận. Chương 641, Tiểu Bạch bị bắt quật chết rồi, nhưng đại nghị viên Cổ Mỏ phẫn nộ tựa hồ không có giáng lâm, liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Đương nhiên, đây là tại đại đa số người trong mắt bình tĩnh, tại hôi đảng giám thị dưới, Cổ Mỏ trả thù cũng sớm đã bắt đầu, một số người bị mang đi, một số người chết được vô thanh vô tức, những người này đều không ngoại lệ đều là cùng có thù, tất cả mọi chuyện đều nhanh nhanh mà yên tĩnh, căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào, khiến cho đại đa số người có loại ảo giác, cảm thấy Cổ Mỏ căn bản cũng không có trả thù. Cổ Mỏ lặng im giết chóc hành vi, để quân minh bạch quyền thế tầm quan trọng, hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai quyền lực tác dụng vậy mà như thế chi lớn, có thể tại vô thanh vô tức cướp đoạt người tính mệnh, cũng minh bạch Tiểu Bạch đã nói với hắn. Tiểu Bạch chưa hề không nghĩ tới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, dù sao hắn là gần nhất cùng cấp kết thủ, tùy tiện điều tra thêm liền có thể tra được, cố mò nếu có thể buông tha hắn mới là thật trò cười. Quả nhiên, tại mấy ngày sau, một đám thủ vệ đi tới luân hồi trang viên, tiến quân thần tốc, vọt tới trong biệt thự. Thủ vệ đội trưởng lấy ra một trương tấm da dê, biểu hiện ra cho Tiểu Bạch nhìn, ngươi đã xúc phạm luật pháp, theo chúng ta đi đi. Tiểu Bạch. Đa Nhĩ Pháp đứng trước một bước, lo lắng kêu lên. Tiểu Bạch chăm chú nhìn xem trên giấy da dê mặt viết đồ vật, là thật, mới quay đầu cho Đa Nhĩ Pháp một cái mỉm cười, an tâm, không có đại sự. Hai tên thủ vệ cầm gông xiềng dự định tiến lên, thủ vệ đội trưởng lại ngăn cản hai người, hướng về Tiểu Bạch điểm gật đầu, làm cái tư thế mời. Tiểu Bạch cùng bọn hắn trước kia bắt người khác biệt, không chỉ là quý tộc, ở trong thành địa vị cũng phi thường cao, cùng các đại lão quan hệ vô cùng tốt, giao thiệp rộng vô cùng, hiện tại có phối hợp như vậy, lại đến gông xiềng liền lộ ra quá không gần nhân tình. Đội trưởng, cầm gông xiềng hộ vệ không hiểu nhìn xem nhà mình đội trưởng. Thủ vệ đội trưởng thở, ý nguyên làm lấy dấu tay xin mời. Tiểu Bạch cào ào mà cười, sửa sang lại quần áo, cất bước đi ra nơi khác, leo lên bọn thủ vệ chuẩn bị kỹ càng áp giải phạm nhân lồng xe. Trải qua một đoạn thời gian kinh doanh, luân hồi trong trang viên đã có chút từ nô lệ chuyển hóa mà đến nô bộc, cuộc sống của bọn hắn so với những nô lệ khác tốt hơn nhiều lắm, đã công nhận Tiểu Bạch, lúc này gặp đến Tiểu Bạch lại bị nhốt vào lồng trong xe, nhao nhao xuống lại tới, lặng im đứng thẳng lấy, bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể an tĩnh vì chủ nhân tiến đưa. Ngay tại thủ vệ phải nhốt bên trên lồng cửa xe thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên thấy được đứng tại trước đám người mặt ma tắc ra, trên mặt lộ ra tiểu dung, hướng phía nàng phất phất tay, chiếu cố tốt trong trang viên lục thực, chờ ta trở về. Vâng, chủ nhân. Ma tắc ra chậm rãi hành lễ, giống nhau ngày xưa, hoàn toàn không có nửa phần lo lắng. Tiểu Bạch dặn dò một câu về sau, không người chui vào lồng trong xe. Lồng xe là chuyên môn vì phạm nhân chế tạo, độ cao chỉ có chừng 1 mét, phạm nhân đợi tại lồng trong xe, bằng không ngồi xổm, căn bản là đứng không thẳng thân thể, là không có cách nào phản kháng, mà lồng xe bốn vách tường là dùng đặc thù tảng đá làm thành, kiên cố vô cùng, muốn đánh vỡ cũng là khó càng thêm khó. Trong lồng giam hương vị rất gây mũi, mơ hồ có thể thấy được vết máu, làm cho lòng người bên trong không thoải mái, dù là bốn phía có thông gió cửa sổ nhỏ, cũng vô pháp xua tan rơi trong lồng giam trải qua thời gian dài để dành tới hương vị. Đợi cho Tiểu Bạch tiến vào lồng giam bên trong, thủ vệ đóng lại lồng giam cửa đá, đem Tiểu Bạch cho đóng lại. Bọn thủ vệ tự nhiên mà vậy chia làm hai đội, đứng ở lồng xe hai bên, bảo vệ lấy lồng xe, chậm rãi ra luân hồi trang viên, mang theo Tiểu Bạch đi tiếp thu thẩm phán. Từ luân hồi trang viên đến thị khu một khoảng cách đều vô cùng an toàn, thẳng đến tiến vào nội thành bên trong, bọn thủ vệ bắt đầu cảnh giác lên. Đường đi hai bên đứng đấy đại lượng bách tính, bọn hắn không có gì mục đích, là đến xem náo nhiệt. Mỗi lần có quý tộc bị bắt, chắc chắn sẽ có đại lượng người đến xem náo nhiệt, cái này không gì đáng trách. Chân chính để bọn thủ vệ cảnh giác là hôn tạp trong đám người áo bào xám tử. Áo bào xám tử chính là hôi đảng người biểu tượng. Rốt cục cái thứ nhất áo bào xám tử gạt ra đám người, đứng ở phía trước nhất, rộng lượng mũ trùm đắp lên trên đầu, đem hắn bộ mặt che chắn tại bóng ma bên trong, để bọn hộ vệ không nhìn thấy nét mặt của hắn. Cái này áo bào xám tử hai tay khép tại trong tay áo, bình tĩnh đứng đấy. Theo người đầu tiên đứng ra, càng ngày càng nhiều áo bào xám tử gạt ra đám người, đi tới phía trước, càng nhiều áo bào xám tử đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tách ra đám người đi vào phía trước. Thời gian dần trôi qua, cả con đường hai bên đều đứng đầy mặc mũ trùm áo bào xám hôi đảng người, bọn hắn giữ im lặng, lặng im đã đúng, vốn đang nghị luận ở mỹ, thậm chí dự định ném giày loạn thất bát tao đổ bật đám người dần dần an tĩnh lại, không còn dám có sao động, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, lần này phạm nhân, có lẽ cùng ngày xưa khác biệt đâu, không thấy được nhiều như vậy người áo bào cho a. Tất cả hôi đảng người đều mang theo mũ trùm, lúc lấy hai tay, như là bức tượng đá đứng tại hai bên đường phố, tản ra một loại kỳ quái khí thế. Cỗ này khí thế tác dụng đến thủ vệ trên thân, mỗi một tên thủ vệ cái chán cũng bắt đầu gặp mồ hôi, bọn hắn nắm chặt trường thương trong tay, khẩn trương nhìn chằm chằm hôi đảng người, sợ bọn gia hỏa này cùng nhau tiến lên. Hôi đảng quật khởi tốc độ nhanh, khuyết trương tốc độ càng là kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy ngàn người quy mô, lúc này tụ tập cùng một chỗ, cả con đường đều bị đứng đẩy. Tiểu Bạch không ngời, xuyên thấu qua lồng giam trên vách tường lỗ thông gió hướng ra phía ngoài nhìn, nhịn không được lộ ra đắc ý tiểu dung. Trên đường đi, áp giải Tiểu Bạch bọn thủ vệ đều thừa nhận áp lực lớn, không dám xuất hiện chút nào sai lầm, biết bọn hắn thấy được Tân Bình cùng bà tổ, mới hơi yên tâm, hai người kia mới là hôi đảng trưởng cũng giả, tại bọn hắn không nói chuyện trước kia, hôi đảng người sẽ không động thủ. Lúc này hai người một trái một phải cũng đứng ở đường đi hai bên, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên lồng xe, thoạt nhìn không có muốn động thủ dự định. Lồng xe chậm rãi đi ngang qua hai người, chỉ thấy hai người đồng thời cúi đầu không người, 90 độ cúi đầu, đại ca. Đại ca. Phần phật thanh âm vang lên, tất cả áo bào xám tử đều cúi xuống thân thể, rất cung kính đối từ từ đi xa lồng xe. Cử động của bọn hắn kém chút dọa đến bọn thủ vệ nhảy dựng lên, chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn xem y nguyên cung thân hôi đảng người, trong lòng không thể bình tĩnh. Bọn thủ vệ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, trong lồng giam gia hỏa này thật sẽ bị hình phạt à? Hắn có nhiều như vậy thủ hạ, mà lại như thế đồng lòng, nếu là hắn bị hình phạt, dưới tay hắn người náo đi lên, kia sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ thành chủ sẽ hạ lệnh trấn áp à? Cái này cũng không nhất định. A Đa La thành chủ cũng không phải là một tay che trời, ở trên hắn còn có quý tộc nghị viện, quyền lực thậm chí vượt qua thành chủ, cho nên dù là thành chủ muốn trấn áp hôi đảng người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi quý tộc nghị viện lên tiếng, nếu không thành chủ bằng vào dưới tay mình người, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn liền có thể trấn áp hôi đảng.